Chương 01, kế hoạch có biến chương 01, kế hoạch có biến hỉ ủ gạ tộc điện. Bọn người hầu dẫm lên ốc gỗ đội vàng xuyên qua hành lang, trong tay đèn lồng giấy thứ tự sáng lên. Hôm nay là hỉ ủ gạ tông gia người thừa kế 3 tuổi sinh nhật, cũng là cái khác phân gia hải tử khắc lên cá chậu chim lồng thời gian. Đình viện trung ương, 3 tuổi hỉ ủ gạ Hinata bị bọn thị nữ vây quanh, ngay tại chỉnh lý một điểm cuối cùng phục sức. Nàng mặc màu hồng nhạt kimono, và áo thêu lên hỉ ủ gạ nhất tộc tộc huy, sứ trắng gò má bị ánh nắng chiều phản chiếu hơi đỏ lên. Thị nữ quỳ một chân trên đất, vì nàng buộc lên một cái màu tím nhạt đai lưng. Đại tiểu thư, hấp ký. Hinata nghe lời thu hồi bụng nhỏ, động tác này không để cho nàng tự giác khẽ ngẩng đầu, chỉ trong nháy mắt, nàng hoảng hốt trông thấy đỉnh viện phần cuối có cái gì chợt lóe lên. Mà liên tại nàng tầm mắt không kịp đỉnh viện hành lang phía dưới, hai người nam hải chính giấu ở trụ đứng trong bóng tối, nhìn qua trộm cả mười phần. Neji, cái kia chính là của ngươi em gái a? Hiuga Kizuna gì hạ giọng, trong mắt mang theo chút chế nhạo, ta liền nói rất đáng yêu a. Hiuga Neji tầm mắt có chút lấp lóe, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, sau đó ra vẻ lãnh đạm nghiêng người sang, dùng một bộ việc không liên quan đến mình ngữ khí nói ra, chúng ta mau trở về đi thôi, đừng để phụ thân chờ quá lâu. Chỉ là trời chiều lại đem hắn miết khỏe miệng chiếu lên không chỗ che thân. Hiuga Kizuna gì có thể thề với trời, từ khi một năm trước nhận thức nghệ gì đến nay, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nghệ gì khỏe miệng trâu ngập rõ ràng như vậy. Phúc. Ha ha ha. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được, phí lao đại công phu mang theo nghệ gì bới ra đầu tường không phải liền là vì thấy cảnh này sao? Trong lúc Hiuga Kizuna gì chuẩn bị chế giễu hai câu lúc, biết rõ hắn bản tính nghệ gì lại trước một bước chạy trốn, trong ngay mắt, bên ngoài đình viện liền chỉ còn lại Kizuna gì một người. Hắn giơ tay sờ sờ chói cái chán vải, nhìn qua nghệ gì tan biến phương hướng, chậm rãi đi theo. Cá chậu chim lồng a. Tên ta là Hiuga Kizuna gì, tuổi tác 3 tuổi, nhà ở Hiuga tộc địa Đông Bắc bộ sống một mình trong phòng, độc thân. Ta không có hệ thống, vậy không có xuất sắc tiên phú, huyết thống chỉ có thể nói là so với người bình thường muốn tốt một điểm. Phụ mẫu đều mất, thôn phát trợ cấp kỉnh tiền không nhiều, ta hoài nghi là bị một ít người cắt xén. Nhưng cũng may Hiuga nhất tộc còn tính dày rộng, mỗi tháng theo thường lệ cho phân nhà cô nhi cấp cho tiền sinh hoạt, tiền trợ cấp việc này coi như ta nhẫn. Đương nhiên, ta nói những thứ này chỉ là muốn nói cho ngươi, ta người này không có gì rộng lớn lý tưởng. Đã không muốn trở thành hồ cả, vậy không muốn tranh mạnh nhiều thắng, đây chính là ta tại thế giới này sinh hoạt thái độ, ta vậy rõ ràng đây chính là hạnh phúc của ta. Nói ngắn gọn, mở nát. Thiên phú liền đi. Dù sao hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ phần lớn đều là lính chính xác, coi như lên chiến trường, chỉ cần thận trọng một điểm luôn có thể tránh đi những cái kia tồn tại nguy hiểm. Chọn yếu nhất đối thủ, tiếp an toàn nhất nhiệm vụ, chờ bèn tập kích cổ nổ hạ thời điểm nhắc lại trước thỉnh cầu một cái rời thôn nhiệm vụ. Cá chậu chim lồng liền cá chậu chim lồng đi. Lớn không được tốt nghiệp về sau ẩn nút tông ra đi, cố gắng giảm xuống tồn tại cảm, đem chính mình sống thành một cái người trong suốt. Thực tế không được, liền thỉnh cầu điều đi làm phụ đại danh thủ hộ nhẫn, dù sao chúng ta đều tại dùng lực còn sống. Hiuga Kizuna gì đột nhiên dừng lại, vỗ xuống cái chán, kém chút quên, còn phải chuẩn bị cho Hinata quà sinh nhật. Tuy nói tông gia không nhất định biết nhìn hắn lễ vật, nhưng xem như phân gia, tâm ý cùng thái độ dù sao cũng phải có một cái. Cô nột hạ thương nghiệp đường phố vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, Hiuga Kizuna gì tại cửa hàng nhẫn cụ trước ngừng chân, nheo mắt lại nhìn xem trong tủ kính trưng bày tinh xảo nhẫn cụ. Sáng như bạc lưỡi dao mặt tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh, nhưng bên cạnh giá ký chữ số lại làm cho hắn khỏe mặt giật một cái. Ách, hắn chợt chật lưỡi, quả quyết chuyển thân đi hướng sắt vách tiệm văn phòng phẩm. Đẩy cửa lúc mang theo một hồi thanh thúy tiếng chuông gió, cửa hàng tuy nhỏ lại thu dọn đến ngay ngắn rõ ràng, các loại văn phòng phẩm dựa theo giá cả từ thấp đến cao sắp hàng chỉnh tề. Tục ngữ nói tốt, tặng lễ liền muốn đưa hiệu quả thấp nhất đồ vật. Hiuga Kizuna gì nhìn chằm chằm trên nhất hàng nhãn hiệu đi vào trong, rất nhanh liền tìm được thích hợp mục tiêu, một cái ghi giá 300 lượng bản bút ký. 300 lượng có thể mua được nơi này quý nhất bản bút ký, thiếp vàng trang địa, thanh nhã giấy thơm, còn có mỏng dính độ dày, xem xét chính là hàng cao đẳng. Nhưng nếu như đổi thành tay sổ sách hoặc là giấy viết thư loại hình, 300 lượng liền chỉ có thể mua được phổ thông khoản, liền cái đẹp mắt hoa văn đều không có. Đi đến trước quầy, hắn tiện tay cầm cái đại chúng khoản màu lam quà, bỏ vào lễ vật chồng chất bên trong thoáng chớp mắt liền rốt cuộc tìm không thấy cái chủng loại kia. Bà chủ cười tủm tỉm báo giá, hết thảy 380 lượng. Hiuga Kizuna gì từ trong ví tiền đếm ra 3 tấm tiền giấy, âm thầm tính toán, dự toán tiết kiệm đến 20 lượng. Đợi chút nữa có thể đi ỷ chỉ Kazumi sợi thêm cái trứng chiên. Đúng lúc này, bà chủ thuận tay cầm một cái bánh đậu đỏ đưa cho hắn, "Tiểu bằng hữu, về sau phải chiếu cố nhiều hơn tỷ tỷ buồn bán a." Hiuga Kizuna gì rất là biết điều trả lời, "Chờ ta đi học, nhất định giới thiệu bạn học tới." Đi ra cửa tiệm lúc, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lại chạy về đi tìm bà chủ mượn nhánh bút, tại bản bút ký trang bìa trong bên trên rồng bay phượng múa viết xuống, "Chúc Hinata đại tiểu thư sinh nhật vui vẻ, Hiuga Kizuna gì hoàn mỹ." Lại tiết kiệm thiệp chúc mừng tiền, đem bản bút ký cùng bánh đậu đỏ cùng một chỗ cất vào hộp quà. Buộc lên nơ con bướm, đại công cáo thành. Hiuga Kizuna gì hài lòng vỗ vỗ tay, mặt trời mới mọc hướng tộc địa đi tới. Thằng đến náo nhiệt tiến hội dần dần tán đi, Hiuga Hinata mới lấy từ ánh mắt của mọi người bên trong lặng lẽ chạy đi, trốn vào lang tiểu châu ngoặc trong bóng tối, không kịp chờ đợi nơi núi lòng ngai lưng. Hô! Hiuga Hinata nhẹ khẽ nhả ra một hơi, gò má hơi ửng hồng. Đột nhiên, một tiếng nhỏ xíu a a từ trong bụng truyền đến, Hinata cuống quýt che bụng, nhìn bốn phía bảo đảm không ai nghe thấy. Trong đại sảnh, phụ thân đại nhân còn tại cùng trong tộc mấy vị trưởng bối trò chuyện, những khách nhân vậy top 5 top 3 tập hợp một chỗ, bây giờ đi về cầm ăn khẳng định lại bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Hinata ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Đúng, lễ vật. Mọi người đưa nhiều như vậy lễ vật, nói không chừng sẽ có ăn ngon. Nàng điểm lấy mũi chân, giống con mèo con một dạng rón rén tiến vào cất giữ lễ vật thiên thính, trông chất như núi hộp quà tại dưới ánh đèn phảng phất là biết lập lòe tỏa sáng bảo dương. Hyuga Hinata cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu tìm kiếm, hộp quà bên trong đại đa số đều là đẹp đẽ kimono, đồ trang sức hoặc nhẫn cụ. Vì đi được nhiều, nàng cũng phát hiện một chút quy luật, mặt ngoài xem ra càng xa hoa hộp quà, đồ bên trong liền càng không thể nào là ăn. Hyuga Hinata chớp chớp thuần trắng đôi mắt, tầm mắt đảo qua lễ vật trông chất, một cái liền chú ý tới cách đó không xa trên mặt đất có một cái màu lam nhạt màu trắng hộp quà. Chạy chậm đi qua ôm lấy hộp quà, vừa mới mở ra, một luồng nồng đậm ẩm cổ thơm liền bừng lên. Bên trong đặt vào một khối bao giấy dầu bao lấy bánh đậu đỏ, phía dưới còn đè ép một bản màu đen bản bút ký. Cùng lúc đó, tại Hỉ Ủ Gạ tộc địa một bên khác, một gian nhỏ hẹp sống một mình trong phòng. Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì chính hiện lên hình chữ đại, co quắp trên giường, cứ như vậy mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, một đường không tình cảm chút nào tiếng máy móc tại trong đầu hắn vang lên. Đinh, kiểm tra đến thích hợp diễn viên thượng tuyến, đại đạo diễn hệ thống kích hoạt bên trong ngừng. Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì bỗng nhiên đạn ngồi xuống, tỉnh cả ngủ chừng to mắt, chờ một chút. Kế hoạch có biến. Chương 02, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ nhân sinh máy mô phỏng chương 02, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ nhân sinh máy mô phỏng tốn một đoạn thời gian. Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì cuối cùng là đem hệ thống tác dụng làm rõ ràng. Đầu tiên là hạch tâm nhất tác dụng, hắn có thể biên soạn kịch bản, sau đó nhất định diễn viên tham diễn. Làm hiện thực phát triển phù hợp kịch bản tình tiết lúc, hắn sẽ thu hoạch được tương ứng điểm sửa đổi, kịch bản càng kỹ càng, diễn dịch thành công thu hoạch đến điểm số thì càng nhiều. Mà điểm sửa đổi có thể dùng tới sửa chính kịch bản bên trong xuất hiện bút. Nhưng một bên trong kịch bản cũng không phải là càng ít càng tốt, ngược lại tương đối mấu chốt. Lấy một thí dụ, nếu như kịch bản bên trong thiết lập Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì chân thực thân phận là Ủ Sột Sủ Kỳ Kỳ Dô Nạ Dì, nhưng trong hiện thực Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì chỉ là phổ thông Hỉ Ủ Gạ phân gia tộc nhân, như vậy bụt liền xuất hiện. Lúc này, tiêu hao điểm số chữa trị bụt, liền có thể đem hiện thực bên trong Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì sửa chữa thành Ủ Sột Sủ Kỳ Kỳ Dô Nạ Dì, dùng kịch bản có thể thuận lợi diễn dịch. Nhưng là, sửa đổi biên độ cùng điểm số tiêu hao thành tỷ lệ thuận. Chính là càng không hợp thói thường kịch bản, sửa đổi cần thiết điểm số thì càng nhiều, nếu như điểm số vô hạn cung ứng, Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì thậm chí có thể làm được tâm tưởng sự thành. Như vậy vấn đề đến, hắn nên nói như thế nào phục thân là tông gia đại tiểu thư Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ đến tham diễn kịch bản đâu? Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì nắm bắt cái cầm suy tư thật lâu, đột nhiên hỏi, thân là đạo diễn, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chỉ đạo diễn kỹ không đủ diễn viên. Như vậy, ta có thể hay không đem bộ phận kịch bản hoặc là nhân vật tiểu tử loại hình đồ vật phát cho diễn viên? Có thể. Hiện thực phát triển lấp đầy biến số, ta cần căn cứ diễn viên biểu hiện tùy thời điều chỉnh chỉ đạo phương án. Như vậy, đã gửi đi nội dung phải trang ủng hộ thời gian thực sửa chữa. Có thể. Vậy ta biết rõ nên làm như thế nào. Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì trong mắt bóng loáng lóe lên, khóe miệng nhịn không được nết lên tới. Kịch bản, không, phải nói là Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ nhân sinh máy mô phỏng. Khởi động. Một bên khác, Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng phủ đệ trong sảnh. Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ hai tay dâng bánh đậu đỏ miệng nhỏ gặm cắn, ngọc nhu hãm liêu tại đầu lưỡi tan ra, để nàng thỏa mãn meo lại đôi mắt. Đến lúc cuối cùng một điểm bánh nhỏ nhen cũng bị đầu ngón tay nhặt lên đưa vào trong miệng, nàng lúc này mới nâng lên quyển kia màu đen bản bút ký, đem nó lật ra. Hỉ Ủ Gạ, Kỳ Dô Nạ Dì. Nàng nhẹ giọng nhớ kỹ trang bìa trong bên trên qua quýt ký tên. Đồng nhiên, bút tích như bị nước trong vầng sáng dần dần nhạt đi, trống không trang bìa trong bên trên trống rông xuất hiện hai hàng chữ. Nhân sinh máy mô phỏng bắt đầu mô phỏng A. Đây là cái gì? Nàng nhút nhát đưa ngón trỏ ra, vừa chạm đến hàng chữ kia dấu vết, cả bản bút ký đột nhiên không gió mà bay lật đến tờ thứ nhất. Sát theo đó, một hàng chữ nhỏ như là vừa rồi như thế trống rông xuất hiện. Ta là Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ, thời gian bây giờ là Cổ Nộ Hạ năm 14 năm. Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ nho nhỏ trên đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, Cổ Nộ Hạ năm 14 năm, đó không phải là sang năm sao? Mà lại hôm nay chính là ngày 27 tháng 12, nói lại chuẩn xác một điểm, sau 4 ngày chính là Cổ Nộ Hạ năm 14 năm. Nghe phụ thân đại nhân nói, làng mây cùng làng Cổ Nộ Hạ ngưng chiến, sứ đoàn ít ngày nữa liền biết đến Cổ Nộ Hạ. Chiến tranh phải kết thúc, phụ thân đại nhân thật cao hứng. Ta vậy thật cao hứng, bởi vì hôm nay phía dưới thật là lớn tuyết. Ta muốn đi xem một chút, thế nhưng là phụ thân đại nhân bố trí việc học còn chưa hoàn thành. Tiếp xuống ta có hai cái tuyển hạng. Một, ta lựa chọn bụng trộm chuồn đi chơi. Hai, ta lựa chọn lưu lại hoàn thành việc học. Văn tự đến nơi đây liền dừng lại. Khi Uga Hinata nhìn ra, cái này tựa như là một cái trò chơi. Tựa như trong thôn các hải tử chơi nhị dạ trò chơi, nếu như ta là nào đó nhị dạ, ta tiếp vào nhiệm vụ gì, ta sau đó phải làm thế nào. Tóm lại không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi. Cho nên, sau đó phải ta làm ra lựa chọn gì sao? Tuyết rơi. Hinata thì thầm một tiếng, hồi đáp, ta lựa chọn cái thứ nhất. Có thể cho dù nàng đã làm ra lựa chọn, nhưng bản bút ký vẫn không có phản ứng. Khi Uga Hinata chợt nhớ tới một cái chi tiết nhỏ, lập tức đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng gật một cái thứ nhất tuyển hạng. Trên bản bút ký văn tự lập tức lại bắt đầu chuyển động. Bởi vì phụ thân đại nhân việc học gáp lực thực tế quá lớn, ta quyết định vụng trộm chuồn đi chơi. Ta thừa dịp thị nữ không chú ý lúc, vụng trộm bò lên trên đỉnh viện một bên cây, lật ra tường cây. Bên ngoài chất lên tuyết thật dày, tất cả mọi người tại đắp người tuyết, ném tuyết. Ta cũng muốn cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, thế là ta lấy dũng khí đi qua, hỏi thăm có thể hay không nhường ta vậy gia nhập. Nhưng bọn hắn vừa nhìn thấy con mắt của ta, liền kêu to ta là bị ạ cựu gặng yêu quái, còn dùng cầu tuyết nện ta. Tiếp xuống ta có hai cái tuyển hạng. Một, ta lựa chọn phấn khởi phản kháng, đem bọn hắn đánh bại trên mặt đất. 2. Ta lựa chọn im hơi lặng tiếng, hướng về sau chạy né tránh bọn hắn. A. Khi nạ tạ thở nhẹ một tiếng, biểu lộ trở nên bối rối lên, tại sao có thể như vậy? Không do dự, khi nạ tạ lập tức lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Bởi vì phụ thân đại nhân nói qua, không thể đối với trong thôn đồng bạn xuất thủ, cho nên ta lựa chọn chạy trốn. Nhưng bọn hắn cũng không định phóng qua ta, mà là từ dưới đất nhặt lên cầu tuyết hướng ta đuổi tới, ta thật giống gia nhập vào ném tuyết chúng, thế nhưng là tình huống thật giống không đúng lắm. Ta hoảng hốt chạy vừa chạy vào ngõ cụt, không chỗ có thể trốn liền chỉ có thể nhắm mắt lại. Đột nhiên, một hòn đá bay tới nện ở trong đó một cái nam hài trên đầu. "Uy, các ngươi đang làm cái gì?" "A, lại tới một cái bị ạ tiểu gang yêu quái, lại còn dám hướng ta ném tảng đá." Ta nghe thấy động tĩnh dần dần tan biến, lấy dũng khí mở to mắt, một cái cùng ta không chênh lệch nhiều nam hài đứng trước mặt ta. Hắn cưỡng chế di rời những người kia, bồi tiếp ta chồng chất người tuyết, còn mang ta đi ăn mì sợi, đưa ta về nhà. Cuối cùng của cuối cùng, ta hỏi thăm tên của hắn, hắn trả lời, "Kiyuga Kizonaji." Kiyuga Hinata đột nhiên khép lại bản bút ký, đưa nó chăm chú ôm chặt trước ngực, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, lại là hắn à. "Thật là, ta hiện tại còn không nhận ra ngươi đây." Nàng lặng lẽ đem bản bút ký lật ra một đường nhỏ, nhìn lén cuối cùng hàng chữ kia dấu vết, chỉ thấy tên về sau lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Mô phòng bỏ dở, tiến vào làm lạnh, lần tiếp theo mô phòng thời gian bị. "Xế chiều ngày mai." "Khi nạ tạ đại tiểu thư." "Khi nạ tạ đại tiểu thư, ngươi ở chỗ nào?" Hầu gái kêu gọi đột nhiên từ hành lang truyền đến. Khi Uga Hinata dọa đến lập tức đem bản bút ký giấu vào kimono bên trong, sau đó đem nai lưng buộc chặt cố định lại, sau đó mới vội vàng hấp tấp hướng ra phía ngoài gọi. "Ta ở chỗ này." Giấy ngoài cửa truyền đến bọn thị nữ tiếng bước chân, theo thanh âm càng ngày càng gần, dấu ở vai áo xuống bản bút ký cũng biến thành càng ngày càng nóng, như là cất một khối nung đỏ than. "Bạch." Giấy cửa bị kéo ra, hầu gái trông thấy hoàn hảo không việc gì Hinata thoáng nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt lúc này mới đảo qua căn phòng, trông thấy một chút bị mở ra quả. "Hinata đại tiểu thư, ngài ở chỗ này làm cái gì?" "A, không có gì." Hầu gái lộ ra nụ cười hiền hòa, "Đại tiểu thư, tộc trưởng đại nhân tìm ngài, còn mời ngài nhanh đi qua." "Ta cái này đi." Hinata nho nhỏ đầu dùng sức một điểm, sau đó mở rộng bước chân chạy chậm đến hướng chính sảnh tiến đến. Nhìn qua đại tiểu thư đi xa bóng lưng, không biết có phải hay không ảo giác, luôn cảm giác nàng tựa hồ có chút khẩn trương. Đúng lúc này, hầu gái trông thấy trên thảm nền tạ ta mỉ có một khối bị vội vàng giấu đi giấy dầu, nhặt lên sau còn nghe được đậu đỏ điểm hương. Nguyên lai là đang ăn trộm bánh ngọt. Chương 03, lần thứ nhất mô phỏng kết thúc. Chương 03, lần thứ nhất mô phỏng kết thúc. Đạo trưởng bên ngoài sương sớm còn chưa tan đi tận, thì ủ gạ hỉ nạ tạ quần áo luyện công liền đã bị ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần hô hấp ở giữa phun ra mảng lớn sương trắng, lại bị nàng dốc hết toàn lực trưởng phong quay tán, cứ việc chóp mũi cùng gò má lạnh đến đỏ bừng, nhưng cặp con mắt kia lại như cũ chuyên chú nhìn qua một nhân cọc bên trên huyệt vị tiêu ký. "Ngừng." Khi ủ gạ hỉ ạ xì thanh âm đột nhiên vang lên, thì nạ tạ lập tức dừng lại, bị mồ hôi ướt nhẹp tóc cắt ngang trán dính tại trên trán, lại không thể che hết bên trong đôi mắt mấy phần chờ mong. "Đi tắm thay quần áo, nghỉ chút." Buổi chiều, khi dạ sĩ biết mang theo nệ gì tới, người hôm qua đã gặp qua hắn, không muốn rụt rè. Ngữ khí của hắn yên lặng không có một tia gợn sóng, trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng Hỉ Nạ Tạ rõ ràng, có lúc không có trả lời cũng là một loại trả lời. Thẳng đến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ thân ảnh biến mất tại giữa hành lang, Hỉ Nạ Tạ trong mắt chỉ mới dần dần tối đi, vẫn là không thể để phụ thân đại nhân hài lòng không. Một lát sau, Hỉ Nạ Tạ vỗ vỗ gò má, hít sâu một hơi cổ vũ chính mình, buổi chiều nhất định muốn cố lên. Thời gian đi vào buổi chiều, Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ ngay tại trong đạo trường đối luyện. Cứ việc còn chưa mở ra bị ạ tiểu gặng, nhưng Nệ Dị chỉ dựa vào đối với nhu quyền pháp hiểu rõ liền có thể tinh chuẩn dự đoán trước Hỉ Nạ Tạ mỗi một cái động tác, cũng trước giờ bố cục bước kế tiếp. Hắn tận lực thả chậm tốc độ của mình, cho nàng lưu lại phản ứng không gian, nhưng dù cho như thế, Nệ Dị mang tới áp lực vẫn là để Hỉ Nạ Tạ trên trán che kín mồ hôi mịn. "Hỉ Nạ Tạ đại tiểu thư, mời lại chuyên chú một chút." Nệ Dị nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn cảm thấy mình đã đem nhu quyền pháp phá giải rất đơn giản, Hỉ Nạ Tạ tiến bộ chậm chạp chỉ là bởi vì nàng còn chưa đủ nghiêm túc. Người coi như có ngu đi nữa, còn có thể học không được bắt quái 64 trường sao? "Được." Khi nạ tạ cắn chặt môi dưới đáp ứng, cố gắng để hoạt động trở nên nhanh một chút nữa, có thể chỉ là một mực tăng thêm tốc độ lại dẫn đến nàng tiến một bước xáo trộn tự thân tiết tấu, cuối cùng tại nệ gì không ngừng đổ nước dưới nắm tay lảo đảo lùi lại, triệt để đổ vào thế yếu. Bên sân, Hyuga Hiyazi lặng lặng nhìn chăm chú hai người. Nhìn xem nệ gì không chút phí sức nắm trong tay tiết tấu của chiến đấu, một chiêu một thức tầm đó đều lộ ra thân là thiên tài thừa thái, mà thân là tông gia người thừa kế Hinata, cho dù nệ gì đã như thế vì nàng cân nhắc, lại như cũ sai lầm trọng chất. Khi dạ sĩ lông mày mấy không thể gặp nhíu lên, tầm mắt không chỉ một lần trôi hướng nghề dị cái chán, một loại nào đó hắn muốn cho rằng tan biến cảm xúc lại lần nữa dưới đáy lòng ấp ủ lên. Làm Hỉ Nạ Tạ lại một lần nữa bởi vì bước chân hỗn loạn mà suýt nữa ngã sấp xuống lúc, một tia cực nhỏ sát ý từ trên người hắn xuất ra. Có được như thế tài năng chim chóc, lại không thể tự do bay cao. Mà hết thệ căn bản, chỉ là bởi vì hắn so Kaka muộn ra đời một chút. Cơ hồ là tại sát ý lộ ra cùng một cái mắt, thì ủ gạ Hỉ Ạ Sĩ đã ngăn tại Hỉ Nạ Tạ trước người. Không có chất vấn, vậy không có cảnh cáo, hắn trực tiếp bóp ra một cái ấn. "A." Khi dạ sĩ bỗng nhiên ôm lấy đầu lâu, kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất, chú ấn bỏng nhường hắn thân thể quật mình lên, tại đạo trường trên sàn nhà thống khổ la lộn. "Phụ thân." Nệ Dị trong thanh âm mang theo chưa bao giờ có kinh hoàng, lập tức vọt tới Hỉ Dạ Sĩ bên người, lại tại quỳ xuống nháy mắt lại sử sốt. hắn đã không dám đụng vào thống khổ dễ dụa phụ thân, lại không biết nên làm như thế nào mới có thể giúp đến hắn, chỉ có thể bất lực mà nhìn xem phụ thân khuôn mặt từng chút và mèo. Khi ạ xỉ cuối cùng vẫn là mềm lòng, buông xuống kết tấn tay, thì giả xỉ, ta cho là ngươi đã sớm buông xuống. Khi giả xỉ nằm tại nệ gì trong ngực, kịch liệt thở hào hẹn, lộ ra một tia nụ cười khó coi, đúng vậy à, ta vậy cho là ta đã buông xuống. Ngươi là vì con trai, ta cũng là vì con gái. Khi ạ xỉ trong mắt chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo, thì giả xỉ, không nên quên thân phận của ngươi, phần này thống khổ chính là ngươi đi quá giới hạn đại giới. Từ đạo trường rời khỏi sau, khi nạ ta một cái người ở tại bên trong phòng, với một màn kia còn tại trong đầu bung đi không được. Cho tới bây giờ, nàng cũng không thể nghĩ rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng chạy đến trước bàn sách, từ trong ngăn kéo lấy ra quyển kia màu đen bản bút ký. Lật ra trang địa trong, phát hiện nguyên bản bắt đầu mô phỏng phía dưới, chẳng biết lúc nào thêm ra hai hàng mới tuyển hạng, tiếp tục mô phỏng nhất định mô phỏng phía trước cái này rất dễ lý giải, nhưng đằng sau cái này một cái. Ngay tại nàng nghi hoặc lúc, trên giấy chậm rãi hiện lên một hàng chữ nhỏ. Nguyên lai là như thế. Nhất định mô phỏng chính là dùng tay tăng thêm nội dung, cải biến máy mô phỏng kịch bản đi hướng, thu hoạch được cái nào đó nhất định phương hướng kết cục, nhưng sử dụng chức năng này biết ra tăng máy mô phỏng thời gian cùn độ. Khi nạ tạ cắn cắn môi dưới, cầm lấy bút, tại chỗ trống không nhất bút nhất họa viết xuống. Xế chiều hôm nay, phụ thân đại nhân đột nhiên đối với Hỉ Dạ Xỉ thúc thúc sử dụng cá chậu chim lồng ấn. Rõ ràng phụ thân đại nhân nói qua, cái kia ấn là dùng đến bảo hộ phân gia tộc nhân ánh mắt, vì sao biết biến thành như thế? Ta muốn biết do nguyên nhân, ta lại có thể làm mấy thứ gì đó. Rất nhanh, trên bản bút ký liền hiện ra mới văn tự. Cô nộp hạ 54 năm, làng mây sứ đoàn đến, phụ thân đại nhân trở nên bận rộn lên, ta tìm tới cơ hội lần nữa chuẩn ra dinh thự. Bởi vì trong lòng nghi hoặc, ta quyết định đi tìm nệ gì ca ca. Nhưng mà, ngay tại bên ngoài tường rào, ta phát hiện một cái bộ dạng khả nghi thân ảnh. Người kia làn da ngăm đen, cực giống như lôi có người. Hiện tại, ta có hai lựa chọn. Một, lớn tiếng kêu gọi, nơi này có địch trong thôn điệp. Hai, không dành để ý, tiếp tục đi tìm nệ gì. Không do dự, thì nạ ta lập tức điểm tại cái thứ hai tuyển hạ bên trên. Bởi vì không muốn bị phát hiện, cho nên ta quyết định giả vờ như cái gì vậy không nhìn thấy, vụ trộm chạy đi. Khi ta tới Hỉ Dạ Xỉ thúc thúc nhà cửa lúc trước, nhưng lại không biết gặp mặt sau nên nói cái gì. Trong lúc ta do dự lúc, xa xa góc đường đột nhiên đi tới hai bóng người, là nệ gì ca ca cùng kỳ rồ nạ gì. Ta vừa định đưa tay chào hỏi, phần gáy lại đột nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhức, tại mất đi ý thức trước cuối cùng trong nháy mắt, ta nhìn thấy một cái làn da ngăm đen tay. Là làng mây chờ ta tỉnh lại lúc, tập kích ta làng mây thượng nhẫn đã chết rồi. Theo phụ thân đại nhân nói, hắn là bị nệ gì ca ca cùng kỳ rồ nạ gì giết chết, là bọn hắn đã cứu ta. Ta theo bản năng hoài nghi, có thể phụ thân đại nhân tại nhìn thấy ánh mắt của ta lúc lại lộ ra không ngoài dự đoán thần sắc, thậm chí còn mang theo một tia giải thoát. Rất nhanh, làng mây liền chỉ trích Cổ Nộ Hạ cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc bao che hung phạm, là phụ thân đại nhân giết chết bọn hắn phái tới Cổ Nộ Hạ sứ giả, cũng yêu cầu Cổ Nộ Hạ cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc giao ra phụ thân đại nhân. Không có người biết tin tưởng, hai cái liền nhị dạ đều không phải hải tử có thể giết chết một tên làng mây thượng nhẫn. Bọn hắn chỉ cho rằng là phụ thân đại nhân đem giết người trách nhiệm đẩy lên hai đứa bé trên thân. Cuối cùng, phụ thân đại nhân lưu lại di thư, tự hủy hai mắt sau, để thôn đem hắn thi thể giao ra. Nhưng phụ thân đại nhân tử vong cũng không phải là kết thúc, chuyện này ngược lại đem Hỉ Ủ Gà nhất tộc triệt để đẩy hướng cực đoan. Tông gia cho rằng là phân gia liên hợp ngoại nhân bức tử tộc trưởng, muốn sử dụng cá chậu chim lồng tăng cường khống chế. Mà cử động lần này lại tiến một bước chọc giận phân gia, bọn hắn cho rằng tông gia chỉ là coi bọn họ là thành công cụ, mà không giống vì Hỉ Ủ Gà tộc nhân. Lưu cho Hỉ Ủ Gà nhất tộc tựa hồ chỉ có hai cái kết cục, phân liệt hoặc là nội chiến. Lần này mô phỏng kết thúc. Đánh giá, đến tột cùng là cái gì giết chết Hỉ Ủ Gà Hi Asi? Chương 04, ngươi có hay không đem mình làm người? Chương 04, ngươi có hay không đem mình làm người không? Không có khả năng. Hỉ Ủ Gà Hinata dùng sức lắc đầu. Màu tím lam tóc ngắn tùy theo bay múa. Phụ thân đại nhân sao lại thế? Hỉ Ủ Gà nhất tộc sao lại thế? Mãnh liệt sợ hãi cùng cảm giác bài xích để nàng vô ý thức tự tuyệt tin tưởng đây hết thảy. Nàng đóng chặt lại ánh mắt, cổ tay giương lên, đem màu đen bản bút ký ném ra bên ngoài. Cái gì nhân sinh máy mô phỏng, giả dối, đều là giả dối, là giả dối, nhất định là giả dối. Nàng che lỗ thai nhắm mắt lại, dưới đáy lòng nhiều lần tự đủ. Giống như thế liền có thể thuyết phục chính mình, cái này nhất định là bởi vì áp lực quá lớn, là chính mình tưởng tượng đi ra đáng sợ cố sự. Không nghĩ, không thể lại nghĩ. Nàng cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở tự nhủ, ngồi xổm người xuống, tay run rẩy chỉ vừa muốn chạm đến quyển sổ kia, lại giống bị nóng đến rụt trở về. Cuối cùng nàng còn là nhặt lên bản bút ký, chuẩn bị ném vào trong thùng rác, nhưng khi đi qua bên cửa sổ lúc, khắp nơi bóng ánh đông tuyết nhẹ nhàng bay xuống tại trên mu bàn tay của nàng. Khi nạ tạ ngơ ngẩn, nàng chậm rãi chuyển hướng ngoài cửa sổ, tuyết trắng đôi mắt đống nhiên trợ to, phản chiếu lấy bay múa đầy trời bông tuyết. Xuống. Tuyết rơi. Tuyết rơi a. Khi Uga Kizuna gì quay đầu đem tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ bay là tả bông tuyết, lúc này, nàng nhất định đang liều mạng nói với mình nhân sinh máy mô phỏng là giả dối đi. Khi Uga Hinata, tại thời kỳ này tính cách màu lót chính là nhu nhược. Gặp được chính mình vô pháp giải quyết hoặc là không nghĩ đối mặt vấn đề, ý niệm đầu tiên chính là trốn tránh. Tại bị những hải tử khác khi dễ lúc, nàng lựa chọn chạy trốn, phát hiện bên ngoài đỉnh viện khả năng tồn tại gián điệp lúc, nàng còn là lựa chọn chạy trốn. Bởi vậy, tại nàng nhìn thấy nhân sinh máy mô phỏng bên trên nội dung lúc, nhất định sẽ tự tuyệt tin tưởng. Nhưng Hinata tính cách lại 10 phần cứng cỏi. Cho dù cho tới bây giờ không được đến qua Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ sắc mặt tốt, nhưng nàng vẫn ngày qua ngày khắc khổ tu luyện. Coi như Hana bị sinh ra, nàng vậy cho tới bây giờ không có từ bỏ qua chính mình. Cho nên, nàng nhất định sẽ đi ra, sẽ đi nghiệm chứng nhân sinh máy mô phỏng là thật hay giả, chỉ là cần một chút thời gian. Như vậy, diễn viên đã vào chỗ, liền đợi mở màn. Thời gian đi vào năm mới ngày đầu tiên, Cổ Nộ Hạ đường đi sớm đã phủ kín tuyết trắng mênh mang, xóa tung tầng tuyết chồng chất tại con đường bên cạnh, vừa lúc có thể đem cầu tuyết lăn đến mượt mà sung mãn độ dày. Làng Mây quyết định kết thúc chiến tranh tin tức truyền đến Cổ Nộ Hạ, làm cho cả thôn đều xa vào đến một loại kỳ lạ trạng thái bên trong. Nói cao hứng đi, kỳ thật vậy không có cao hứng như vậy, dù sao lần thứ ba nhận giới đại chiến trên thực chất tại hộ cả đệ tứ thượng nhiệm trước liền đã kết thúc. Chỉ là Làng Mây tựa như cái hô hào muốn tại sau khi tan học chắn ngươi lưu manh, nhưng thật đến tan học lúc lại không nhìn thấy người. Có thể ngày thứ hai đến đi học lúc lại khó tránh khỏi biết lo lắng hắn hôm nay tan học thời điểm, dù sao kia là tiền quân đồ, làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Một mực gọi nhiều năm, cho tới hôm nay cuối cùng nói không đánh, thế là toàn bộ Cổ Nộ Hạ lập tức liền thư giãn xuống tới, liền nhà hàng y ra ca ra bên ngoài nắm sấp con ma men đều nhiều hơn không ít. Cũng may đủ trí hạ đội phòng vệ chấp pháp rất chuyên cần nhanh, bộ mặt thành phố vẫn như cũ sạch sẽ. Khi Uga Kizona gì cũng là thật sớm tiến vào làm việc cương vị, đương nhiên, hắn còn không có đần độn đến đi theo dõi Hinata, mà là ba cái tinh thiêu tế tuyển hùng hải tử. Cứ việc Cổ Nộ Hạ nơi này địa linh nhân kiệt, bắt nạt tập tục thịnh hành, nhưng có là gan hướng về phía Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tông gia đại tiểu thư gọi bị ạ tiểu gặng yêu quái còn là không nhiều. Cái này ba cái chính là trong đó người nổi bật, lại ngày bình thường liền lấy bắt nạt người khác làm vui, quả thực là vô pháp vô thiên. A đợi lát nữa liền để các ngươi biết rõ cái gì gọi là hát thủ. Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dỗ Nạ gì dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm phía trước ba người bóng lưng, đột nhiên, bên cạnh cửa hàng bên trong bay ra một cái tóc vàng tiểu quỷ thẳng tắp đâm vào trên người hắn. Do xoay sở không kịp, hai người cùng nhau ngã vào sốp bên trong tuyết động, giơ lên một mảnh tuyết sương mù. Hôn trướng yêu hồ, nói bao nhiêu lần không cho chạm vào đồ vật của ta. Chủ cửa hàng cầm cái lửa đỏ mặt nạ hồ ly đuổi theo ra ngoài cửa, hung thần ác sát hô, cút xa một chút, yêu hồ. Khi Ugakizona gì đẩy ra ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô đẻ ở trên người, thò đầu ra đến ngắm nhìn một phía, ba tên kia đi chỗ nào rồi. Chậm tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô luôn cuống tay chân đứng lên, sau đó đưa tay đem hắn từ trong hố tuyết lôi ra ngoài, cái kia. Thật xin lỗi. Hô, khi Ugakizona gì hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía cái kia còn tại chửi rủa chủ cửa hàng. Con mắt của ngươi không cần có thể đem nó quên. Chủ cửa hàng lúc này mới nhìn rõ Kỳ Dô Nạ Di bộ dáng, phách lối khí diễm lập tức thấp một nửa, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đôi mắt này liền chứng minh hắn về sau nhất định sẽ trở thành nị dạ. Vị nị dạ này đại nhân, ta không phải cố ý. Khi Uga Kỳ Dô Nạ Di không để ý đến phía bên kia giải thích, chỉ là hướng hắn chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay mở ra. Chủ cửa hàng không có rõ ràng là có ý gì, lắp bắp hỏi, đây là có ý tứ gì? Bồi thường tiền A, nếu như xin lỗi có dùng, còn muốn đội phòng vệ làm gì? Chủ cửa hàng sửng sốt một chút, đội vàng trả lời, ngài nhìn bao nhiêu phù hợp? 5.000. Khi Uga Kizona gì lưu ý đến đồ trên tay của hắn, lời nói xoay chuyển, không, 4.000 lượng, lại tăng thêm trên tay ngươi cái mặt nạ kia. Chủ cửa hàng sắc mặt cứng đờ, còn không đợi hắn nói chuyện, Kizona gì liền chậm rãi sửa sang lại y phục, lộ ra thêu lên Hỉ Uga tộc huy. Nếu như không nguyện ý, Uchiha nhất tộc đội phòng vệ chính ở đằng kia, ta còn có thể mời trong tộc trưởng bối đến phân xử thử. Chủ cửa hàng cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, vốn là đối lý, chỉ có thể liên tục không ngừng đem mặt nạ cùng tiền cùng nhau dâng lên. Khi Uga Kizona gì tiếp nhận chiến lợi phẩm, ngón tay thon dài tại tiền ở giữa nhẹ nhàng gảy, đếm ra 1.000 lượng. Tính cả cái kia tiên diễm mặt nạ hồ ly cùng một chỗ nhét vào nạ rủ tổ trong ngực. Đây là ngươi cái kia phần. Hắn ngữ khí bình thản, đem còn lại 3.000 lượng nhét vào trong túi. Nếu như báo giá 5.000 lượng dựa theo tính cách của hắn sẽ cho nạ rủ tổ phân một nửa. Dựa theo hiện tại cái phương án này, nạ rủ tổ có thể cầm tới muốn mặt nạ, hắn có thể lấy thêm 500 lượng, chủ cửa hàng vậy có thể ít một chút bồi thường, đây là bà thắng. Dù dù mạ kỳ nạ rủ tổ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiền của phi nghĩa, một đôi mắt chừng đến căng tròn, hở. Cho ta. Không. Không được, ta không thể nhận. Nhìn xem thiếu niên bộ này sợ hãi rụt rè bộ dáng, thì Uga Kizona gì ánh mắt đột nhiên run lên, có phải là hắn hay không đem người ném ra. Uzumaki nạ dù tô bị khí thế kia chấn nhiếp, không tự giác rụt cổ một cái, gật gật đầu lên tiếng, phải. Vậy hắn có nên hay không bồi thường ngươi tiền? Hẳn là đi. Vậy ngươi liền cầm lấy. Khi Uga Kizona gì chuyển thân muốn đi gấp, sát trời đã toàn bộ màu đen, không có nhiều thời gian có thể chỉ hoãn ở đây. Đúng lúc này, lại cảm thấy ống tay áo bị một cái níu lại. Không phải là, bạn thân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây là người khác bồi thường cho ngươi tiền, thật không thể nhận. Uzumaki nạ rủ tô bưng lấy cái mặt nạ kia, như là ôm cái gì chất bảo, có cái mặt nạ này liền đủ. Khi Uga Kizona gì bị tức cười. A, đây chính là tương lai cứu vớt nhận giới chúa cứu thế sao? Đều bị vua thành ra sao? Một cái nắm chặt nạ rủ tổ cổ áo đem hắn rút ngắn, nhìn xem ánh mắt của hắn, Kizona gì từ bên trong chỉ thấy hèn mọn, không thấy được sư tử. Nhìn ta ánh mắt, trả lời ta. Hắn là một cái đầu hai con mắt, ngươi cũng là một cái đầu hai con mắt, dựa vào cái gì hắn muốn đem ngươi vứt ra liền ném? Ngươi liền thu tiền của hắn cũng không dám. Hay là nói, ngươi cho rằng ta là tại thay ngươi ra mặt. Ngươi đến cùng có hay không đem mình làm người nhìn a? Chương 05, đi bến tàu chỉnh chút khoai tây chương 05, đi bến tàu chỉnh chút khoai tây thế giới nhị dạ tất cả vấn đề đều có thể trở lại một vấn đề bên trên, đó chính là nhị dạ đến cùng phải hay không người. Nhưng bây giờ, khi Uga Kizona gì không có thời gian, vậy không có tâm tình tìm tòi nghiên cứu cái này triết học vấn đề, hắn hiện tại lòng tràn đầy quải niệm chính là kịch bản. Đương nhiên, cũng không thể mắng xong một trận liền đi, không phải vậy cho đứa nhỏ này làm ra cái gì bệnh tâm lý, để đệ tam lao đầu tìm tới liền không tốt. Hắn làm cái hít sâu, để ngữ khí hòa hoãn lại, ngươi tên là gì?
Uzumaki Naruto.
Nam Hải rụt rè ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua còn có chút ngộng. Ta gọi Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì, đối với kia cái gì yêu hồ truyền thuyết, ta là không tin.
Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì duỗi ra hai tay nắm bắt Nạ Dụ Tổ bả vai nhìn thẳng hắn, tâm bình khí hòa nói, nghe, ngươi là bị ném đi ra, ta là bị nện, chúng ta đều là người bị hại. Ngươi không nợ ta cái gì, vậy không nợ người khác cái gì, an tâm cầm số tiền này đi ăn bữa ngon, cầm mặt nạ thật tốt đi chơi. Đừng nghĩ quá nhiều, cái gì yêu hồ không yêu hồ, người sống ý nghĩa chính là vì cho cất giữ ấm, rõ chưa?
Uzumaki Naruto ngơ ngác há to mồm, qua một hồi lâu mới tung ra một chữ, a
cái gì a? Hiyugaki Zonaji lông mày cao lại, ta hỏi ngươi nghe rõ không?
Nghe rõ.
To hơn một tí.
Kizonaji đột nhiên để cao âm lượng.
Nghe rõ.
Naruto đông nhiên thẳng tắp sống lưng, thanh âm to đến làm cho trên con đường này người tất cả đều nhìn lại.
Tốt, rất có tinh thần.
Hiyugaki Zonaji vô bờ vai của hắn, chuyển thân rời đi, thâm tàng công cùng tên. Bước chân trầm ổn vượt qua góc đường, xác nhận bốn bề vắng lặng sau lập tức nhấc chân liền chạy, hướng phía ba người kia cuối cùng xuất hiện phương hướng chạy tới. Tới mục đích sau, nơi này sớm đã không có rồi thân ảnh của bọn hắn, cũng may cách đó không xa có một vị bán viên tròn lao bà chính chậm rãi thu dọn quầy hàng.
Bà, Kỳ Dỗ Nạ Dị ra vẻ lo lắng đi qua, xin hỏi ngài có thấy hay không ý chỉ dịu ba người bọn hắn hướng bên nào đi?
Ta mới vừa nghe người khác nói, ba người bọn hắn thật giống đang thương lượng muốn làm chút không tốt sự tình.
Là thật là danh tiếng chứng nhận, lời còn chưa nói hết, lao bà lập tức chỉ cái phương hướng.
Càng hướng bên kia đi, trên đường phố người lại càng ít, làm Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dỗ Nạ Dị đi qua một cái cửa ngõ lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Ba cái nam hải chính đem Hỉ Nạ Tạ bước đến góc tường, cầu tuyết liên tiếp ở trên người nàng nổ tung, màu tím lam tóc dính đầy tuyết bọt. Nàng không tránh không né, chỉ là mở to cặp kia trắng muốt ánh mắt, nhìn về phía sau bọn họ. Nói đúng ra, nàng đang chờ một cái người xuất hiện.
Uy, bị ạ tiểu gặng yêu quái liền chút bản lĩnh này.
Cầm đầu hài tử tên là Ý Chí Dịu, nhìn xem Hỉ Nạ Tạ không chút nào phản kháng bộ dáng cảm giác có chút nhàm chán, giống như vậy ra hỏa, coi như làm lại quá phận một chút cũng không cần gấp đi, dù sao nàng cũng không dám nói ra. Hắn toét ra một cái tràn đầy ác ý dáng tươi cười, nhặt lên một khối đá vụn nhét vào mới bóp cầu tuyết bên trong, nhưng còn không đợi hắn ném ra bên ngoài, một đường trầm muộn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên.
Ầm.
Ichiji kêu thảm một tiếng té nhào vào bên trong đất tuyết, còn thừa hai người kinh ngạc quay đầu.
"Uy, các ngươi đang làm cái gì?"
Hiyugaki Zonaji thanh âm so tuyết còn lạnh hơn, cứ việc đây chỉ là kịch bản bên trong lời kịch, nhưng trong lồng ngực quần quật lửa giận lại không làm bộ.
"Cô nộ hạ nơi này, thật đúng là địa linh nhân kìa."
"Hỗn đản." Còn lại hai người nam hải hô to một tiếng, dương nhanh múa vuốt đánh tới.
Hiyugaki Zonaji nghiêng người thoáng qua người đầu tiên nằm đấm, thuận thế bắt lấy đối phương cổ tay bốn éo, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn giơ chân đá hướng một người khác đầu gối. Phẫn nộ dưới trạng thái Kỳ Dô Nạ Dị vung tay có gấp độ, ra tay có tàn nhẫn độ, hô mặt hùng hồn độ.
Một giây sáu quyền không phải là cực hạn của hắn, mà là ánh mắt người nhận thức cực hạn.
Ưa thích bắt nạt người đúng không?
Ưa thích nhét tảng đá đúng không? Dù sao kịch bản bên trong đoạn này viết là Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dị đem bọn hắn hung hăng giáo huấn một trận, chỉ cần phù hợp giáo huấn cái phạm vi này, hắn muốn làm gì đều được. Một quyền tiếp lấy một quyền, thẳng đến ba người đều không còn khí lực kêu khóc, hắn mới dừng lại thật dài thở phào một cái.
Ý niệm thông suốt.
Về sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi làm sàng làm bậy, ta gặp một lần đánh một lần.
Đúng.
Ý chí dịu đầu tại trong hố tuyết liên tục lúc đích, nhìn ra được, hắn tại rất cố gắng gật đầu.
Hiyugaki Zonaji vượt qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất ba người, tại Hinata trước mặt chẳng định, đối đầu một đôi ngậm lấy thủy quang ánh mắt.
Cứ việc tràng cảnh này đã ở đấy lòng hắn tập luyện qua mấy chục lần, nhưng giờ này khắc này, trong lồng ngực ra tốc cổ động trái tim còn là phản bội hắn thông dong.
Lần đầu gặp mặt, Hinata đại tiểu thư.
Hiyugaki Zonaji khẽ không người.
Hinata con ngươi nhẹ nhàng run rẩy,
Kỳ Dỗ Nạ Dị có thể rõ ràng xem gặp nàng trong mắt quần quần tâm tình rất phức tạp, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật nàng căn bản không hy vọng hắn sẽ xuất hiện.
Ta nhận ra ngươi.
Nàng cuối cùng đem hết thể suy nghĩ đều đè xuống, nói khẽ, dùng bản bút ký cùng bánh đậu đỏ làm quà sinh nhật, cũng chỉ có ngươi.
Kỳ Dỗ Nạ Dị vừa đúng lộ ra chút quấn bách, hết sức xin lỗi, cuộc sống của ta so sánh túng quẫn, chỉ có thể lựa chút tiện nghi lễ vật.
Bất quá tiệm văn phòng phẩm lão bản nói, kia là được hoan nên nhất kiểu dáng.
Khi Nạ Tạ nhìn qua trước mắt cái này liền hạ nhẫn đều không phải người đồng lứa, cuối cùng một tia lo nghĩ cũng bị bỏ đi.
Như thế thiếu niên thông thường, làm sao có thể cùng cái kia thần bí nhân sinh máy mô phỏng có quan hệ đâu?
Cần ta đưa ngài trở về sao?
Hắn bỗng nhiên đề nghị.
Khi Nạ Tạ lắc đầu, không cần.
Có thể theo giúp ta đi một chút sao?
Vừa dứt lời, Kỳ Dỗ Nạ Dị khoe miệng liền không để lại dấu vết trên mặt đất hất một chút xíu, hết thảy đều tại dựa theo kịch bản đẩy tới. Hắn tự nhiên bước một bước về phía trước, giơ tay phủi nhẹ tóc nàng bên trên tuyết động, động tác này nhường hắn nháy mắt đột phá bình thường xã giao khoảng cách, đầu ngón tay cơ hồ có thể cảm nhận được thân thể đối phương ấm áp.
0.15m đến không?
4-5m, đây là tâm lý học định nghĩa xã giao khoảng cách an toàn thân mật khoảng cách ngưỡng cửa.
Mà giờ khắc này, giữa bọn hắn bất quá 30cm khe hở, Kỳ Dỗ Nạ Dị không chút khách khí xâm nhập trong đó, nhưng Hỉ Nạ Tạ vậy không có cự tuyệt.
Kỳ thật, đó cũng không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt.
Kỳ Dỗ Nạ Dị thanh âm đột nhiên thả rất nhẹ, giống như tại cùng bằng hữu chia sẻ cái nào đó bí mật.
Là ngày hôm đó trên yến hội sao?
Không, còn muốn sớm hơn một chút.
Ta cùng Nệ Dị là bằng hữu thân thiết, sớm tại yến hội trước khi bắt đầu, ta liền nắm lấy hắn bụng trộm đến xem qua ngài. Khi nạ tạ bờ môi có chút mở ra, bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai lúc kia không phải là ảo giác, ta xác thực cảm giác được có người đang nhìn ta. Đại tiểu thư cảm giác rất nhạy cảm, nếu như bị phát hiện, nệ gì cần phải có thể náo cái đỏ chót mặt. Nguyên lai nệ gì ca ca vậy có dạng này một mặt sao? Đưa nàng trên thân một điểm cuối cùng tuyết bọt chụp sạch sẽ, kỳ dô nạ gì hướng lui về phía sau nửa bước, như cái kỵ sĩ một dạng nâng lên tay trái, đi thôi, công chúa điện hạ. Khi nạ tạ chần chờ một cái trước mắt, nhẹ nhàng dựng vào tay phải. Làm lạnh buốt đầu ngón tay chạm đến kỳ dô nạ gì lòng bàn tay ngáy mắt, một mảnh bông tuyết vừa lúc rơi vào trên mu bàn tay của nàng, hai loại hoàn toàn tương phản xúc cảm không để cho nàng tự giác nín thở. Ừm, chúng ta đi thôi. Chương 06, tông gia phải nhiều tìm xem chính mình vấn đề chương 06. Tông gia phải nhiều tìm xem chính mình vấn đề ý chỉ Kazumi sợi bên trong, mở nhạt ánh đèn tại đêm khuya bên trong hàn khí choáng mở ấm áp nhan sắc. Bóng đêm đã rất sâu, trên ghế dài chỉ có Hỉ Ủ Gà nhất tộc hai người ngồi, nhưng mà trên bàn chồng chất lên bát không cơ hồ muốn đụng phải treo đèn lồng. Thứ 12 bát nha. Hệ Lệm cầm chọn món bàn tay có chút phát run, nhìn xem tự chia đem một bát mì rộ mì xá xíu đặt ở Hỉ Ủ Gà Hina tạ trước mặt, thiếu nữ ngượng ngùng túi lầu xuống, lại như cũ thành thạo dùng đũa cuốn lên mì sợi. Hỉ Ủ Gà Kỳ Dỗ Nạ Dị bất động thanh sắc đếm lấy giấy tờ. Một bát xá xíu mì sợi giá tiền là 85 lượng, thêm trứng gà thì là 8 lượng. Nhưng nơi này thêm trứng bình thường là chỉ trứng mặn, mà lại chỉ có nửa cái, nếu như là trứng chiên liền muốn 15 lượng, mà một bình có cả có lạ cũng mới 15 lượng. Từ cái này đủ để nhìn ra, Ichi Kazumi sợi định giá là lệch đắt một chút, nhưng tự chia tay nghề lại hoàn mỹ đền bù điểm này. Hắn sờ sờ trong quần áo buổi chiều kiếm được 3000 lượng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia may mắn, không nghĩ tới khi còn bé Hinata liền đã có cường đại như vậy sức chiến đấu. Mời lại thêm một bát xá xíu mì sợi, một phần mango, nửa cái trứng gà. Hắn bình tĩnh thêm đơn, dùng ánh mắt còn lại nhìn trộm Hỉ Nạ Tạ bưng lấy bát miệng nhỏ uống mì nước bộ dáng, màu anh đào cánh môi cẩn thận tránh đi bát xuôi theo nhiệt khí. Cứ việc còn có thể ăn, nhưng nữ hải chính mình nhất định là xấu hổ tại mở miệng. Làm thứ 14 bát mì sau khi để xuống, Hỉ Nạ Tạ đột nhiên dừng lại bữa, đem chắp tay trước ngực đặt chóp mũi trước. Nhận được khoản đãi, chén này qua đi, thật đủ. Khi U Gạ Kỳ Dỗ Nạ gì đếm ra đủ mức tiền đưa cho hệ thèm tính tiền, một tay bám lấy cái cằm, có chút hiếu kỳ hướng xuống mặt nhìn lại. Chọn vẹn 14 tô mì vào trong bụng, phần bụng cũng chỉ là thoáng nâng lên đến một điểm. Tựa hồ là phát giác được ánh mắt của hắn biến hóa, Hỉ Nạ Tạ hướng một bên khác có chút nghiêng người, đem bụng thu lại. Trên đường trở về, tuyết lại xuống lớn một chút, dì rào rơi vào hai người đầu vai. Hỉ Nạ Tạ tại đèn đường ánh sáng mở nhạt choáng bên trong nói khẽ, nhường ngươi tốn kém. Kỳ Dỗ Nạ gì khẽ lắc đầu, không có gì đáng ngại, tuy nói cuộc sống của ta so sánh túng quẫn, cũng là không đến mức vì chút tiền này phát sầu. Lần sau nhường ta mời về đi, thịt nướng như thế nào? Vậy ta nhưng muốn thật tốt chờ mong. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên nhìn về phía gò má của hắn, tầm mắt không ngừng bên trên rời, cuối cùng ngừng ở trên trán của hắn. Ngươi là thế nào đối đãi cái này? Cá chậu chim lồng sao? Kỳ Dỗ Nạ gì rất là thản nhiên trả lời, dùng ánh mắt nhìn, còn có thể thế nào? Hắn nói một câu nói nhảm, nhưng Hỉ Nạ Tạ lại nghe hiểu cái này cho đùa. Đối với tuyệt đại đa số phân gia tộc nhân mà nói, cá chậu chim lồng chính là một tòa núi lớn, một tòa tại bọn hắn 3-4 tuổi lúc liền áp lên đi, vô pháp phản kháng núi. Cùng nó cả ngày ưu sầu hai tháng, chẳng bằng nghĩ thoáng một điểm, nhận mệnh được rồi. Thế nhưng là, Hỉ Nạ Tạ muốn nghe không phải là cái này, nàng cũng biết. Kỳ Dỗ Nạ gì không phải là cái bảo thủ không chịu thay đổi người. Phân ra mọi người rõ ràng đều. Đại tiểu thư, Kỳ Dỗ Nạ gì đột nhiên đánh gãy nàng, ngươi cảm thấy mọi người lời oán giận thật là bởi vì cái này chú ấn bản thân sao? Nệ Dị cùng Hí Dạ Sĩ đại nhân sự tình ta vậy có nghe thấy, nhưng ta muốn nói là, Nệ Dị như thế thiên tài cuối cùng chỉ là số ít. Phân ra bên trong giống ta dạng này người tầm thường, mới là đại đa số. Đối với chúng ta mà nói, cá chậu chim lồng hoàn toàn chính xác có thể tạo được tác dụng bảo vệ, chú ấn mang đến một lần thị sai cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Mọi người oán hận vậy cho tới bây giờ đều không phải chủ ấn bản thân. Đương nhiên, Hỉ Nạ Tạ lần nữa nhớ tới câu nói kia, đến tột cùng là cái gì giết chết Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Xi. Nàng nguyên lai tưởng rằng đáp án là cá chậu chim lồng chủ ấn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ căn nguyên còn tại càng sâu địa phương, phân gia cùng tông gia ở giữa ngăn cách xuất hiện thời gian còn muốn sớm hơn. Đối với đại đa số phân gia tộc nhân mà nói, cá chậu chim lồng tồn tại là có chính hướng ý nghĩa, nhưng đối với tông gia đâu? Tông gia thật cần cá chậu chim lồng sao? Hỉ Nạ Tạ nhịn không được thì thầm lên tiếng, như là hỏi Kỳ Dỗ Nạ gì, lại giống là hỏi chính mình. Kỳ Dỗ Nạ gì ngẩng đầu lên nhìn xem mặt trăng, cảm khái nói, ta cũng không phải tông gia, ta làm sao lại biết rõ đâu. Chỉ sợ, chỉ có đại tiểu thư ngươi có thể tìm tới đáp án. Ta sao? Hỉ Nạ Tạ cúi đầu, ngón tay vô ý thức rảo áo bó sát tay áo, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, rõ ràng ngay cả chính ta đều. Tiếng nói im bặt mà dừng, một cái thiếp vàng phong bì màu đen bản bút ký đột nhiên trong đầu hiện lên. Chỉ dựa vào chính nàng có lẽ lực có thua, nhưng nếu là mượn nhờ cái đó. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi đã đang suy nghĩ vấn đề này, không phải sao? Tại thời khắc này, Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dỗ Nạ gì thanh âm đột nhiên trầm xuống, trong câu chữ đều lộ ra hiếm thấy nghiêm túc. Cùng nó nói Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ là căm hận tông gia cùng cá chậu chim lồng, là bởi vì nhìn thấy Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị xuất chúng tài năng, chẳng bằng nói hắn chỉ là tại căm hận chính mình không phải là tông gia. Hắn, bọn hắn tại oán hận, chỉ là chính mình không phải là cái kia cao cao tại thượng, người ra lệnh. Bọn hắn căm hận không phải là chế độ bản thân, mà là Hỉ Ủ Gạ tông gia, cho dù có phản kháng cử chỉ, nó kết quả cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Dù sao, vô luận dắt lấy dây thường người làm sao biến, dây thường lại như cũ tồn tại. Mà Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị kinh lịch từ lâu chứng minh, tại cá chậu chim lồng trói buộc phía dưới, phân ra trừ oán hận cái gì vậy làm không được. Thật muốn cải biến thứ gì, chỉ có thể từ tông gia chính mình đến, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ không phải liền là làm như vậy sao? Không chút nào khuyết đại mà nói, chỉ cần hỉ nạ tạ có thể từ vốn có cũ tư duy bên trong nhảy ra, nàng liền biết trở thành hết thệ phân gia cứu tinh, toàn bộ hỉ ủ gạ tông gia thật sự chỉ có một mình nàng thiện lương như vậy, thiện lương thậm chí ngây thơ. Đến, Kỳ Dô nạ gì đột nhiên dừng bước, đường phía trước đèn chiếu sáng tông gia đình viện cửa biển, ngày mai gặp. Ừm, ngày mai gặp. Hỉ nạ tạ dùng sức gật đầu, dường như tại cam kết cái gì. Từ biệt về sau, Kỳ ủ gạ Kỳ Dô nạ gì không kịp chờ đợi kéo ra hệ thống, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Màn thứ nhất, trong tuyết gặp nhau độ hoàn thành, đã hoàn thành cho điểm, C đánh giá. Mặc dù kịch bản độ dài ngắn gọn, nhưng diễn viên chính nhóm xuất sắc phát huy vẫn diễn dịch ra tương đối nội dung đặc sắc, đem nam nữ chủ lần đầu gặp diễn dịch đến hàm xúc động lòng người. Xem như hệ liệt chuyện xưa khúc dạo đầu, bản màn đã hoàn thành sứ mạng của nó. Ngay tại kết toán bên trong thu hoạch được sửa đổi điểm, 100, mời không ngừng cố gắng. Cho điểm chỉ có cấp C, ngược lại là nằm trong dữ liệu. Kịch bản nội dung ngắn gọn, khuyết thiếu hùng vĩ trang diện, kịch bản chập trùng cũng có thể nói là không có. Mà lại vì phù hợp nhân vật thiết lập, Kỳ Dô nạ gì cho mình an bài phần diễn vậy tương đối khắc chế, rất nhiều nơi đều chỉ là điểm đến là dừng. Khuyết điểm là có, hạn chế cũng là có, nhưng nói tóm lại, thì ủ gạ Kỳ Dô nạ gì đã rất hài lòng sau đó, hắn nghiên cứu một cái, phát hiện cái này 100 sửa đổi điểm có thể làm được sự tình đã rất nhiều. Tỷ như bôi đi trên đầu cá chậu chim lồng chú ấn, nhưng làm như vậy trừ nhường hắn hạt giữa bầy gà bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, huống hồ hắn tình cảnh hiện tại cũng không nội bã, hoàn toàn có thể đem những thứ này sửa đổi điểm đầu tư ra ngoài. Để Hi Nạ Tạ cũng thay đổi thành thiên tài. Chân chính trên ý nghĩa thiên tài có lẽ không đủ, nhưng để nàng nhanh chóng nắm giữ cái nào đó kỹ năng, biến thành mọi người trong mắt thiên tài cái này 100 sửa đổi điểm dư xài. Lại hoặc là dẫn vào mới diễn viên chính. Chương 07, Tú Nạ Phiêu Lưu Bình chương 07, Tú Nạ Phiêu Lưu Bình đêm khuya hổ cả cao ốc vẫn đèn đuốc sáng trưng, sĩ mụ dạ đạn rồ quải trượng gõ đánh mặt đất tiếng vang đánh vỡ phần này yên lặng. Hắn không mời mà tới đẩy ra văn phòng cửa lớn, thì dù rèn, ngươi sao có thể dung túng cựu vĩ gì nụ hữu gì kỳ tiếp xúc hỉ ủ gà nhất tộc. Đứa bé kia sự tình, không đáng giá ngươi đêm khuya đến thăm. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn ngậm tẩu thuốc, cũng không ngẩng đầu lên, hắn hiểu rất rõ vị lao hữu này, hỉ ủ gà chẳng qua là lời cớ. Nhưng hắn lần này nghĩ xóa, sĩ mụ dạ đạn rồ vẫn thật là vì chuyện này. Cái kia tiểu quỷ tư tưởng quá nguy hiểm, huống hồ khi ủ gạ nhất tộc cũng có thể là trở thành cái kế tiếp vụ trí hạ. Bây giờ cô nô hạ đã không cần những thứ này suốt ngày đem gia tộc vinh quang treo ở bên miệng nhị ra. Ngươi quá cực đoan, đạn rồ. Sa dù tô bi hi dù rèn cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt hơi hiếp. Tuy nói thì ủ gạ nhất tộc cùng vụ trí hạ nhất tộc đều là nhãn thuật gia tộc, có thể trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Đối với sa gì gặng, một đối một tất trốn, hai chọi một có thể thử. Những lời này là vô số ủ chỉ hạ tộc nhân trên chiến trường giết ra đến uy danh hiển hách, trong lịch sử trả ra hiện ủ chỉ hạ mã đạ giả cường đại như vậy đến làm người tuyệt vọng đi ra. Nhưng hỉ ủ gạ nhất tộc đâu, trong mấy trăm năm chỉ xuất hiện một cái hỉ ủ gạ thiên nhẫn. Bị ạ tiểu gẳng công dụng, lại tăng thêm hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia chế độ, liền chú định bộ tộc này rất khó xuất hiện cao thủ chân chính, vĩnh viễn vậy không có khả năng uy hiếp được cổ nổ hạ ổn định. Bất quá, hỉ ủ gạ kỳ dô nạ gì đứa bé kia ngược lại là thật có ý tứ, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trở thành bạn của nạ dù tổ. Hừ. Sĩ mù dạ đạn rồ không chút nào yếu thế, chuyển cái ghế trước bàn làm việc ngồi xuống, nhìn chằm chằm xương mù sau hỉ dù rèn mơ hồ hình dáng. Nị dạ chính là công cụ mới là hợp cách nị dạ, tựa như hắn tỉ mỉ mài rũa rụt một dạng. Hắn chán ghét để dị nụ ủ thị kỷ sinh ra nhân tính tồn tại, vậy sẽ chỉ để cái này trùng cực binh khí dị xét sự oxy hóa. Trong trầm mặc, xa dù tổ bị hỉ dù rèn đông nhiên nói ra, nếu như ngươi chỉ là đến cùng ta nói những thứ này, vậy liền trở về đi. Sĩ mù dạ đạn rồ chậm rãi mở miệng, nị dạ làng mây sự tỉnh, ngươi thấy thế nào? Đừng quên, lần trước bọn hắn cũng là đánh lấy hòa đàm tìm tử, hại chết lão sư. Băng vải biên giới lộ ra độc nhãn bên trong tràn đầy che lấp, có đôi khi hắn vậy đang nghĩ, chân chính sĩ mù dạ đạn rồ có lẽ sớm tại năm đó liền đã ở lại Lôi Quốc, bây giờ sống ở Cổ Nô Hạ, bất quá là một cái chấp niệm. Nhưng đạo lý ai cũng biết, nhưng chân chính rơi xuống từ chỗ, hắn còn là nghĩ liệu lĩnh chứng minh chính mình so xạ dù tổ bị ưu tú hơn. Lần này không giống, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn phun ra một cái sương mù, là bọn hắn chủ động phái sứ đoàn đến Cổ Nô Hạ, không cần lo lắng. Ta không cho rằng Lôi Quốc mọi dợ sẽ trung thực, đánh cướp, lừa gạt còn có bội bạc, đây chính là bọn họ khắc vào thực chất bên trong bản tính. Thành kiến làm che giấu phán đoán của ngươi. Sĩ mù dạ đạn rồ nhìn xem hắn nuốt mây nhà khói, trầm mặc nửa ngày, đống nhiên nói, thì dù rèn, ngươi lão, ngươi nói ta đây là thành kiến, ngươi sao lại không phải? Ngươi chỉ là muốn để chiến tranh nhanh lên một chút kết thúc, cho nên mới mong muốn đơn phương tin tưởng bọn họ là mang theo thiện ý. Chiến tranh loại vật này, tất cả mọi người hy vọng có thể sớm đi kết thúc, dù sao chúng ta đều già rồi. Sa dù tô bị hỉ dù rèn thán một tiếng. Cầm điếu thuốc đấu tại mép bàn gõ gõ khói bụi, đem ngươi xếp vào tại nạ rủ tổ bên người rụt đều rút đi, đừng để ta nói lần thứ hai. Sĩ mù dạ đạn rồ có chút bất mãn, tiếp tục bỏ mặc gì nụ ưu gì kỳ cùng cái kia tầm nhìn hạn hẹp hì ưu gạ tiểu quỷ tiếp xúc, biết sao lãng đi tài năng của hắn, không bằng sớm làm giao cho ta, chỉ có ta mới có thể đem hắn huấn luyện thành một cái hợp cách nị dạ. Những thứ này còn chưa tới phiên ngươi đến lo nghĩ, làm tốt ngươi bản chức làm việc là được. Hì dù rèn. Sĩ mù dạ đạn rồ nâng lên vải trượng trùng điệp gõ mặt đất, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đạn rồ, ta mới là hồ ca. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn thanh âm đột nhiên cất cao, hắn chậm rãi cầm lấy trên bàn hổ cả mũ rộng bành đeo lên, đi tới cửa lúc bóng lưng có chút dừng lại, giơ tay tắt đèn, Thời điểm không còn sớm, Đạn Dụ, ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, thẳng đến toàn bộ hổ cả cao ốc đều xa vào đến một vùng tăm tối bên trong lúc, một đường tức hồn hển đóng sập cửa âm thanh mới khoan thai tới chậm. Tại Hỏa Quốc một nơi nào đó, Dù Nạ mang theo đầy người mùi rượu đi vào, Xi Dùn theo sát phía sau, thuận tay đóng lại cửa phòng, đem đêm đông hàn khí ngăn cách ở bên ngoài. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, Dù Nạ loạn trà loạn choạng mà đứng vững tại bên giường, đầu ngón tay nhấc câu, tùy ý giật ra ngoại bào dây buộc. Vài áo thuận bờ vai của nàng trượt xuống, mềm nhũn chồng chất tại bên chân, lại bị nàng không kiên nhẫn đá văng ra hai chân, triệt để ném đến một bên. Nàng cả người ngã vào ổ chăn nháy mắt, lãnh ý bỗng nhiên xâm nhập ra thịt, nàng vô ý thức hít khà zzzz một tiếng, co người lên. Nhưng rất nhanh, Xi Dùn cắn răng dùng nhiều tiền mua được chăn lông liền bắt đầu phát huy giá trị của nó, lạnh lẽo bị một chút xíu xô tan, thay vào đó chính là hòa thuận vui vẻ ấm áp, cả người như là bị một đoàn ấm áp đám mây bao lấy. Dù Nạ thoải mái mà thở dài, đem mặt vùi vào mềm mại bên trong cái gối cọ sát, sợi tóc tán loạn chăn đệm nằm dưới đất tại gối trên mặt. Ngay tại nàng mê man sắp chợp mắt lúc, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên thoáng nhìn trên tủ đầu giường bình thủy tinh, bên trong lặng lặng nằm lên hai lá cuốn lên giấy viết thư. Xi Dùn, nàng lười nhác đứng dậy, dứt khoát để cao tiếng nói cửa trước bên ngoài hô. Dù Nạ đại nhân. Xi Dùn cơ hồ là lập tức đẩy cửa vào, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy nhà mình đại nhân chính thoải mái mà hãm tại chăn lông bên trong, lập tức nâng chán, bất đắc dĩ vừa lo lắng lại nhảy lên. Ngài chí ít nên đi trước tắm rửa a. Coi bọn nàng thực lực kinh tế, như thế thoải mái dễ chịu ấm áp chăn mền có thể mua một giường cũng rất không tệ, cho nên nàng đều là cùng Xu Nạ đại nhân ngủ trên một cái giường. Không tắm tương đương với tại cùng một cái có nhiệt độ bình rượu ngủ chung một chỗ. Xi Dùn đi đến bên giường, thói quen sửa sang lại bị Xu Nạ đá ngã xuống đất quần áo. Xu Nạ đại nhân, ngài còn như vậy, ta như muốn. Nhưng mà đáp lại nàng, chỉ là Xu Nạ lại đi trong chăn rụt, lộ ở bên ngoài tóc vàng tại trên gối tán thành một mảnh. Xi Dùn, đầu giường bên trên cái kia bình thủy tinh là của ngươi sao? Cái gì bình thủy tinh? Xi Dùn sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn qua. Không phải là Xu Nạ, cũng không phải nàng, ý vị này có người xâm lấn nơi này. Tiếng hít thở của nàng theo bản năng ngừng lại, cứ việc ở bên ngoài phiêu bạt hơn 10 năm, nhưng thực chất bên trong còn là một cái hợp cách lý dạ. Trong lúc nàng chuẩn bị thăm dò một cái có hay không cảm mấy lúc, một tiếng kéo dài tiếng ngáy đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Hô. Xu Nạ chờ mình, chân mềm trượt xuống lộ ra nửa bên bả vai, nàng đã ngủ. Thật là. Xi Dùn thở dài, căng cứng thân thể chậm rãi thư giãn. Nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, Xu Nạ đại nhân liền sẽ không là cái phản ứng này, cứ việc nàng uống say. Nhặt lên cái kia sáng long lanh bình thủy tinh nhìn một chút, sau đó lại bốn phía kiểm tra một chút, không có phát hiện có người đến qua vết tích. Nhưng cái này chỉ có thể nói rõ phía bên kia chui vào kỹ xảo phi thường cao siêu, đem vết tích tất cả đều xử lý. Đến nỗi cái bình này, hẳn là cho Xu Nạ đại nhân. Việc đã đến nước này, trước đi ngủ đi. Chương 08, đến từ thế giới song song chào hỏi chương 08, đến từ thế giới song song chào hỏi ánh nắng xuyên thấu qua nửa đậy màn cửa nghiêng cắt tiến gian phòng, đâm vào Xu Nạ nhíu mày. Nàng chống lên nặng nề thân thể, tóc vàng lộn xộn mà rối tung ở đầu vai, trong miệng còn hiện ra đêm qua rượu sake cay đắng dư vị. Lảo đảo đi vào phòng tắm, nước nóng cọ rửa qua da thịt, dần dần mang đi còn sót lại men say. Nàng ngẩng mặt lên mặc cho dòng nước đập hai gò má, giọt nước dọc theo sườn quai xanh trượt xuống. Ngón tay dần huyệt thái dương lúc, bởi vì say rượu mà truyền đến cùn đau nhức để nàng nhịn không được xách một tiếng. Đóng lại vòi nước, kéo qua khăn tắm lau chùi thân thể. Áo choàng tắm nông rộng địa hệ tại bên hông, và áo chỗ mơ hồ có thể thấy được hang sâu bóng tối, tóc ướt dán trên lưng, vết nước tại vải vóc bên trên thấm mở. Đi chân trần giẫm tại sàn nhà bằng gỗ, chưa lau khô giọt nước thuận bắp chân trượt xuống, lưu lại mấy cái ở mức dấu chân. Dù Nạ cầm lấy đầu giường bình thủy tinh ngã ngồi vào tay vịn trong ghế, ngón tay đem trên trán tóc rối hướng về sau trải đi, kéo ra nắp bình, đem bên trong hai cuốn giấy viết thư lấy ra ngoài. Triển khai tấm thứ nhất giấy viết thư, nội dung bên trong để nàng nháy mắt tỉnh táo lại. Dù Nạ phiêu lưu bình một, đi qua khảo thí, cái bình này chỉ có thể từ Xu Nạ sử dụng, vậy chỉ có thể bị Xu Nạ tiếp thu. 2. Cái bình biết tại khác biệt thế giới, khác biệt thời gian tuyến Xu Nạ tầm đó truyền lại. 3. Mỗi một cái Xu Nạ đều có thể cho mình lấy một cái đặc biệt tên, tại người nhận thư một cột viết xuống cái tên này, cái bình biết từ nhất định Xu Nạ tiếp nhận. Như lưu không, phiêu lưu bình biết ngẫu nhiên phiêu lưu đến tùy ý một vị Xu Nạ trong tay. 4. Viết xong nội dung, đậy nắp bình, ở trong lòng mặc niệm ném ra phiêu lưu bình liền có thể sử dụng. 5. Mời tại mỗi một cái ngẫu nhiên phiêu lưu bình bên trong kèm theo bên trên trở lên quy tắc, để cái kế tiếp Xu Nạ sử dụng. Ta nhất định là rượu còn không có tỉnh. Xu Nạ cao mày lầm bầm một tiếng, đem thư giấy viết qua một bên, lấy ra một cái khác tờ tín chỉ triển khai. Dĩ dĩ dạ chết rồi. Ngắn gọn mấy chữ như là một cây đao, hung hăng vào Xu Nạ con mắt. Ta không biết đọc phong thư này chính là cái nào tuyến thời gian Xu Nạ, cũng không biết tại ngươi vị trí trong thế giới kia, tên ngu ngốc kia còn sống hay không. Nhưng giờ phút này, ta chỉ là muốn tìm cá nhân phát tiết một chút. Nạ dù tổ đứa bé kia khóc chết vấn ta, biết rất rõ ràng nhiệm vụ kia hung hiểm và phần, tại sao không ngăn cản hắn? Kỳ thật ta vậy thử nói ra miệng, nhưng chúng ta đều rõ ràng, Cố Nộ Hạ đã không có lựa chọn. Akatsuki uy hiếp lửa xém lông mày, mà Cố Nộ Hạ lại nhân tài tàn lụi, Uchiha diệt tộc, thì ủ gạ cũng thành nửa tàn, đến nỗi cái khác. Ai? Có thể cầm ra chỉ còn lại ta cùng hắn. Trước khi đi, Dĩ Dĩ Dạ còn cười đùa tí từng nói, ngươi liền cược ta về không được là được, ngươi không phải là gặp cược tất thua sao? Thế nhưng là chỉ có lần này, ta cược thắng. Ta không thể khóc, thậm chí không thể ở trước mặt bất kỳ người nào toát ra mảy may yếu ớt. Nếu như ngay cả hổ cả đều lộ ra khiếp được vẻ, vậy lần này, Cố Nộ Hạ liền thật muốn diệt vong. Đây là đại gia gia lưu lại bảo vật quý giá, ta nhất định. nhất định muốn bảo vệ tốt nó. Người nhận thư, người gửi thư, ta mới sẽ không làm hổ cạn sú nà một cái nắm chặt trong tay giấy viết thư, viên giấy bị nàng thả xuống đất, ung ung cung ung lăn đi đụng vào góc tường mới dừng lại. A, nàng cười lạnh một tiếng, dị dẻ dạ sẽ chết. Uchiha diệt tộc. Hyuga nửa tàn. Cô nộ hạ biết diệt vong. Ta sẽ trở thành hổ cạ. Đây là cái nào ngu xuẩn bệnh hoang đường cố sự. Thật đúng là. Nhàm chán cực độ. Tu nà yết hầu có chút căng lên, đưa tay cầm qua tối hôm qua tiện tay bỏ trên bàn bình rượu, ngửa đầu chảy ngược, lại ngay cả một giọt tàn chất lỏng đều chưa từng rơi xuống. Nàng giật mình, lúc này mới nhớ tới hôm qua tại bên trong sòng bạc thắng một số tiền lớn, uống thực tế quá mức hưng. Tại trên đường trở về, liền sớm đã đem nguyên một bình uống sạch bách. Nàng ngồi liệt tại tay vịn trong ghế, ánh nắng sáng sớm khuynh tả tại trên thân, có thể cái kia cổ không khỏi lạnh lẽo lại vùng đi không được. Trầm mặc thật lâu, Tu nà đứng dậy cầm máy sấy tóc lên loạn xạ thổi ướt xuống tóc vàng, gió nóng gào thét, có thể nàng lại luôn không tự chủ được lần lượt đốc hướng trên sàn nhà cái kia viên giấy. Nếu như, chỉ là nếu như, đây là sự thực đâu. Nhưng lập tức, nàng liền kéo ra một cái đùa cợt dáng tươi cười. Nói đùa cái gì, loại này hoang đường đồ vật làm sao có thể là thật. Buổi sáng tốt lành, Tu nà đại nhân. Shizune nuốt mắt từ giữa phòng đi ra, đứng tại cửa ra vào duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Đương nhiên, nàng chú ý tới trên mặt đất có một cái rúm gió viên giấy, đây là. Ngay tại Shizune khom lưng ngay mắt, Tu nà thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện mà tới, cơ hồ là đoạt đem viên giấy nắm vào lòng bàn tay. Không có gì. Thanh âm bén nhọn liền chính nàng giật nảy mình. Shizune sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem khắp nơi lộ ra khác thường Tu nà. Tu nà hít sâu một hơi, ngữ khí hơi hòa hoãn, không cần phải để ý đến, đi rửa mặt đi, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài. Là. Shizune nghe lời ứng thanh, chuyển thân rời đi, nàng rõ ràng Tu nà đại nhân đây là không nghĩ để nàng biết rõ. Đợi Shizune rời đi về sau, Tu nà lập tức tiến vào bên trong phòng, nhanh chóng lật qua lại sỉ dùn tùy thân túi sách, từ bên trong lấy ra một chồng giấy viết thư cùng bút máy. Tu nà nằm sấp bám vào trên giường, lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve cán bút, tầm mắt trầm xuống. Nghiệm chứng cái này cái gọi là phiêu lưu bình thật giả kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần nếm thử sử dụng liền có thể biết được đáp án. Nếu là giả dối, tự nhiên không cần lại để ý tới, nhưng nếu là thật, cái kia nàng lại nên biết những gì đâu? Suy tư một lát sau, nàng tại người nhận thư một cột lấp lên tên ta mới sẽ không làm hổ cả, sau đó lại tại người gửi thư một cột bút đi long xà rơi xuống ta muốn làm đồ thần. Ngươi tốt, một cái khác ta. Nơi này là cổ nổ hạ 54 năm dựa theo như lời ngươi nói nội dung, ngươi hẳn là ta của tương lai. Ta là lần đầu tiên lấy được phiêu lưu bình, còn xin ngươi nói cho ta, cái gì là tuyến thời gian, cái gì lại là khác biệt thế giới. Mặt khác, liên quan tới như lời ngươi nói Uchiha diệt tộc, Kyuga nửa tàn, Akatsuki uy hiếp, cổ nổ hạ sắp diệt vong lại là chuyện gì xảy ra. Còn xin ngươi nói cho ta, cảm ơn. Viết đến một câu cuối cùng lúc, bút máy cơ hồ muốn đâm thủng mặt giấy. Nàng nhìn chằm chằm vết mực chưa khô giấy viết thư, tự giễu hừ nhẹ một tiếng, đúng là điên, thế mà tại nghiêm túc viết loại vật này. Sau một lát, bên ngoài gian phòng truyền đến một hồi thanh âm huyên áo, hẳn là Shizune tắm rửa xong đang mặc quần áo. Tu nà cấp tốc đem tràn ngập chữ giấy viết thư cầm chắc, nhét vào cái kia cổ quái phiêu lưu bình bên trong. Nút gỗ giữ chặt ngáy mắt, nàng hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm ném ra phiêu lưu bình. Tiếp theo trong ngáy mắt, đứng ở trên bàn phiêu lưu bình liền biến mất không thấy, giống như chưa hề xuất hiện qua một dạng. Tu nà theo bản năng sở về phía túi áo, cái kia hai cái giấy viết thư vẫn còn ở đó. Phản phất tại nói cho nàng, vừa rồi đã phát sinh hết thảy đều không phải say rượu ảo giác. Cổ họng của nàng đống nhúc nhích qua một cái, đột nhiên cảm thấy một hồi ngạt thở áp lực đánh tới. Cái kia cái bình thật có thể vượt qua thời gian. Cái kia trên thư viết đều là tương lai. Tu nà đột nhiên rất muốn uống rượu, uống đến cái gì đều không cần nghĩ tình trạng, nhưng bây giờ, một loại nào đó càng mâu thuẫn cảm xúc chính lôi kéo lấy nàng lý trí. Cứ việc nàng đối với cái chỗ kia đã thất vọng cực độ, có thể chính như giấy viết thư bên trong nói như vậy. Làng Konoha là đại gia gia lưu lại bảo vật quý giá. Chương 09, mô phỏng, khởi động. Chương 09, mô phỏng, khởi động. Hyuga Hinata hít sâu một hơi, bàn tay nho nhỏ bày ra nhu quyền tư thế, hướng phía Hyuga Hiashi vọt tới. Hiashi chỉ là có chút nghiêng người liền tránh thoát Hinata công kích, sau đó duỗi ra một ngón tay, điểm tại Hinata trên cổ tay, ngăn chặn nàng đến tiếp sau hoạt động. 3. Tiếng vang lanh lảnh không ngừng vang lên. Ngay qua ngày, trong đạo trường luôn luôn diễn ra như thế chẳng cảnh. Tiến công, bị đón đỡ, bị dễ dàng chế phục. Dĩ vãng Hinata tại 3 năm cái hiệp sau, hoạt động liền biết dần dần biến hình, lực bất tòng tâm. Nhưng hôm nay, có chút không giống. Bị đón đỡ mở Hinata không giống như ngày thường lùi bước, lựa chọn bảo thủ đấu pháp, ngược lại tại trên thảm nền tatami dùng sức đạp một cái, mượn lực ổn định thân hình. Một cái tay khác trưởng lấy một cái hơi có vẻ không lưu loát góc độ, lần nữa công hướng Hiashi hạ bản. Hyuga Hiashi lông mày hơi nhíu, nhưng lập tức ra chiêu, lần nữa nhẹ nhõm hóa giải. Hắn hoạt động vẫn như cũ không nhanh, nhưng bàn tay lại như bóng với hình, trực chỉ Hinata trên người mấy chỗ đại huyệt. Cứ việc Hinata thân hình có vẻ hơi chật vật, tại phụ thân đợt tấn công xuống liên tục lùi về phía sau, né tránh. Nhưng Hiashi thấy được rõ ràng, nàng cặp mắt kia không giống di vãng như thế chỉ nhìn chằm chằm hai tay của mình, mà là phân ra lực chú ý lưu ý eo của hắn bụng. Nàng đang tìm kiếm chính mình sơ hở. Chuẩn xác hơn mà nói, nàng tại mưu cầu tiến công. Tốt. Hyuga Hiashi ở trong lòng lớn tiếng khen hay, trên mặt lại như cũ không hề bận tâm, thậm chí động tác trên tay còn tăng tốc một chút. Hắn muốn nhìn một chút, Hinata lần này có thể làm đến cái tình trạng gì. Mồ hôi rất nhanh thấm ướt Hinata trên trán tóc cắt ngang trán, hô hấp của nàng trở nên thô trọng mà dồn dập lên, thể lực vậy sắp hao hết. Thầy a. Nàng đột nhiên khẽ quát một tiếng, lại đón phụ thân bổ tới trưởng phong đột tiến, ra sức đánh ra một quyền. Khi ạ xỉ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cổ tay nhẹ chuyển, nhìn như tùy ý một cái đẩy trưởng lại tinh chuẩn chặn đứng nàng thế sông. Khi nạ tạ chỉ cảm thấy một luồng nhu kinh thuận quyền thế chuyển đến, cả người không bị khống chế ngựa ra sau, đặt mông ngồi tại lạnh buốt trên sàn nhà. Đối luyện kết thúc. Khi u gạ hi nạ tạ túi lầu xuống, nho nhỏ nắm đấm chăm chú nắm chặt chờ đợi lấy tất nhiên dáng lâm trách cứ văng lên. Bởi vì nàng còn là cái gì đều không thể làm được. Trong đạo trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chính nàng thô trọng tiếng thở dốc. Thời gian giống như qua cực kỳ lâu, thì ạ xì thanh âm mới từ đỉnh đầu chuyển đến. Lên. Khi u gạ hi nạ tạ chống lên thân thể, một lần nữa đứng vững, túi đầu, chuẩn bị tiếp nhận phê bình. Nhưng mà nàng đợi đến, lại là một câu hoàn toàn ra ngoài ý định. Hôm nay làm không tệ. Khi nạ tạ bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin vào tai của mình, cặp kia thuần trắng đôi mắt bên trong lấp đầy chấn kinh. Phụ thân đại nhân trên mặt vẫn như cũ là bộ kia vạn năm không đổi nghiêm túc thần sắc, nhưng hắn mới vừa nói không phải là còn chưa đủ, không phải là quá chậm, cũng không phải trầm mặc thất vọng, mà là một câu khẳng định. Đây là nàng ký sự đến nay lần thứ nhất lấy được phụ thân đại nhân khích lệ. Cánh cửa tại sau lưng nhẹ nhàng khép lại, phát ra một tiếng thanh thúy cờ lật, giống như đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách tại một cái thế giới khác. Khi Uga Hinata dựa lưng vào cánh cửa, ngơ ngác đứng mấy giây, cặp kia thuần trắng đôi mắt mờ mịt nhìn xem bên trong phòng quen thuộc bay biện. Ta thật có thể làm được. Nàng đem cái này âm thanh thì thầm ngậm tại giữa răng môi, như là tại đáp lại cho người nào đó hứa hẹn. Khi nạ tạ từ trong ngăn kéo lấy ra màu đen bản bút ký lật ra chờ đợi nhân sinh máy mô phỏng làm lạnh về không, lập tức lựa chọn bắt đầu mô phỏng. Lần trước mô phỏng kết quả đánh tan, từ tờ thứ nhất bắt đầu, mới văn tự vọt tại trên giấy. Cô nộ hạ 54 năm, làng mây sứ đoàn đến, phụ thân đại nhân càng thêm công việc lu đủ lên. Ta tìm tới cơ hội lần nữa chuẩn ra dinh thự, chuẩn bị đi tìm nghệ gì ca ca. Nhưng mà, ngay tại bên ngoài tường rào, ta phát hiện một cái bộ dạng khả nghi thân ảnh. Người kia làn da ngăm đen, cực giống như lôi có người. Hiện tại, ta có 3 cái lựa chọn. 1, lớn tiếng kêu gọi, nơi này có địch trong thôn điệp. 2, không rảnh để ý, tiếp tục đi tìm nghệ gì. 3, không làm gì, quay ngược về phòng bên trong. A. Hyuga Hinata hơi kinh ngạc, rõ ràng điều kiện cùng lần trước mô phỏng nhất trí, nhưng lần này lại nhiều một cái tuyển hạng. Muốn tuyển cái này một cái sao? Nàng theo bản năng nắm bắt ngón tay, cứ việc làng mây đã biểu đạt hòa đàm mục đích, nhưng bọn hắn sứ giả muốn vượt qua 2 nước khoảng cách đến làng Cổ Nổ Hạ còn có một số thời gian. Mặc kệ, còn là dựa theo phía trước ý nghĩ làm đi. Khi nạ ta hạ quyết tâm, lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Lần này, ta lớn tiếng kêu gọi, cái kia nhị dạ làng mây nhị dạ lập tức hướng ta nhìn qua. Thân ảnh của hắn tại trong tầm mắt cấp tốc phóng đại, đúng lúc này, sớm đã nằm ngủ phụ thân đại nhân chạy tới, một chưởng đánh vào tên kia nhị dạ làng mây nhị dạ ngực, phía bên kia thậm chí không kịp phát ra âm thanh, liền không có rồi khí tức. Hắn chết rồi. Nhưng mà làng mây cắn ngược lại tới xử lý không kịp đề phòng. Bọn hắn đổi trắng thay đen, công bố Cổ Nổ Hạ bội bạc, không chỉ phá hư hòa đàm, càng tàn nhẫn sát hại sứ giả. Yêu cầu Cổ Nổ Hạ giao ra hung thủ giết người xem như bàn giao, bằng không bọn hắn sẽ dùng chiến tranh đáp lại. Nếu như chỉ dùng một cái người tính mệnh liền có thể lắng lại chiến tranh, khoản giao dịch này tựa hồ không gì sánh được có lời. Không chỉ là trong thôn những người khác, liền phụ thân đại nhân vậy bắt đầu dao động, sau đó không lâu, hung thủ giết người thi thể bị nộp ra. Ta cùng phụ thân đại nhân đứng song vai, nhìn xem cô kia cùng phụ thân đại nhân khuôn mặt hoàn toàn giống nhau thi thể, ta rốt cuộc minh bạch. Hung thủ giết người nguyên lai là Hỉ Dạ Xỉ thúc thúc. Tại sao có thể như vậy? Tuổi nhỏ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ còn chưa thấy nhận thức qua thế giới mặt tối, càng không cách nào lý giải trong đó phức tạp chỗ ngoặc quấn, một viên non nớt tâm linh bị cái này tàn khốc chân tướng hung hăng nói nói. Đúng lúc này, trên giấy chậm rãi hiện ra một nhóm văn tự. Tuyến thế giới đã neo định, phải chăng xem xét lần này mô phỏng kết quả. Hỉ Nạ Tạ hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế lại thanh âm run rẩy, xem xét. Làng Mây lấy được bản giao, làng Cổ Nộ Hạ lấy được hòa bình, Hỉ Ủ Gạ lấy được tộc trưởng. Mà hết thảy này đại giới, bất quá là một cái phân ra người tính mệnh. Nhưng những cái kia quen thuộc người cao cao tại thượng, như thế nào lại thấp bọn hắn tôn quý đầu lâu, trông thấy Hỉ Ủ Gạ nghệ gì đã mất đi phụ thân, trông thấy một đứa bé từ đây đã mất đi hắn toàn bộ thế giới. Cô nộ hạ 58 năm, Uchiha trong một đêm bị diệt tộc, chỉ để lại một người sống sót. Lần này sự kiện ảnh hưởng cực lớn, tựa hồ cho người nào đó mang đến dẫn dắt. Cô nộ hạ 63 năm, Orochimaru chủ hoạch cổ nộ hạ sụp đổ kế hoạch, Hỉ Ủ Gạ nghệ gì nắm lấy cơ hội, trong thời gian cực ngắn giết chết trừ người bên ngoài hết thảy tông gia tộc nhân, sau đó phản bội chạy trốn. Ta ngu xuẩn em gái à, muốn giết ta liền oán hận, nguyên rủa. Sau đó xấu xí sống tạm đi xuống đi. Lần này mô phỏng kết thúc. Đánh giá, có nhiều thứ lừa gạt một chút phân ra được, đừng đem chính mình vậy lừa gạt. Chương 10, Khi A Si, áo đông nhỏ làm sao lọt gió rồi. Chương 10, Khi A Si, áo đông nhỏ làm sao lọt gió rồi. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, dần dần mơ hồ tầm mắt. Khi nạ tạ chết chết cắn run rẩy môi dưới, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt bản bút kia cả cụ, đem trang giấy vỏ ra thật sâu nếp bốn. Nàng cố gắng đè nén tiếng nức nở, đơn bạc bả vai lại khống chế không nổi nhẹ nhàng run run. Cho tới giờ khắc này, nàng mới mơ hồ hiểu rõ một điểm. Tại sao lần thứ nhất mô phỏng bên trong Hỉ Ủ Gạ nhất tộc biết đi hướng như thế cực đoan kết cục? Rõ ràng phụ thân đại nhân nói qua, tông gia mặc dù gánh vác bảo hộ cùng phát triển Hỉ Ủ Gạ nhất tộc trách nhiệm, nhưng chính là bởi vì có phân ra các tộc nhân tín nhiệm cùng hy sinh, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc mới có thể kéo dài đến nay. Nguyên lai câu nói này chỉ là gạt người sao? Khi nạ tạ tiếng nói run rẩy, bóng ánh nước mắt thuận nàng mặt tái nhợt gò má lăn xuống. Nguyên lai ta là cái kia đem chính mình bậy lừa gạt đồ ngốc sao? Mãi cho đến ánh chiều tà le lói, phủ đệ trên hành lang đốt lên đèn lồng. Khi Uga Hi A Sĩ cuối cùng xử lý xong trên quyển trục cuối cùng một hạng trong tộc sự vụ, hắn đè lên khóa chặt mi tâm, phun ra một hơi thật dài. Nguyên một ngày độ cao chuyên chú nhường hắn cảm thấy một chút mỏi mệt, tại kết thúc làm việc sau mới bất thình lình phát hiện, hắn đã chọn một ngày không có nhìn thấy Hinata. Liền cơm trưa cùng cơm tối cũng không thấy, là đi ra ngoài chơi sao? Ký ức chớp trở lại sáng sớm trong đạo trường, hắn chỉ là mở miệng khen một câu cũng không tệ lắm, Hinata bộ kia thụ sủng nhược kinh mừng rỡ lập tức hiện lên ở trước mắt. Có lẽ, trong ngày thường đối nàng quả thật có chút quá trách móc nặng nề. Hắn đứng người lên đi đến bên ngoài, gọi tới một vị ngay tại vẩy nước quét nhà hầu gái, Hinata đi chỗ nào rồi? Hầu gái cung kính cúi đầu xuống, thanh âm mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, hồi bẩm Hiashi đại nhân, đại tiểu thư từ thể dục buổi sáng sau khi trở về, vẫn đem chính mình nhốt ở trong phòng, cũng không có đi ra. Nguyên một ngày đều không có đi ra. Như thế nói đến, buổi chiều tu tập vậy hoang phế rồi. Hiashi lông mày nháy mắt và chặt, hắn vất tay để hầu gái lui ra, trở mặt, cất bước đi hướng con gái sân nhỏ. Hắn đứng tại Hinata giấy cửa kéo trước, bên trong không có ánh đèn, vậy không một chút tiếng vang, tĩnh mịch nặng nề. Hinata, hắn mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây mang theo phụ thân cùng tộc trưởng uy nghiêm, nhưng mà trong cửa không có bất kỳ cái gì đáp lại. Khi ạ sĩ lại chờ giây lát, đè xuống trong lòng không kiên nhẫn, quyết định đổi một loại phương thức. Mở cửa. Thân là Hỉ ủ gạ tông gia người thừa kế, đem chính mình khóa trong phòng không ăn không uống, còn thể thống gì? Thanh âm của hắn tăng thêm mấy phần, nhưng mà đáp lại hắn vẫn như cũng là yên tĩnh như chết. Khi ủ gạ Hỉ ạ sĩ gọi tới hầu gái, hỏi, ngươi xác định Hinata trong phòng? Hầu gái hồi đáp, Hỉ ạ sĩ đại nhân, ta xác định cửa phòng nguyên một ngày đều không có mở ra. Khi Uga Hiashi chậm rãi giơ tay lên, tựa hồ muốn cưỡng ép kéo cửa ra, nhưng bàn tay lại tại giữa không trung dừng lại. Không biết trôi qua bao lâu, tức giận ở đấy lòng như là như khí cầu bị đâm thủng, chậm rãi tiết ra ngoài. Cứ việc ngày bình thường giao lưu cũng không nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, Hiashi mười phần hiểu do nữ nhi của mình. Trừ phi sự tình ra có nguyên nhân, nếu không thì Hinata tuyệt sẽ không giống như vậy đem chính mình giam lại, huống chi buổi sáng còn khích lệ qua nàng. Hắn cứ như vậy ở ngoài cửa đứng hồi lâu, cuối cùng chuyển thân rời khỏi, chỉ để lại một câu, chiếu cố tốt đại tiểu thư, đem thức ăn nước uống đều chuẩn bị kỹ càng, phải tùy thời đều có thể lấy ra. Phải. Hầu gái gật gật đầu, mắt tiến hắn rời đi. Khi Uga Hiashi đi thẳng ra ngoài sảnh, gọi tới Hinata hộ vệ, thì Uga Himon. Đại tiểu thư hai ngày này đều đi nơi nào, tiếp xúc qua người nào, nghe được lời gì? Khi Uga Himon quỳ một chân trên đất, đêm qua đại tiểu thư một mình ra ngoài, trên đường tao ngộ ba cái nam hải khi đủ. Dựa theo mệnh lệnh của ngài, ta chưa thêm can thiệp, chỉ là đứng ngoài quan sát. Khi Uga Hiashi chợt nhớ tới thể dục buổi sáng lúc, Hinata một mực tại tìm cơ hội hướng hắn tiến công, chẳng lẽ cải biến cũng là bởi vì nguyên nhân này? Trong giọng nói của hắn không khỏi mang lên mấy phần chờ mong, hỏi đội, nàng là thế nào làm? Phản kích sao? Nhưng mà Hiuga Himon lại lắc đầu, đại tiểu thư lựa chọn tránh lui. Nói là tránh lui, chỉ sợ là chạy trốn đi. Hiuga Hiashi lập tức có chút thất vọng, tiếp xuống đâu? Ba người kia theo đuổi không bỏ, đem đại tiểu thư ngăn ở trong một ngõ hẻm, một người trong đó tại cầu tuyết bên trong nhét khối tảng đá. Vì phòng ngừa đại tiểu thư bị thương, thuộc hạ chuẩn bị xuất thủ lúc, có người so ta trước một bước. Người tới là phân gia Hiuga Kizonaji, đứa bé kia cùng đại tiểu thư một cái niên kỷ, nghĩ đến cũng là đi ra chơi, trùng hợp đi ngang qua. Nói xong, Hiuga Himon có chút dừng lại, trong đầu lập tức hiện ra đêm qua hình ảnh. Công chúa cùng kỵ sĩ cái gì, còn là trước đừng nói cho tộc trưởng đại nhân. Hắn mi mắt cụ xuống, đem trong ánh mắt trột dạ vẻ giấu đi, tiếp tục bình tĩnh báo cáo. Hiuga Kizonaji tại đánh lui ba người kia về sau, bồi tiếp đại tiểu thư trên đường giải sầu, sau đó lại đi ỷ chỉ Kazumi sợi dùng bữa ăn khuya. Thuộc hạ để tránh quấy nhiễu, duy trì khoảng cách nhất định, bởi vậy chưa thể nghe rõ nói chuyện nội dung. Dù là Hiuga Himon đã đem thuộc hạ đối với lãnh đạo ngôn ngữ nghệ thuật đã dùng đến cực hạn, nhưng giờ phút này, Hiuga Hiashi trong mắt lạnh lẽo còn là cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Vừa nghĩ tới con gái là bởi vì một ngoại nhân mà lấy dũng khí đối với chính mình ra quyền. Chờ một chút. Hiuga Hiashi sửng sốt một chút, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, liền bội hỏi, Himon, trong tộc còn có hay không cái khác gọi Kizonaji hải tử? Hồi gia chủ, chỉ lần này một người. Mở nhạt ánh mặt trời phía dưới, Hiuga Hiashi khuôn mặt tại quang ảnh giao thoa ở giữa vài lần biến hóa, cho đến trời chiều hoàn toàn chìm vào đường chân trời, sắc mặt của hắn vậy triệt để âm trầm xuống. Hiuga Kizonaji, buổi trưa hôm nay đi tìm Hổ Cả đại nhân thương lượng chút sự vụ lúc, cái tên này liền từ Hổ Cả đại nhân trong miệng nói ra. Hắn nuốt bẹ cái tẩu, không che giấu chút nào đối với đứa bé này tán thưởng, thậm chí dặn dò, Hiashi, nhất thiết phải bảo vệ tốt đứa bé này, nếu là đạn rồ đến muốn người, gây không thể cho. Chờ tuổi phù hợp, liền tiến hắn đi nhị dạ trường học đi học. Mặc dù không rõ ràng nguyên nhân, nhưng Hổ Cả chính miệng dặn dò, hắn tự nhiên sẽ tuân theo. Vốn còn nghĩ xử lý xong công vụ lại đi tìm đứa bé này, hỏi rõ ràng nguyên do, ai có thể nghĩ tiểu quỷ này cứ như vậy như nước trong veo chính mình nhảy ra ngoài, hết lần này tới lần khác lúc này còn không thể động đến hắn, dù là cái này tiểu quỷ ủi chính mình dưỡng rau cải trắng, đáng ghét, đứa nhỏ này phẩm tính thiên tư như thế nào. Khi Uga Himon một mực cúi đầu, vẫn chưa phát giác Hỉ Uga Hỉ ạ xỉ biến hóa trong lòng, chỉ là thành thật trả lời, phẩm tính thuần lương, thiên tư còn không rõ. Đứa nhỏ này phụ mẫu đều mất, đến nay còn không có tiến hành nu quyền pháp tu hành, chỉ là tại có ý thức rèn luyện thân thể đánh cơ sở. Khi Uga Hỉ ạ xỉ trầm ngâm một lát, cuối cùng làm ra quyết định, đã như vậy, tạm thời không cần can thiệp. Bất quá mỗi tháng cho hắn phát ra tiền sinh hoạt dùng thoáng tăng thêm một chút đi, liền nói là, Hô ca đại nhân cho. Chương 11, Kỳ Dô Nạ Dì trọng độ ỷ lại chương 11, Kỳ Dô Nạ Dì trọng độ ỷ lại Hoka, ta kịch bản tuyệt không vấn đề trong đêm, ánh trăng bị nặng nề tầng mây nuốt hết. Khi Uga Hinata đem giày sách trên tay, đi chân đất ra khỏi phòng, mỗi một bước đều dâm đến cẩn thận từng ly từng tí. Tim đập của nàng đến rất nhanh, mãi cho đến lật ra tường viện, căng cứng thân thể mới thoáng buông lỏng xuống. Nàng mặc vào giày, tại bên trong tộc địa cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng dừng ở một cái phổ thông cửa gỗ trước. Tay lơ lửng giữa không trung, Hinata lo lắng tìm nhầm địa phương vừa cẩn thận đối chiếu trong chốc lát, lúc này mới nhẹ nhàng gõ vang dội cánh cửa. Thùng thùng. Thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, nhưng trong môn phái Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dồ Nạ Dì trùng hợp còn chưa ngủ, bắt được cái này nhỏ xíu động tĩnh. Trễ như thế, sẽ là ai? Hắn đứng dậy đi tới cửa một bên, không có suy nghĩ nhiều liền kéo ra cửa gỗ. Ngoài cửa, ánh trăng vừa lúc từ trong tầng mây nô đầu ra, vì cái kia đứng lặng thân ảnh tiểu tiểu dắt lên tầng một mông lung biển bạc. Khi nạ tạ túi thấp đầu, màu tím lam tóc dài rủ xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng Kỳ Dồ Nạ Dì còn là liếc mắt liền thấy nàng ửng hồng hốc mắt cùng môi mím thật chặt bờ môi. Giờ này khắc này, như là kiếp trước chuẩn bị cưỡi xe điện đi làm lúc. Đột nhiên tại thật dày chắn gió màn bên trong, phát hiện một cái cuộn mình thành đoàn mèo con chính nước mắt đầm địa nhìn qua ngươi. Một vòng ngạc nhiên tại Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì trong ánh mắt lặng yên nhảy ra. Khi Nạ Tạ cảm nhận được hắn ánh mắt, lấy dũng khí ngẩng đầu, lộ ra một đôi làm người chịu mến con mắt. Kỳ Dô Nạ Dì cun, ta nghĩ xin ngươi đi ăn thịt nướng. Có thể chứ? Kỳ Dô Nạ Dì không có hỏi nhiều, hắn chỉ là nhìn xem cặp kia sắp bể nát ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, chờ ta một chút. Hắn chuyển thân vào nhà, cấp tốc trồng lên một kiện ấm áp áo khoác, lúc trở ra, hắn đã đem hết thảy thu dọn thỏa đáng. Hai người lặng yên không một tiếng động rời khỏi Hỉ Ủ Gạ tộc địa, Cô Nộ Hạ trên đường như cũng đèn đuốc sáng trưng, đi vào thịt nướng quy, nhiệt liệt khói lửa nháy mắt bao trùm bọn hắn, cùng tộc địa bên trong lành lạnh hình thành so sánh rõ ràng. Vừa hạ xuống ngồi, Kỳ Dô Nạ Dì liền thuận thế tiếp nhận chọn món chức trách, tại tư vấn Hỉ Nạ Tạ ý kiến sau, một hơi gọi một lớn phần cấp cao nhất cùng châu thịt nguội. Rất nhanh, một vị thân hình cường tráng, xem xét liền biết là Ạ Kỳ Mị Triệu tộc nhân viên cửa hàng bưng một cái mâm gỗ đi tới, trên mâm chất đầy bông tuyết đường vân rõ ràng đỏ tươi thịt, cơ hồ giống như một toàn núi nhỏ. Nhân viên cửa hàng đem thịt bàn nặng nề đặt lên bàn, nhìn trước mắt thanh tú nam hải cùng mảnh mai nữ hải, có chút hoang mang gãi đầu một cái. Xin hỏi, hai vị còn có khách nhân khác muốn tới sao? Cái này phân lượng. Khi nạ tạ gương mặt vù vù một cái đỏ, quấn bách túi đầu, hai tay ngón trỏ bất an vừa đi vừa về dạo. Tại nàng mở miệng giải thích phía trước, khi ủ gạ kỳ dồ nạ gì đã bình tĩnh cầm lấy thịt nướng kẹp, thần sắc tự nhiên đem một mảnh béo khỏe thịt bò trải tại nóng hổi nướng trên mạng, chỉ một thoáng, thịt liền phát ra mê người âm thanh xì xì. Không có, là ta rất có thể ăn, làm phiền ngươi. Nha. Nhân viên cửa hàng lên tiếng. Không hỏi thêm nữa, cười chuyển thân rời khỏi. Khi nạ ta ngẩng đầu, lăng lăng nhìn xem Kỳ Dô Nạ Dì, nhìn xem hắn thuần thục lật qua lại nướng trên mặt thịt, đem nướng đến vừa đúng thịt kẹp vào trong bát của mình. Nhanh ăn đi, đại tiểu thư. Từ gõ mở cửa bắt đầu, Kỳ Dô Nạ Dì một hệ liệt hành vi tựa như là một cái bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt lên Hỉ Nạ Tạ nội tâm nếp vốn. Nàng nhìn xem trong chén cái kia phiến bị nướng đến vừa đúng, biên giới hơi khét, bên trong vẫn như cũ tươi non nhiều chất lỏng thịt bò, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Ừm. Hỉ Nạ Tạ biên độ nhỏ gật đầu, cầm lấy đũa, đem thịt nướng gắp lên miệng nhỏ bỏ vào trong miệng. Thịt ấm áp cùng mùi thơm nồng nặc tại trong miệng nháy mắt nổ tung, tựa hồ liên đới một dòng nước ấm, thuận thực quản một đường trượt vào trong dạ dày, ủi tiếp lấy nàng băng lánh bất an ngũ tạng lục phủ. Hai người an tĩnh ăn trong chốc lát, nướng trên mạng thịt phát ra êm tai xì xì âm thanh, trung quanh thực khách ồn ào âm thanh giống như thành xa xôi bối cảnh âm. Tại mảnh này từ thịt nướng hương khí cấu trúc lên nho nhỏ trong kết giới, khí nạ tạ căng cứng thần kinh cuối cùng lấy được một tia thở dốc. Nàng bóp xuống đũa, một cái tay khác bất an đặt ở trên gối, do dự hồi lâu, mới dùng một loại gần như phiêu hốt thanh âm nhẹ giọng hướng hắn hỏi thăm. Kỳ Dô Nạ Dì Cun, nếu có một cái rất lớn khó khăn ở trước mặt ta hoàn toàn giải quyết không được, thậm chí ta căn bản là không có cách nào lý giải nó. Ta nên làm cái gì? Khi Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào Hỉ Nạ Tạ bức dứt bất an gương mặt bên trên. Hắn đương nhiên biết rõ nàng chỉ không phải là việc học hoặc là nhận thuật trên tu hành khó khăn, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái kia đủ để đè sập bất cứ người nào nặng nghề gánh nặng hoàn toàn chính là hắn mang tới. Chỉ là nàng sẽ không biết chân tướng, mà hắn vậy sẽ không đi để phá, chỉ là đem nướng xong thịt kẹp đến một bên trong mâm, sau đó mới dùng yên lặng mà chắc chắn thanh âm trả lời nàng. Nhưng ngươi mê mang không phải là khó khăn, mà là không có mục tiêu. Khi nạ ta nghe vậy, không hiểu nhìn qua. Kỳ Dô Nạ Dì đón nàng hoang mang tầm mắt, hỏi lại một tiếng, tại tu hành nhu quyền pháp quá trình bên trong, ngươi cảm thấy muốn như thế nào mới tính nắm giữ nhu quyền? Khi nạ ta suy tư một chút, trả lời, nắm giữ bắt quái 64 trưởng. Kỳ Dô Nạ Dì tiếp tục nói ra, như vậy. Hiện tại liền từ tu hành nhu quyền pháp cái này không rõ ràng khái niệm, biến thành nắm giữ bắt quái 64 trưởng cái này cụ thể mục tiêu. Nhưng ngươi lại không thể một cái vượt qua quá trình, thẳng tới điểm cuối cùng. Cho nên muốn trước nắm giữ bắt quái nhị trưởng, tiếp theo là 4 trưởng, 8 trưởng, 16 trưởng, cuối cùng lại đến 64 trưởng, một cái chật vật tu hành nhiệm vụ cứ như vậy bị chậm rãi phá giải thành từng cái mục tiêu nhỏ, đem khẩn yếu nhất vấn đề ưu tiên giải quyết, từ có thể vào tay địa phương bắt đầu. Có thể hiểu chưa? Có thể. Khi nạ tạ dùng sức gật đầu, mặc dù hoạt động vẫn lưu lại một chút vẻ chần chờ, nhưng so với phía trước đã muốn tốt rất nhiều. Thịt nướng còn tại xì xì rung động, gặp nàng lọt vào trong trầm tư, Kỳ Dô Nạ Dì kẹp lên một khối nướng xong thịt chùm lên tươi mới rau xà lách nhét vào trong miệng. Á ăn ngon. Hắn thỏa mãn nheo mắt lại, quả nhiên đồ tốt trừ tạ tử kỳ bên ngoài liền không có khác khuyết điểm. Đương nhiên, sashimi hắn đều là không ăn, đắt cỡ nào đều như thế. Kỳ Dỗ Nạ Dị lời nói mặc dù không có gì cao thâm đạo lý, lại giống như một cái chìa khóa cắm vào Hy Nạ Tạ hỗn loạn xoắn xuýt tâm bên trong khóa, phát ra một tiếng thanh thúy cờ lật cấm thanh. Dựa theo hắn nói như vậy, đem cứu vớt Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cái này không rõ ràng mục tiêu trở nên cụ thể, vậy liền hẳn là cải biến tông gia cùng phân gia chế độ. Có thể tông gia cùng phân gia tầm đó đến cùng có cái nào mâu thuẫn, lại nên từ chỗ nào chút địa phương tới tay, Hy Nạ Tạ như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng có một chút là minh xác, đó chính là đơn thuần giải trừ cá chậu chim lồng chế độ tuyệt không phải cái gì tốt chủ ý, bất quá dưới mắt cần nhất giải quyết, dĩ nhiên chính là sắp đến làng mây sứ đoàn, quyết không thể để bọn hắn chết tại Konoha. Có thể cụ thể lại nên làm như thế nào đâu? Tựa như là tu hành bắt quái nhị trưởng, mặc dù đã là phi thường tỉ mỉ mục tiêu, nhưng vẫn là phải có nhân giao hướng, mang theo nhập môn mới được. Ai? Nếu là có người có thể giúp ta, cùng một châu nghĩ một chút biện pháp liền là được. Hy Nạ Tạ có chút phiền muộn siết chặt đũa, đúng lúc này, một khối nướng xong thịt lặng yên rơi vào trước mặt nàng trong chén. Lực chú ý của nàng nháy mắt bị cặp kia đưa thịt đũa, cùng với cầm chủ nhân của nó lôi kéo. Có rồi. Chương 12, nếm thử phá cục chương 12, nếm thử phá cục ngày kế tiếp, thì ủ gạ Hy Nạ Tạ khôi phục như thường, tu hành phá lệ nghiêm túc, đối luyện bên trong cũng nhiều mấy phần chủ động. Xem ra, thật giống hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Chỉ là, ngày đó hướng Hỉ Mòn tới trước báo cáo lúc, thì ủ gạ Hy ạ xì sắc mặt nhưng lại đen mấy phần. Đợi đến nhân sinh máy mô phỏng làm lạnh thoáng qua một cái, thì ủ gạ Hy Nạ Tạ liền lập tức khởi động nó. Cô nộp hạ 54 năm, làng mây sứ đoàn đến, phụ thân đại nhân càng thêm công việc lưu đủ lên. Ta tìm tới cơ hội lần nữa chuồn ra dinh thự, chuẩn bị đi tìm nghệ gì ca ca. Nhưng mà, ngay tại bên ngoài tường rào, ta phát hiện một cái bộ dạng khả nghi thân ảnh. Người kia làn da ngăm đen, cực giống như lôi có người. Hiện tại, ta có 3 cái lựa chọn. 1. Lớn tiếng kêu gọi, nơi này có địch trong thôn điệp. 2. Không dành để ý, tiếp tục đi tìm nghệ gì. 3. Không làm gì, lập tức quay ngược về phòng. Ta lựa chọn cái thứ 3. Lợi dụng khi người kia còn chưa phát giác, ta lặng yên không một tiếng động lui về trong tường, chạy về gian phòng của mình. Ta tại bất an bên trong ngủ thật say, tập nhân tựa hồ vậy đến đây chấm dứt, một đêm vô sự. Ngày kế tiếp bình minh, mới lựa chọn bày ở trước mặt ta. 1. Đi tìm Kỳ Zona gì cùng nghệ gì, thương lượng đối sách. 2. Đem tối hôm qua phát hiện báo cho phụ thân đại nhân. Hy Nạ Tạ đã sớm làm ra quyết định, trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng, đi tìm máy mô phỏng bên trong Kỳ Dô Nạ Dì. Ta quyết định đi tìm Kỳ Dô Nạ Dì cùng Nghệ Dì, đem đêm qua phát hiện thông báo cho bọn hắn, cũng nguyện chuyển nói rõ, quyết không thể để làng mây sứ giả chết tại làng Cô Nô Hạ. Nghệ Dì đề nghị, hắn có thể để Hy Dạ Sĩ thúc thúc mang theo các tộc nhân trước giờ bố trí mai phục, nếu như cái kia tộc nhân đêm nay còn tới, liền có thể hợp lực bắt lấy hắn. Ta vô ý thức nhìn về phía Kỳ Dô Nạ Dì. Hắn vậy tán thành đề nghị của Nghệ Dì, cũng nói bổ sung, chúng ta năng lực có hạn, cuối cùng muốn dựa vào các đại nhân lực lượng, trước giờ bố phòng, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thời gian đi vào buổi tối, ta xem như mồi nhử lần nữa lật ra tường viện, cái tiên nhị dạ làng mây nhị dạ vừa nhìn thấy ta, liền lập tức đưa tay bắt tới. Tiêm ẩn tại chỗ tối phân ra các tộc nhân nháy mắt hiện thân, đem tộc nhân đoàn đoàn bao vây. Nhưng mà, tên tiên nhị dạ làng mây nhị dạ thấy nhiệm vụ bại lộ, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lại không chút do dự lựa chọn tự sát. Hắn chết rồi. Trong chốc ngắn này, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để Hy Nạ Tạ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Liên tiếp 3 lần mô phỏng, vô luận nàng lựa chọn không nhìn, kêu cứu, còn là bố trí mai phục bắt lấy, kết cục sau cùng đều chỉ hướng cùng một cái này chỉ có thể nói rõ làng mây từ vừa mới bắt đầu liền không quan tâm người sứ giả kia chết sống, bọn hắn muốn chỉ là một cái nổi lên lấy cớ. Bọn hắn đến Cổ Nổ Hạ mục đích chỉ có bị ạ kiểu gặng. Nàng thất thanh thì thảo, thanh âm khẽ run. Đối với làng mây mà nói, nếu là tập nhân có thể trực tiếp bắt đi nàng tự nhiên kết quả tốt nhất. Nếu là kế hoạch bại lộ liền lập tức tự sát, tiếp lấy từ làng mây tạo áp lực, đem mục tiêu chuyển hướng phụ thân đại nhân. Cái này căn bản là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Hô, Hyuga Hinata hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, run nhẹ nhẹ thân thể tại một lần lại một lần hít sâu bên trong dần dần bình ổn lại. Kinh lịch đây hết thảy, lại có nhân sinh máy mô phỏng viện trợ, nếu như lại mới gặp thấy vấn đề liền lùi bước, cái kia cũng quá cô phụ Kỳ Dỗ Nạ Dị tín nhiệm. Nàng đưa ánh mắt về phía lần này mô phỏng cuối cùng một đoạn nội dung. Lần này mô phỏng kết thúc đánh giá, ngươi vẫn không có hiểu rõ, đến cùng là cái gì giết chết người chỗ chân ái người. Nghĩ mãi mà không rõ máy mô phỏng tại sao phải nói như vậy. Nàng lắc đầu, tạm thời đem cái này nặng nề vấn đề gác lại. Thời gian lặng yên trôi qua, lại qua một ngày, khoảng cách làng mây sứ đoàn đến Cổ Nộ Hạ thời khắc đã còn thừa không có mấy. Khi Uga Hinata lật ra bản bút ký, ánh mắt dần dần lắng đọng, trở nên kiên định. Lần thứ tư mô phỏng, khởi động. Cổ Nộ Hạ 54 năm, làng mây sứ đoàn đến, phụ thân đại nhân càng thêm công việc lưu đủ lên. Ta tìm tới cơ hội lần nữa chuồn ra dinh thự, chuẩn bị đi tìm nghệ gì ca ca. Nhưng mà, ngay tại bên ngoài tường rào, ta phát hiện một cái bộ dạng khả nghi thân ảnh. Người kia làn da ngăm đen, cực giống như lôi có người. Hiện tại, ta có 3 cái lựa chọn. 1. Lớn tiếng kêu gọi, nơi này có địch trong thôn điệp. 2. Không dành để ý, tiếp tục đi tìm nghệ gì. 3. Không làm gì, lập tức quay ngược về phòng. Ta lựa chọn cái thứ 3. Lợi dụng khi người kia còn chưa phát giác, ta lặng yên không một tiếng động lui về trong tường, chạy về gian phòng của mình. Ta tại bất an bên trong ngủ thật say, tập nhân tựa hồ vậy đến đây chấm dứt, một đêm vô sự. Ngày kế tiếp bình minh, mới lựa chọn bày ở trước mặt ta. 1. Đi tìm Kỳ Dô Nạ gì cùng nghệ gì, thương lượng đối sách. 2. Đem tối hôm qua phát hiện báo cho phụ thân đại nhân. Lần này, Hy Nạ ta lựa chọn cái thứ 2 tuyển hạng. Ta đem đêm qua phát hiện báo cho phụ thân đại nhân, cũng đem làng mây âm mưu lấy suy đoán hình thức toàn bộ đỡ ra. Phụ thân đại nhân cao mày, có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng ta. Đêm đó, hắn tự mình xuất thủ, tiềm hành đến tường viện bên ngoài. Tên điên nhị dạ làng mây nhị dạ không có chút nào phòng bị liền bị một kích điểm trúng đại huyệt, triệt để ngất đi. Sau đó bị lặng yên không một tiếng động giấu kín tại một chỗ vắng vẻ trong cố phòng. Ngày kế tiếp, nhị dạ làng mây sứ đoàn quả nhiên khí thế hung hăng tìm tới cửa, công bố bọn hắn trọng yếu sứ giả tại Hỉ Ủ Gạ bên trong tộc địa ly kỳ mất tích, yêu cầu Hỉ Ủ Gạ gia nhất định phải cho ra một cái công đạo. Tại phía bên kia kêu gào âm thanh bên trong, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ biểu thị sẽ phái người hiệp trợ tìm kiếm. Sau đó hắn tự mình dẫn theo cổ nổ hạ cao tầng cùng nhị dạ làng mây sứ đoàn tại bên trong tộc địa tìm kiếm cuối cùng, ở trước mặt mọi người, phát hiện cái kia đổ vào vạc rượu một bên, toàn thân mùi rượu, nằm ngáy o o mất tích sứ giả. Nị dạ làng mây sứ đoàn sắc mặt xanh xám, bọn hắn lĩnh đội gắt gao nhìn chằm chằm cái kia say như chết đồng bạn, tức giận đến toàn thân phát run, lại một chữ vậy nói không nên lời. Tại cô nổ hạ đám người nhìn chăm chú, bọn hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận xuống lần này ngoài ý muốn đầy bụi đất mà đem người mang đi. Khi u gạ nhất tộc nguy cơ, tựa hồ như vậy hóa giải. Khi nạ tạ căng cứng thân thể mềm nhũn, cơ hồ tê liệt trên ghế ngồi, cuối cùng muốn thành công. Nàng thành công bảo hộ gia tộc huyết kế giới hạn không dẫn ra ngoài, bảo hộ phụ thân đại nhân, vậy bảo hộ nệ dị cùng hí dạ sĩ thúc thúc. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào tràn ngập nàng nho nhỏ lồng ngực. Trên bản bút ký văn tự tiếp tục hiện lên, một nhóm một chữ tầm đó phảng phất tại xác minh thắng lợi của nàng. Ngày đó, hiệp nghị đình chiến thuận lợi ký kết, nị dạ làng mây sứ đoàn lúc chạm vạng tối điểm lên đường, rời khỏi làng Cổ Nổ Hạ. Quá là được, tiếp xuống chỉ cần dựa theo máy mô phỏng. Nhưng mà, còn chưa có nói xong, nhân sinh máy mô phỏng bên trong tình thế lại gấp chuyển thẳng xuống dưới. Sau đó không lâu, hai cỗ thi thể lạnh băng được đưa đến làng Cổ Nổ Hạ cửa chính. Trở về nị dạ làng mây sứ đoàn bi phẫn đan sen, hướng hổ cạ lên án. Liền tại bọn hắn rời khỏi sau không lâu, liền lọt vào truy sát. Nị dạ làng mây sứ giả chỉ vào trên thi thể tím thấm sắc nội thương, công bố đây chính là nhu quyền pháp bằng chứng, là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đối bọn hắn trả thù. Khi nạ ta đủ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, con người bỗng nhiên co vào. Làng mây sứ đoàn lĩnh đội biểu thị, bọn hắn không muốn lại cháy lên chiến hỏa, nhưng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ nhất định phải vì hắn việc các trả giá thật lớn. Yêu cầu cô nổ hạ giao ra Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, tiến về làng mây tiếp nhận thẩm phán, lấy lắng lại giữa cả lửa giận. Đối mặt làng mây cái này sơ hở trong chỗ, lại cực đoan vô sỉ vu oan. Cổ Nộ Hạ một phương lại xa vào đến quỷ dị trong trầm mặc. Chương 13, Uchiha hai bạn thân chương 13, Uchiha hai bạn thân lạnh buốt tiền xu ở lòng bàn tay sóc lại sóc, thì ủ gạ kỳ rồ nạ gì chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra tay, phát ra thở dài một tiếng. Hiện tại, ví tiền của hắn so mặt còn sạch sẽ, cái này đều bái hôm trước cái kia tấn thịt nướng ban tạo. Không thể không thừa nhận, ạ kỳ mỹ trịa nhất tộc tại ăn bên trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác độc đáo. Hai người ăn đến nổi dậy, một mực tại thêm đơn. Nhất là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ nha đầu kia, hai má nhét căng phồng, giống như một cái đồn lương thực qua mùa đông hamster. Mà kết quả chính là nàng mang không đủ tiền, chính mình còn giúp đỡ ra hai thành. Cho dù là cái này hai thành, vậy so đêm hôm đó tại ủy chỉ Kazumi sợi tiêu xài còn muốn cao, thật muốn so đo, hắn còn là kiếm lời một cái kia. Mà trong tộc cấp cho tiền sinh hoạt còn muốn mấy ngày này, tiền còn lại duy trì ấm no ngược lại không thành vấn đề, nhưng nghĩ ngừng lại có thịt, chỉ sợ cũng có chút khó. Xem ra chỉ có thể đi một chuyến cái chỗ kia. Khi u gạ kỳ dỗ nạ gì trong miệng cái chỗ kia chính là bên ngoài làng Cổ Nổ Hạ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tử vong xâm lâm. Xem như trong thôn nị dạ. Cho dù là quân dự bị cũng không thể tùy tiện rời thôn. Nhưng tử vong xâm lâm lại phân chia tại làng Cổ Nổ Hạ bên trong. Huống chi đầu xuân sau băng tuyết tan rã, trong rừng động vật đều đi ra hoạt động, chính là săn thú thời cơ tốt. Hắn cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, thuần thục từ dưới giường lôi ra một cái hòm gỗ, bên trong đặt vào cần dùng đến công cụ. Một tấm dùng tính bền dẻo cực dai đoạt cùng, một bình chứa 20 nhánh lông đuôi chỉnh tề mũi tên, một cái mài đến sáng loáng lột da dao nhỏ, còn có một cái giả bộ con mồi cái túi. Đem hết thảy công cụ từng cái kiểm tra. Xác nhận không sai sau đem đoạn cung vác tại sau lưng, ống tên cùng cái túi treo ở bên hông, đao nhỏ chụp tại eo khác một bên, liền hướng phía tử vong xâm lâm đi tới. Dừng dầm bên ngoài, nước tuyết hòa tan sau, mặt đất trở nên xốp vũ bùn, đây đối với truy tung con mồi đến nói là tuyệt hảo điều kiện. Khi Uga Kizonagi thả chậm bước chân giữa khu rừng ghé qua, cẩn thận quét mắt mặt đất. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chuỗi tươi mới dấu chân, nhìn hình dáng hẳn là con thỏ. Hắn thuận tung tích cẩn thận từng ly từng tí theo sau, thỉnh thoảng túi người đẩy ra cản đường loài dương sĩ, thỉnh thoảng nghiêng người từ hai quả gần sát cây cối ở giữa trên qua. Toàn bộ hành trình không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Lại đi đi về trước ước chừng 100 mét, tại một lùm thấp bé bụi cây phát xuống hiện mấy quả con thỏ phân và nước tiểu. Cần phải liền tại phụ cận. Hắn thả chậm hô hấp, tại bốn phía cẩn thận tìm tòi. Cuối cùng tại một mảnh hơi mở mang sân đất phía dưới, phát hiện mấy cái màu xám thỏ dừng ngay tại cửa hang phụ cận gặm ăn tươi non sợi cỏ, gặm phải hai cái liền đứng thẳng nhìn ra xa bốn phía, xác nhận sau khi an toàn mới túi người tiếp lấy ăn uống. Kỳ dô nạ gì không có vội vã kéo cung, bắn giết một cái quá mức lãng phí, mục tiêu của hắn là cái này nguyên một ổ hắn quấn một vòng tròn lớn. Từ khắc một bên chậm rãi tới gần con thỏ, thằng đến khoảng cách đầy đủ ngắn, mới lợi dụng khi đám con thỏ chuyên tâm ăn uống nháy mắt bỗng nhiên nhào ra ngoài, bàn tay lớn chụp tới, liền đem hai cái to mọng con thỏ đặt tại thủ hạ. Con thỏ con bị giật mình nóng chạy từ phía, Kỳ Dô Nạ Dì tay mắt lanh lẹ, lại bắt lấy một cái cất vào trong túi. Nhưng trong đó một cái con thỏ lại từ một cái hắn không có chú ý tới trong khe hở lao ra ngoài, như thiểm điện phóng tới chỗ rừng sâu. Muốn chạy, Kỳ Dô Nạ Dì hừ lạnh một tiếng, tay phải kéo động nút buộc đem miệng túi che lại, tay trái từ phía sau lưng rút ra đoạn cung, dựng vào mũi tên. Toàn bộ hoạt động một mạch mà thành, không có mảy may dây dưa dài dòng. Bèo, mũi tên mang theo tiếng xé gió rời dây cung mà ra, tinh chuẩn dự phán đến thỏ rừng chạy trốn lộ tuyến, theo nó phần gáy xuyên qua, đưa nó đóng ở trên mặt đất. Hắn chạy chậm đi qua đem xâm nhập bùn đất mũi tên rút ra, uy lực lớn như vậy rất khó tưởng tượng xuất từ một cái 3 tuổi đứa trẻ tay, cái này khiến hắn nhịn không được nhả ránh. Trả cờ dạ thật đúng là dùng tốt. Tiếp lấy ước lượng trong túi phân lượng, những thứ này đầy đủ hắn ăn được mấy ngày, sau đó hướng cách đó không xa chuyển đến tiếng nước sông nhỏ đi tới. Kỳ Dô Nạ Dị ngồi xổm ở bên bờ sông, dùng sắc bén đao nhỏ xé ra thỏ phần bụng, xử lý nội tạng. Ngay tại hắn xử lý xong cái thứ hai con thỏ lúc, sau lưng trong bụi cỏ đột nhiên chuyển đến từng đợt dị hưởng. Xa xa xa, giang giác, lùm cây bị gạt mở thanh âm, còn có vật nặng đè gãy cành khô. Kỳ Dô Nạ Dị lập tức cảnh giác lên, tay phải cầm thật chặt đao lộ ra, chuyển thân nhìn sang. Giống, một tiếng rít gào trầm trầm vang lên, sát theo đó, một đầu hình thể có thể so với cỡ nhỏ xe tải cực lớn lợn rừng bỗng nhiên từ trong rừng cây đụng đi ra. Nó toàn thân bao trùm lấy màu nâu đen to cứng rắn lông mờm, hai viên lại dài lại chỗ ngập trắng bệnh răng nanh dưới ánh mặt trời lóe sắc bén, một đôi sung huyết ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Dô Nạ Dị cùng chân hắn một bên con thỏ thi thể. Hiển nhiên, cái này tại trời tuyết bên trong chịu đói lợn rừng là bị mùi máu tanh nồng đậm thu hút tới. Hoàng bét, Kỳ Dô Nạ Dị tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc, vũ khí trong tay của hắn đối với cái này cấp tên to xác khác đến nói, cùng cây tăng không có gì khác biệt. Làm không tốt, ngay cả mình cũng biết biến thành thức ăn của nó. Lợn rừng tô trọng thở phì phò, trong lỗ mũi phun ra màu trắng nhiệt khí, móng sau tại trên mặt đất bên trong không ngừng đảo động, khởi xướng xung phong tín hiệu. Chạy! Kỳ Dô Nạ Dị cầm trong tay con thỏ hướng nó ném qua đi, đem trả cờ giả quán chú tại hai chân bên trong, nhảy đến sông một bên khác đi. Ầm ầm. Lợn rừng cũng không có bị ném đi ra con thỏ hấp dẫn, thân thể cao lớn như là một cỗ cao tốc chạy 100 tấn vương ép qua dòng sông, đụng vào rừng rậm, đem dọc đường hết thảy tất cả đều phá hủy. Có người sao? Cứu ta! Kỳ Dô Nạ Dị một bên tại nhánh cây tầm đó vừa đi vừa về nhảy bọn, hướng phía làng cổ nổ hạ phương hướng đuổi, một bên lớn tiếng kêu cứu. Đúng lúc này, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước cách đó không xa trên ngọn cây. Trong đó một thân ảnh hơi dài, người mặc màu đen áo, một đôi đỏ tươi đôi mắt bên trong khảm hai viên xoay chậm chậm màu đen câu ngọc. Một cái khác thân ảnh hơi thấp, xem ra tuổi tác cùng Kỳ Dô Nạ Dị không chênh lệch nhiều, mang trên mặt một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn. Là bọn hắn. Uchiha Itachi hướng bên này lướt qua, tầm mắt khóa chặt tại đầu kia mạnh mẽ đâm tới lợn rừng trên thân, đối với bên người em trai Uchiha Sasuke thấp giọng nói một câu. Sasuke nhắm chuẩn ánh mắt. Phải, Kaka. Vừa dứt lời, Uchiha Itachi nhảy lên một cái, bung ra ba cái treo vừa nổ cù lại ngăn ở Kỳ Dô Nạ Dị cùng lợn rừng tầm đó. Ầm, ầm, ầm. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc để chạy như điên lợn rừng thân hình một lảo đảo, tại cảm nhận được uy hiếp sau liền dừng ở tại chỗ, phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Mà Kỳ Dô Nạ Dị thì là bắt lấy cơ hội này triệt để thoát khỏi nguy hiểm, rơi vào Uchiha Sasuke liền nhau trên những cây, đồng thời dương cung cài tên, nhắm chuẩn lợn rừng ánh mắt. Bèo, bèo, hai người mũi tên một chiếc một sáu bắn ra, nhưng chỉ có một mũi tên trúng đích lợn rừng ánh mắt. Ngao. Lợn rừng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bắt đầu lung tung nhảy nhót lên, đâm vào hai bên trên đại thụ. Đúng lúc này, Uchiha Itachi thân ảnh như thuấn di xuất hiện không cầm quyền đầu heo đỉnh, trong tay cầm một cái nhẫn đao, từ trên xuống dưới, không chút lưu tình đâm vào lợn rừng một cái khác hốc mắt, cũng thật sâu xuyên vào đầu của nó. Thổi phun một tiếng, lợn rừng thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy mấy lần, cuối cùng triệt để không một tiếng động. Chiến đấu kết thúc. Kỳ Dô Nạ Dị từ trên cây nhảy xuống đặt mông ngồi dưới đất, hắn nhìn trước mắt Uchiha anh em, chân tâm thật ý nói cảm ơn, hô, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Uchiha Itachi rút ra nhẫn đao, không cầm quyền heo trên thân xoa xoa vết máu, cái này lợn rừng hẳn là trong nhiệm vụ nói cái kia. Nhiệm vụ, một cái cấp dê nhiệm vụ, cái này lợn rừng tại phá hư phụ cận hoa màu, nhiệm vụ của chúng ta chính là đưa nó đuổi đi. Lúc này, Sasuke từ trên cây nhảy xuống, nhìn xem đầu này cực lớn lợn rừng không nhịn được hưng phấn hô to, "Kaka, chúng ta thành công." Cái tên này thật lớn. Nhưng vừa hô xong, hắn đột nhiên ý thức được nơi này còn có những người khác tại, vội vàng làm bộ ho hai tiếng, làm ra một bộ cao lãnh dáng vẻ. Itachi gật gật đầu, nhìn về phía Kỳ Dô Nạ Dị, nói ra, "Nhiệm vụ chỉ yêu cầu đuổi đi, nói cách khác đầu này lợn rừng chúng ta có thể phân, ngươi cần ta giúp ngươi lấy về sao?" Kỳ Dô Nạ Dị sửng sốt một chút, lập tức cười trả lời, "Cảm ơn, vậy liền làm phiền ngươi. Ta gọi Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dị, các ngươi đâu?" Uchiha Itachi. Itachi nhàn nhạt trả lời. Uchiha Sasuke. Sasuke học hắn ca ca bộ dáng, chỉ niệm tên. Chương 14, Sasuke lĩnh ngộ trang độn áo nghĩa chương 14, Sasuke lĩnh ngộ trang độn áo nghĩa bên bờ sông giấy lên một đống lửa. Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dị đem còn lại ba cái con thỏ xử lý sạch sẽ, dùng góc nhọn nhánh cây mặc vào, gác ở bên trên hỏa diễm chậm rãi lần nướng. Ầm. Ầm. Dầu chân từ trong thịt thỏ chảy ra, nhỏ xuống tại thiêu đốt tuổi bên trên, phát ra từng đợt mê người tiếng vang cùng cháy thơm. Kỳ Dô Nạ Dị đem một nhánh nướng đến vàng nóng chảy mỡ con thỏ đưa cho Uchiha Itachi, một cái khác nhánh đưa cho Uchiha Sasuke, mặc dù so ra kém Akimichi nhất tộc tay nghề, nhưng ta tự nhận là còn là quá quan. Uchiha Sasuke kỳ thật đã sớm đói, chỉ là một mực làm phiền mặt mũi không có biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn truy tung cái này lợn rừng đã nhanh một ngày, đương nhiên, tốn thời gian lâu như vậy nguyên nhân chủ yếu là vì nhường hắn tại Kaka trước mặt thật tốt bộc lộ tài năng truy tung kỹ xảo. Vì thế, hắn sáng sớm liền đem Itachi từ trên giường quát lên, chỉ đem mấy cái cơm nắm liền đi ra ngoài. Có rồi đồ ăn xem như môi giới, bầu không khí vậy dần dần thân thiện lên. Một đầu đùi thỏ vào trong bụng, Sasuke máy hát vậy kéo ra, các ngươi Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhu quyền cùng chúng ta Uchiha hạ hỏa đột, đến cùng cái nào lợi hại hơn. Đối mặt khiêu khích, Kizunagi chỉ là cười cười, cái này ta có thể nói không tốt, bởi vì ta còn không có tiến hành nhu quyền pháp tu hành. Đối với Uchiha Hỏa Độn uy danh, ta cũng chỉ là nghe nói, chưa từng thấy tận mắt. Mặc dù không có lấy được đáp án, Sasuke cũng không có cảm thấy thất vọng, ngược lại bởi vì câu trả lời của hắn dâng lên một điểm khoe khoang tâm lý. Nhưng ta đã nắm giữ hào hỏa cầu chi thuật. Thật sao? Sasuke thật sự là không tầm thường. Cùng ta niên kỷ liền có thể nắm giữ loại này cấp bậc nhân thuật, không hổ là Uchiha thiên tài. Lần này không chút nào keo kiệt tán dương, để Sasuke gò má nổi lên vẻ đắc ý đỏ ửng, một loại cảm giác thỏa mãn từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hắn có chút thẹn thùng đem vùi đầu đi xuống, dùng sức cắn một cái trong tay con thỏ xem như che giấu. Cùng là nhãn thuật gia tộc, Uchiha cùng Hiyuga một mực có chút lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Theo Sasuke, có thể được đến Hiyuga nhất tộc tán dương, nhất là tại Kaka trước mặt, thứ này cũng ngang với là cái này Hiyuga ra hỏa chính miệng thừa nhận hắn không bằng ta. Không sai, chính là như vậy. Vô luận là nhãn thuật còn là nhẫn thuật, chúng ta Uchiha mới là mạnh nhất. Hiyuga Kizunagi đem cùng Uchiha Sasuke biểu lộ cùng hoạt động tất cả đều nhìn ở trong mắt, đáy lòng nhịn không được cười ra tiếng, nhi đồng tâm lý học thật tốt dùng. Mà tại hai người đối diện, nhìn xem em trai bộ kia cố gắng giả vờ như thành thục, lại không che giấu được đắc chí bộ dáng, một mực trầm mặc không nói, Uchiha Itachi đã không nhịn được câu lên một cái mỉm cười. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cume, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Hiyuga Kizunagi lời nói. Bất quá, mặc dù chỉ là một chút lời khách sáo, nhưng đối với thân phận của hai người mà nói, có thể không câu nệ tại nhất tộc được mất, nói ra dạng này lời khách sáo vậy rất không dễ dàng. Khó trách hồ cả đại nhân biết chú ý đứa bé này. Một trận đơn giản thịt nướng qua đi, giữa ba người cảm giác xa lạ tiêu tán rất nhiều. Uchiha Itachi rút ra treo ở sau lưng nhẫn đao, đỏ tươi xạ dịn gẳng hiện hiện mà ra. Đem nhẫn đao đâm vào lợn rừng thi thể, dọc theo lợn rừng cơ bắp đường vân cùng xương cốt chỗ khớp nối tinh chuẩn xẹt qua, dày đặc da heo, cứng cỏi sợi gân, khối lớn cơ bắp liền bị gọn gàng tách ra tới. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một tia dư thừa hoạt động, vậy không có phí bao nhiêu lực ý. Sát theo đó, Itachi đem cả một đầu chân sau cắt đi phóng tới một bên, sau đó từ bao nhẫn cụ bên trong lấy ra một cái không hạ cụ quần trụ, trên mặt đất mở ra. Hai tay của hắn nhanh chóng kết mấy cái ấn, sau đó vỗ một cái quần trụ. Ầm. Một đám khói trắng bay lên, chờ sương mù tan đi, trên mặt đất núi nhỏ kia một dạng một đống lớn thịt heo đã hư không tiêu thất, mà Itachi trong tay quần trụ mặt ngoài thì là hiện ra một cái thịt chữ. Đây chính là dùng phong ấn thuật chế tác chữ vật quần trụ, bình thường là nhị dạ dùng để cất giữ nhẫn cụ, nhưng nếu có tiền, ngươi muốn dùng để tổn cái gì đều có thể. Uchiha Itachi đem cái kia lưu lại chân sau dùng dây thừng bó tốt, sau đó đem quyển trục đưa tới Kizunagi trước mặt, cầm đi. Hiyuga Kizunagi thật cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận, các ngươi chỉ lưu một cái chân đủ ăn sao. Sasuke đứng ở một bên, hai tay đút túi, nhà chúng ta không thiếu đồ ăn. Đại hộ nhân ra nói chuyện chính là nhẹ nhõm. Tắt rơi lửa trại, ba người cùng một chỗ trở về làng cổ nổ hạ, Sasuke vẫn như cũ đắm chìm trong phía trước bị Kizunagi tán dương lâng lâng bên trong, liền bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Liên tại bọn hắn đi ngang qua thôn cửa lớn lúc, hai cái không tưởng được người lại xuất hiện ở đây, chung quanh người đi đường đều xuống ý thức tránh ra, như là tại kể lệ thân phận các nàng bất phàm. Kia là một cái vóc người cao gầy, trước ngực vĩ nạn kinh người lại mười phần khẳng khái cô gái tóc vàng, sau lưng còn đi theo một cái ôm bé heo thiếu nữ tóc đen. Ánh mắt của nàng luôn luôn mang theo vài phần đủ rũ, thẳng đến trông thấy đâm đầu đi tới tổ ba người lúc, lông mày mới lơ đãng nhíu một cái, hơi có chút nghiêm túc. Hai cái Uchiha tiểu quỷ, còn có một cái Hiyuga. Hai gia tộc này hài tử thế mà có thể cùng tiến tới. Bởi vì phiêu lưu bình nguyên nhân, Tu Nạ vô ý thức đối với ba người này lưu ý thêm mấy phần, sau đó liền cùng bọn hắn gặp thoáng qua, không có dừng lại. Lại đi lên phía trước một khoảng cách, ba người mỗi người đi một ngả. Nhìn xem Hiyuga Kizunagi gì bóng lưng biến mất, Uchiha Sasuke lúc này mới nhịn không được hỏi thăm, Kaka đối với hắn chiếu cố thật giống có chút nhiều lắm, dựa vào cái gì? Uchiha Itachi dẫn Sasuke tiếp tục hướng nhà phương hướng đi, ta quan sát qua hắn bao đựng tên còn có trên người trang bị, đều rất cũ kỹ, mà lại hắn còn là một cái người đi vào tử vong xâm lâm, đủ để chứng minh đứa nhỏ này sinh hoạt so sánh túng quẫn, nhường hắn không thể không bước lên phong hiểm tiến vào tử vong xâm lâm đi săn. Sasuke, ngươi khả năng không thấy rõ, nhưng ta xạ dịn gẳng không có sai. Cuối cùng bắn thủng lợn rừng mắt trái, để nó lộ ra sơ hở mũi tên kia, là hắn. Sasuke bước chân đột ngột dừng lại, cả người đều cứng đờ, là hắn. Bắn chúng. Làm sao có thể? Gương mặt của hắn nháy mắt đốt lên, nóng bỏng. Vừa nghĩ tới chính mình phía trước dương dương đắc ý khoe khoang, mà đối phương rõ ràng lập được công cực khổ, lại từ đầu đến đuôi một câu đều không nhiều lời, thậm chí còn ngược lại tán dương chính mình. Một loại khó nói lên lời cảm giác xấu hổ nháy mắt xông lên đầu. Uchiha Itachi dừng lại, quay đầu nhìn xem em trai của mình, tiếp tục nói ra, hắn đại khái cùng ngươi không chênh lệch nhiều, nói không chừng về sau sẽ là nhị dạ trường học bạn học. Sasuke, đi học sau phải nhiều kết giao bằng hữu nha. Cắt Uchiha Sasuke ra vẻ trấn định, tăng tốc bước chân đuổi theo Kaka, ta mới sẽ không cùng những cái kia người tầm thường kết giao bằng hữu, chí ít. Ít nhất cũng phải là Kizunagi loại này, tại một cái nào đó phương diện thắng qua người của ta. Mà lại, loại này ngay trước người khác mặt đắc chí, lại phải chờ tới phân biệt sau, tại Kaka để điểm xuống mới có thể phát hiện phía bên kia chỗ lợi hại cảm giác, thật sự là hỏng bét. Về sau quyết không thể lại bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đắc chí, ít nhất cũng phải giống như hắn như thế. Chương 15, Hoka. Hoka. Chó bản chân Hoka. Chương 15, Hoka. Hoka. Chó bản chân Hoka. nóng rực ánh nắng đem làng cổ nổ hạ cánh cửa cái bóng bắn ra trên mặt đất, phân chia ra sáng tối hai thế giới. Dù nạ liền đứng tại quang ảnh kia giao giới tuyến bên trên, khi mắt quan sát lấy cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cố hương, nàng từng một lần cho là mình lại không còn về tới đây. Đường đi so trong trí nhớ càng thêm rộng lớn cuốn hoa, hai bên cửa hàng san sát, tiếng người huyên náo. Các hải tử cười đùa từ bên người nàng chạy qua, trên mặt tràn đầy vô ưu vô lự dáng tươi cười, bọn hắn nhìn trong ánh mắt của nàng lấp đầy đối với người xa lạ hiếu kỳ. Nhưng một chút đã có tuổi thôn dân, khi nhìn rõ nàng khuôn mặt nháy mắt, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, cung kính tránh ra con đường. Dù nạ đại nhân. Thì thầm thủy triều ở sau lưng nàng vang lên, dù nạ không để ý đến, tầm mắt vượt qua đám người rơi vào phương xa tòa kia tuyên khắc lấy lịch đại hổ cả ảnh chân dung trên sơn nham. Đại gia gia, nhị gia gia. Từ ngày đó về sau, chính mình tại sòng bạc bên trên vận may một lần chuyện, mua mở rộng lớn, mua ông chủ nhỏ nhỏ. Liền xem như chơi sở lọt mẹ chít, chỉ cần tùy tiện dung hai lần liền có thể xuất hiện ba cái giống nhau đồ án. Càng là thắng đầy buồn đầy bát, nàng thì càng cảm thấy tim đập nhanh, lại tăng thêm phiêu lưu bình từ đầu đến cuối không xuất hiện, nàng thực tế không có cách nào lại dùng đánh bạc cùng cồn tê liệt chính mình. Nàng nhất định phải quay lại tận mắt xem xét. Si Dùn, ngươi đi về trước đem trong nhà thu thập một chút, ta đi gặp lao đầu tử. Dù nạ cũng không quay đầu lại đối với sau lưng đệ tử phân phó nói. Phải, dù nạ đại nhân. Si Dùn lên tiếng, cô nộ hạ biến hóa như thế lớn, đoán chừng phải một đường nghe ngóng mới có thể tìm được vị trí. Đẩy ra Si Dùn, dù nạ một thân một mình hướng phía hồ cạ cao ốc đi tới, suy nghĩ ngàn vạn ở giữa, hồ cạ văn phòng đã gần đến ở trước mắt. Nàng không có gõ cửa, như là trở lại nhà mình, trực tiếp đưa tay đẩy ra nó. Kẹt kẹt, mùi thuốc lá hôn tạp giấy mực hương vị đập vào mặt, trong văn phòng cơ hồ không có thay đổi gì, chỉ là đống văn kiện đến càng cao, còn có lao đầu tử kia trở nên già hơn. Sa Dù Tô Bị Hy Dù Rèn đứng tại bên cửa sổ, chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ thôn. Nghe được tiếng mở cửa, hắn chậm rãi xoay người, khi nhìn đến Su Na một khắc này, cặp kia đục ngầu trong mắt lập tức toát ra một tia xuất phát từ nội tâm cao hứng. Người cuối cùng chịu quay lại, Su Na. Su Na đi đến hắn đối diện, không khách khí chút nào kéo ra cái ghế ngồi xuống, đừng hiểu lầm, lao đầu tử. Ta muốn đi chính là đường phố tản dạ cụ, chỉ là đi ngang qua cổ nổ hạ, thuận tiện trở lại thăm một chút người chết chưa. Sa Dù Tô Bị Hy Dù Rèn có chút bất đắc dĩ cười cười, phải không? Có thể ám bộ đưa cho báo cáo của ta bên trong, như thế nào là Sỉ Dùn đã tại mua sắm tổng vệ sinh công cụ. Dù nạ trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền bị nàng che giấu đi qua, ta gần nhất vận may vừa vặn, tại sòng bạc bên trên lớn thắng đặc biệt thắng, tâm tình tốt quay lại nghỉ ngơi hai ngày, chuẩn bị cho bọn họ tiền đánh bạc thời gian mà thôi. Nói đến, ta mới vừa nhìn thấy một cái kỳ quái tổ hợp, hai cái ủ trí hạ tiểu quỷ cùng một cái hỉ ủ gạ tiểu quỷ cùng một chỗ từ tử vong xâm lâm đi ra, ngược lại là thú vị. Nàng cứng rắn chuyển di lấy chủ đề, nhưng cùng lúc cũng là nghĩ nhờ vào đó xác nhận ủ trí hạ cùng hỉ ủ gạ bây giờ tình huống. Ngươi nói là bọn hắn đi. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn cầm lấy tàu hút thuốc nhóm lửa, dùng sức đánh một cái sau chậm rãi nói đến. Uchiha Itachi, Uchiha tộc trưởng đại nhi tử, kia là cái trăm năm khó gặp thiên tài. Không chỉ như thế, chỉ là đứa bé cũng đã có thể đứng ở hồ cả độ cao suy nghĩ vấn đề. Hắn sầu lo không phải là gia tộc vinh quang, cũng không phải cá nhân được mất, mà là thôn tương lai, là thế giới nhị dạng hòa bình. Nâng lên cái tên này, Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Bên người cái kia là đệ đệ của hắn, Uchiha Sasuke. Hắn sống ở Kaka quần sáng chói mắt phía dưới, liều mạng muốn đuổi theo, là cái chấp nhất không thua bởi bất luận kẻ nào hải tử. Đến nỗi Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dồ Nạ Dì, Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn dừng một chút, tựa hồ tại châm trước dùng từ, kia là cái thú vị hải tử. Tư tưởng của hắn rất đặc biệt, thậm chí để đạn dộ tìm tới nơi này, yêu cầu ta xuất thủ can thiệp. Hắn đối đại thế gian vạn vật phương thức cùng hết thể Hỉ Ủ Gạ tộc nhân đều không giống, ta nghĩ, nếu như là ngươi, có lẽ sẽ rất ưa thích hắn loại kia đánh vỡ thường quy sức mạnh, tựa như ngươi khi đó làm như thế. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn cầm điếu thuốc đấu tại trong cái gạt tán thuốc đập đập, dương mi mắt nhìn về phía Su Na, những hài tử này mới là cô nộ hạ tương lai, có bọn hắn, cô nộ hạ mới có hy vọng. Nghe đến đó, Su Na đông nhiên nhắm mắt lại, nếu như có thể mà nói, nàng thậm chí nghĩ che lốt hai. Vừa thấy được Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn, nàng liền hối hận quay lại. Nhưng là, Su Na, xun xuê cây lớn phía dưới vậy dễ dàng nhất sinh sôi bóng tối. Uchiha cùng thôn cao tầng mâu thuẫn ngày càng sắc bén, thì ủ gạ tông gia đối với phân gia tầm đó vậy bởi vì cái kia đối anh em khác nhau vậy xuất hiện trước nay chưa từng có vết rách. Đủ loại mạch nước ngầm tại dưới mặt nước phun trào. Hắn thở dài một cái thật dài, cái kia tiếng thở dài bên trong lấp đầy mỏi mệt cùng bất lực. Ta đã giả, liền đàn dỗ đều nói như vậy, vô luận là tinh lực còn là bá lực đều đã không lớn bằng lúc trước. Rất nhiều chuyện, ta nhìn ở trong mắt, lại thường thường cảm thấy lực bất tòng tâm. Dù nạ nhịn không được xách một tiếng, nàng liền biết, lao đầu tử này cuốn như thế lớn một vòng, mục đích cuối cùng nhất còn là cái này. Cô nộ hạ cần một cái mới trụ cột, Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn trong thanh âm tràn đầy khẩn thiết, một cái có thể chấn được những cái kia dục niệm mọc lung tung lão nhân, có thể điều hòa giữa các gia tộc mâu thuẫn, có thể đem ý chí của lựa chân chính truyền thừa cho đời kế tiếp người. Tu Na, ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không ra thích hợp hơn nhân tuyển. Ngươi là đệ nhất hổ cả cháu gái, ngươi truyền thừa lấy bọn hắn huyết mạch, thực lực của ngươi, chiến công của ngươi, đây hết thể đều không hề nghi ngờ. Tu Na, tiếp nhận trên người ta gánh, trở thành đời thứ năm hổ cả đi. Hổ cả hai chữ này như là một cái nung đỏ bàn ủi, hung hăng nóng tại Tu Na trong lòng. Trong đầu của nàng thoáng qua hai cái mỉm cười mặt, một cái là đầy cõi lòng ngọc tưởng, nói muốn trở thành hổ cả bảo hộ mọi người em trai nạ à kỳ, một cái khác là đồng dạng ôm vào trong ngực hổ cả mộng người yêu cả tù gian. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều biến thành băng lãnh mộ địa. bọn hắn đều vì thôn hy sinh tính mạng, tùy tiện hy sinh tính mạng loại hành vi này, là đồ ngốc mới có thể làm sự tình. Đừng nói giỡn. Tu Nạ bỗng nhiên vô bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy. Cực lớn lực đạo để cả trương bàn làm việc đều đột ngột hơi núc ních một chút, văn kiện trên bàn rầm rầm rơi lả tả trên đất, lồng ngực của nàng kịch liệt phập phồng, trong con ngươi thiêu đốt lên không đè nén được lửa giận cùng thống khổ. Lao đầu tử, ngươi biết rất rõ ràng, ta hận nơi này. Hồ cạ. Cầu thí hồ cạ. Muốn trở thành hồ cạ gia hỏa đều là không có thuốc chữa lại ngốc. Nàng không che giấu chút nào chính mình đối với nơi này, đối với cố hương, còn có. Đối với xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn hận ít xú nạ nhìn chằm chằm xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, vị trí này, người nào thích làm ai làm đi. Dù sao ta, Tu Nạ, tuyệt sẽ không trở thành đời thứ năm hồ cạ. Nói xong, nàng không còn đi xem xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn trên mặt hối hận cùng ấy nấy, chuyển thân xài bước đi hướng cửa ra vào. Chương 16, máy mô phỏng chính xác cách dùng chương 16, máy mô phỏng chính xác cách dùng ai là người chân chính địch nhân. Tại lần thứ tư mô phỏng đánh giá bên trong viết một câu nói như vậy. Hyuga Hinata không hiểu. Tại sao tại mỗi một lần mô phỏng bên trong, vô luận nàng như thế nào hành động, vô luận ở giữa cải biến bao nhiêu, chỉ cần nhị dạ làng mây sử dụng chiến tranh uy hiếp, Cố Nộ Hạ liền biết không có sai biệt nội bộ. Thỏa hiệp. Mỗi một lần đều là thỏa hiệp. Hy sinh hỉ dạ xỉ thúc thúc, 4 lần mô phỏng bên trong có 3 lần đều là kết cục này, nó tựa như là một đường không thể vượt qua lệch trời vắt ngang ở trước mặt nàng. Tại sao? Hyuga Hinata không rõ. Rõ ràng làng Cố Nộ Hạ mới là cường đại nhất nhị dạ thôn, rõ ràng đệ tam hổ cạ là mạnh nhất hổ cạ. Tại sao phải đối với làng mây dọa dẫm bắt chẹt nhiều lần nữa bộ? Ai là ngươi chân chính địch nhân? Trong lòng của nàng đã có một cái mơ hồ đáp án, cứ việc nàng không biết đó có phải hay không đúng, nhưng nàng vẫn phải nói, là Cô Nô Hạ. Đến cùng là cái gì giết chết ngươi chỗ chân ái người là mềm yếu đến chỉ biết thỏa hiệp Cô Nô Hạ? Khi nạ dạ lảo đảo đứng người lên, thân thể lung lay sắp đổ như là một cái bệnh nặng người. Nàng thất hồn lạc phách, lại chẳng có mục đích đi tại trên hành lang, chuyển qua một cái chỗ ngoặt lúc, mấy tên ngay tại lau chùi sàn nhà hầu gái thì thầm bay vào lỗ tai của nàng. Uy, ngươi nghe nói không? Hôm nay thôn cửa chính có thể náo nhiệt. Làm sao rồi? Lại có cái nào quý tộc tới chơi sao? So cái kia còn muốn hiếm lạ nhiều. Là Su Nạ đại nhân. Chơi ạ? Thật hay giả? Nàng không phải là đã rời khỏi thôn thật nhiều năm sao? Ta còn tưởng rằng nàng cũng sẽ không trở lại nữa nữa nha. Ai nói không phải là đâu? Ta xa xa nhìn thoáng qua, còn là xinh đẹp như vậy, không hề giống hơn 40 tuổi người. Su Nạ là ai? Cái kia. Khi Nạ Tạ thanh âm rất nhẹ, còn mang theo một tia khàn khàn, nhưng nàng đột nhiên xuất hiện để ngay tại mỏ cá đám hầu gái giật nảy mình. Khi Nạ Tạ đại tiểu thư. Các ngươi vừa rồi nói Sủ Nạ đại nhân là ai? Lập tức, một tên xem ra hơi lớn tuổi hầu gái ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra sùng bái tia sáng. Sủ Nạ đại nhân là thôn anh hùng, cũng là đệ nhất hổ cả cháu gái. Cùng dị dị dạ đại nhân, họ Rồ Sĩ Mạn cùng một chỗ là đệ tam hổ cả đệ tử, cùng xưng là Cô Nổ Hạ Tam Nhẫn. Cái kia, lợi hại như vậy lý dạ, tại sao phải rời khỏi thôn nhiều năm như vậy đâu? Mà lại Tam Nhẫn, ta thật giống một cái vậy chưa từng thấy. Đám hầu gái hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc khó khăn. Cái kia lớn tuổi hầu gái chần chờ hồi đáp, cái này đại tiểu thư, chúng ta cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe nói, năm đó Su Na đại nhân cùng đệ tam hổ cả đại nhân có một ít mâu thuẫn. Lại nói tiếp chính là Orochimaru phản bội chạy trốn, sau đó dì dì dạ đại nhân vì đuổi bắt Orochimaru mà rời khỏi Cô Nổ Hạ. Đã nhiều năm như vậy, Su Na đại nhân vẫn là thứ nhất quay lại Cô Nổ Hạ Tam Nhẫn. Đến nỗi càng nhiều. Khả năng chỉ có Hì ạ xì đại nhân biết rõ. Cùng thôn cao tầng có mâu thuẫn. Khi nạ tạ tâm đông nhiên nhảy một cái, mơ hồ tầm đó, một vòng linh quang trong đầu thoáng qua, nhanh đến mức để nàng bắt không được. Nàng hướng đám hầu gái nói cảm ơn, chuyển thân hướng phía phụ thân phòng sách đi tới. Hyuga Hiashi chính đoan ngồi tại trước thư án xử lý gia tộc sự vụ, nghe được tiếng đập cửa, đầu hắn vậy không nhấc lên tiếng, ra hiệu nàng vào đây. Hinata đẩy cửa ra hô, "Phụ thân đại nhân, chuyện gì? Ta muốn biết, liên quan tới Su Na đại nhân sự tình." Hyuga Hiashi thả ra trong tay bút, nhìn về phía nàng, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chỉ là có chút hiếu kỳ, ta mới vừa nghe nói Su Na đại nhân trở lại thôn, tại sao lợi hại như vậy nhị dạ sẽ rời đi thôn nhiều năm như vậy?" Nói đến đây, Khi nạ tạ thoáng dừng một chút, tiếp lấy nói ra, mà lại, nị dạ không phải là không thể tự tiện rời khỏi thôn sao. Tu nạ về thôn sao? Khi Uga Hiashi tạm thời đem vấn đề này đè xuống, quan sát tỉ mỉ lấy Hi nạ tạ. Hắn có thể cảm giác được nữ nhi của mình phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhất là mấy ngày nay, giống như ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn gặp người. Suy tư một lát sau, hắn quyết định chi tiết nói ra, bởi vì, nàng cùng đệ tam hổ cả tầm đó có vô cùng nghiêm trọng khác nhau. Cái này cùng đám hầu gái nói không sai biệt lắm. Nhưng có thể từ phụ thân trong đại dân cư nói ra vô cùng nghiêm trọng bốn chữ này, chỉ sợ chân tướng không có đơn giản như vậy. Là ra sao khác nhau? Nàng nhịn không được truy vấn. Khi ạ sĩ nhìn về phía trong ánh mắt của nàng nhiều hơn mấy phần rõ xét, vậy vẫn là tại lần thứ hai nhận giới đại chiến trong lúc đó sự tình, đệ nhất hổ cả cháu trai, Tú Nạ em trai chết tại trận kia trong chiến tranh. Tú Nạ là Cổ Nổ Hạ kiệt xuất nhất nghỉ dạ chữa bệnh, được vinh dự chữa bệnh thánh thủ, nàng cho rằng ba người trong tiểu đội nếu như có thể phân phối nghỉ dạ chữa bệnh, có lẽ liền có thể giảm mạnh thương vong. Bởi vậy, nàng hướng đệ tam đại nhân đề nghị tại mỗi cái ba người trong tiểu đội cưỡng chế phân phối một tên nhị dạ chữa bệnh, dù là chỉ có thể làm băng bó đơn giản cùng giải phẫu, vậy có thể để cho bị thương nhị dạ chống đến ưu tú hơn nhị dạ chữa bệnh đến. Khi nạ tạ con mắt lóe sáng một cái, nhưng lập tức liền ảm đạm xuống. Đệ tam đại nhân là không có đồng ý không? Không có. Thì ạ xì trả lời 10 phần gọn gàng mà linh hoạt. Ngay lúc đó Cổ Nộ Hạ vẫn còn tại trạng thái chiến tranh, căn bản không có đầy đủ tài nguyên cùng nhân thủ đi bồi dưỡng nhiều như vậy nhị dạ chữa bệnh. Đệ tam đại nhân vì ổn định thôn tình thế, cuối cùng gạt bỏ Sù Nạ đề án. Thì ạ xì thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó lời nói thâm tiếng nói, khí nạ ta, nếu như ngươi có thể nghĩ rõ ràng Sù Nạ chân chính rời khỏi thôn nguyên nhân, vậy ngươi cũng đã là một cái hợp cách tông gia người thừa kế. Cuối cùng, ta lại cho ngươi một cái nhắc nhở, cho tới bây giờ, đề nghị của Sù Nạ đều không có chứng thực qua. Khí nạ ta ngơ ngác một chút, sau đó nhẹ giọng đáp ứng, từ phòng sách rời khỏi. Đi qua sau chuyện này, nàng cảm giác chính mình trong lòng khói mù tán đi không ít. Dọn dẹp một chút tâm tình, trở lại gian phòng của mình, một lần nữa ngồi vào trước bàn sách lật ra nhân sinh máy mô phỏng. Còn có một vấn đề xoay quanh tại Hinata trong lòng đã thật lâu, tại sao đang tiến hành lần thứ 2 nhân sinh mô phỏng thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện cái thứ 3 tuyển hạng? Mà đến tiếp sau lần thứ 3, lần thứ 4 mô phỏng bên trong lại chưa từng xuất hiện mới tuyển hạng. Đang tiến hành lần thứ 2 mô phỏng phía trước, là xảy ra chuyện gì, chuyện đặc biệt sao? Nàng nhắm mắt lại, cố gắng quay lại lấy đoạn thời gian kia ký ức là, đang tiến hành lần thứ 2 mô phỏng một ngày trước, đi tìm Kỳ Dồ Nạ Dì. Ngày hôm đó buổi tối, nàng xác nhận nhân sinh máy mô phỏng thật giả, vậy từ Kỳ Dồ Nạ Dì nơi đó biết được nghệ gì tình hình gần đây, nội tâm lo nghĩ lấy được hòa hoãn. Trong lòng trạng thái hơi bình phục lại về sau, máy mô phỏng liền căn cứ vào nàng ngay sau đó tỉnh táo trạng thái, cho ra cái thứ 3 tuyển hạng, án binh bất động. Nhân sinh máy mô phỏng là tại lấy hiện tại ta làm cơ chuẩn tiến hành mô phỏng. Ta nắm giữ tri thức, ta tâm tình, người của ta tế quan hệ, ta năng lực. Những thứ này tất cả đều biết để máy mô phỏng phát sinh biến hóa, chính là lượng biến đổi. Nàng cho tới nay mạch suy nghĩ đều sai, không nên chỉ là tại máy mô phỏng cho ra có hạn tuyển hạng bên trong đau khổ dãy rủa, ý đồ tìm tới cái kia hư vô mở mịt tối ưu giải. Nàng phải làm là tại trong hiện thực hành động, chủ động đi ra tăng lượng biến đổi. Tu Nạ, cái tên này lần nữa hiện lên ở trong lòng của nàng, nếu có thể ở trong hiện thực kết giao đến Sù Nạ đại nhân. Không sai, đây mới thực sự là có thể phá cục phương pháp. Chương 17, khi Nạ Tạ đang hành động chương 17, khi Nạ Tạ đang hành động lúc này chính vào giờ cơm trước đứng không, thịt nướng bên trong khách nhân không nhiều, chỉ có vụn vặt mấy bàn thực khách. Bếp sau Kỳ Dỗ Nạ Dì đứng tại bàn điều khiển trước, nhìn xem nhân viên cửa hàng xử lý hắn đưa tới thịt heo rừng. Cái này lợn rừng trên thân béo khỏe nhất một khối địa phương bị chính hắn lưu lại, còn lại thì là bán cho thịt nướng quy, không chỉ miễn phí giúp hắn gia công, trả lại cho một bút không ít thù lao. Không hổ là ạ ký mì chia nhất tộc a, đang ăn phương diện này thật đúng là bỏ được dùng tiền. Làm cho người bất ngờ chính là, khi ủ gạ hi nạ tạ vậy mà tìm tới nơi này. Nàng đứng tại phòng bếp ngoại chiều vây tay, Kỳ Dỗ Nạ Dì cun, quấy rầy. Khi ủ gạ Kỳ Dỗ Nạ Dì rời khỏi bếp sau, khi nạ tạ, có chuyện gì không? Ta có nhiều thứ muốn cùng ngươi tâm sự. Người ăn cơm chưa? Kỳ Dỗ Nạ Dì đột nhiên hỏi một tiếng, tiếp lấy nói bổ sung, ta từ tử vong xâm lâm làm đến một cái lợn rừng, xin nhờ nhân viên cửa hàng giúp ta xử lý, ngươi nếu là không ăn, có thể vừa bạn cùng ta cùng một chỗ. Thịt heo rừng. Khi Uga Hinata yết hầu có chút nuốt động một cái, liền gật đầu đáp ứng. Hai người tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, lợi dụng khi thịt heo rừng còn không có đưa ra, nàng chủ động kéo ra chủ đề, ngươi biết Sù Nạ đại nhân sao? Kỳ Dỗ Nạ Dì gật gật đầu, biết rõ một chút, ta buổi chiều từ tử vong xâm lâm đi ra lúc còn tại cửa thôn nhìn thấy qua nàng. Ta hướng phụ thân đại nhân nghe ngóng một chút tin tức liên quan tới Sù Nạ đại nhân. Khi ạ xì đại nhân đều nói thứ gì? Đón lấy, khi nạ tạ liền đem hỉ ạ xì đã nói cẩn thận thuật lại một lần, từ Sù Nạ em trai tại lần thứ 2 nhận giới đại chiến trung trận bóng bắt đầu, đến đề nghị kia cho tới bây giờ đều không có chứng thực. Kỳ Dỗ Nạ gì sau khi nghe xong trầm mặc chỉ chốc lát, có rồi hỉ ạ xì phản ứng làm chứng, nói rõ hắn kiếp trước đối với Sù Nạ nhân vật này lý giải hoàn toàn là đúng, ta kịch bản biết đúng rồi. Đã hỉ ạ xì đại nhân đã cho ra nhắc nhở, vậy kế tiếp không phải là liền làm rất dễ sao? Khi nạ tạ bóp bóp nắm tay, nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng nói ra, kỳ thật ta không sai biệt làm đoán được, chỉ là không dám đi tin tưởng. Đã nhiều năm như vậy đều không có tiến triển, chỉ có thể nói rõ là thôn không muốn làm, mà không phải không có năng lực làm. Ta nghĩ, chính là Sù Nạ đại nhân rời khỏi thôn nguyên nhân. Khả năng còn chưa đủ. Kỳ Dỗ Nạ gì cho ra khác biệt ý kiến. Theo ta được biết, Sù Nạ đại nhân sớm tại lần thứ 3 nhận giới đại chiến trước khi bắt đầu liền đã rời khỏi thôn, có lẽ nàng sớm đã tiên đoán được đề nghị của mình không có cơ hội thông qua. Ta suy đoán, nàng rời khỏi thôn chân chính nguyên nhân chính là cái này, nói càng trực tiếp một điểm, chính là nàng tại sao có thể dự báo. Nàng dựa vào cái gì dự báo? Đúng lúc này, một vị đã có tuổi nhân viên cửa hàng bưng một bản xử lý tốt thịt heo rừng đi tới, hai người thuận thế dừng lại thảo luận. Đồng nhiên, Si Jun đẩy ra cửa tiệm đi tới. Kỳ Dỗ Nạ gì ánh mắt khẽ nhúc đích, đội vàng chỉ đi qua nói với Hinata, ta buổi chiều tại cửa thôn gặp qua nàng, là theo chân Sù Nạ đại nhân đồng thời trở về. Một bên ngay tại thả thịt điệp cửa hàng thịt nướng viên bổ sung một câu, tên của nàng là Cạ Tụ Sĩ Dùn, là Sù Nạ đại nhân đã từng người yêu Cạ Tụ gian cháu gái. Hắn là ạ kỳ mì chia nhất tộc lão nhân, nhận thức rất nhiều người, cũng biết rất nhiều chuyện. Sù Nạ đại nhân người yêu. Khi nạ tạ hơi kinh ngạc, kém chút không có để lại thanh âm. Đúng vậy, ai nhân viên cửa hàng thanh âm có chút tiếc nuối, Cạ Tụ gian vậy trong chiến tranh hy sinh, Sù Nạ đại nhân chính là từ sau lúc đó mới rời khỏi Cổ Nộ Hạ. Ta nhớ được khi đó, Sĩ Dùn vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài, so với các ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, thoáng trước mắt trở lại lúc đã là cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Hoan nên quang lâm, xin hỏi cần gì không? Một tên nhân viên cửa hàng nên đón tiếp lấy. Ngươi tốt, ta muốn đánh bao một chút thịt tươi, chuẩn bị đi trở về chính mình nướng lên ăn. Xi Dùn thanh âm bên trong thiếu nữ cảm mười phần, mà trong nguyên tắc nàng trở lại thôn lúc đã qua tuổi 30, trong nhân sinh tốt nhất tuổi tác tất cả đều tại phiêu bạt trung độ qua. Nhân viên cửa hàng ánh mắt sáng lên, lập tức đề cử, vậy ngài đến rất đúng lúc. Hôm nay có một nhóm tươi mới thịt heo rừng, chất thịt phi thường dai sướng miệng, nhiều năm rồi chưa từng thấy tốt như vậy mặt hàng. Ngươi là cùng Sú Nạ đại nhân đồng thời trở về a? Rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy Sú Nạ đại nhân, không bằng ngay tại trong tiệm ăn đi, chúng ta đầu bếp có thể tự mình xuống bếp nướng, cam đoan để Sú Nạ đại nhân hài lòng. Xi Dùn trên mặt thoáng qua một tia thần sắc khó khăn, không được, cảm ơn ngươi hảo ý. Sú Nạ đại nhân vừa cùng Hổ Cả đại nhân ầm ĩ một trận, tâm tình đang kém kính đây, lần sau có cơ hội lại đến đi. Sú Nạ đại nhân cùng Hổ Cả đại nhân vẫn là như cũ a? Nhân viên cửa hàng lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là có chút tiếc nuối gật gật đầu, bắt đầu vì Xi Dùn chuẩn bị thịt nướng. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng ở tương đối an tĩnh trong tiệm, câu nói này còn là rõ ràng truyền vào Hinata cùng Kizuna gì nơi này. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng kinh ngạc. Xi Dùn đứng tại trước quầy chờ đợi, thần sắc có chút mỏi mệt, khóe mắt mang theo nhàn nhạt sầu lo, hiển nhiên Sú Nạ cùng Hổ Cả cãi lộn để nàng vậy rất phiền não. Là như vậy, Sú Nạ tâm tình không tốt thời điểm chỉ cần uống say như chết liền là được, mà phụ trách thu dọn tàn của Xi Dùn muốn cân nhắc liền có thêm. Mấy phút đồng hồ sau, nhân viên cửa hàng đem đóng gói tốt thịt đưa cho Xi Dùn. Trừ thịt heo rừng còn có chút cùng châu, bôi đi số lẻ tổng cộng là 6.000 lượng. Xi Dùn trả tiền, chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này, Hinata đột nhiên mở miệng, "Kizuna Jikun, ta muốn cùng nàng đi gặp Sú Nạ đại nhân. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, những thứ này thịt trước đặt ở chỗ này." Kizuna Jikun tìm tới nhân viên cửa hàng, tùy tiện lấy cơ có việc gấp nhường hắn giúp một tay đóng gói, chính mình đợi lát nữa trở lại lấy. Cô nộ hạ trên đường phố, Xi Dùn dẫn theo giả bộ thịt cái túi, dọc theo đại lộ hướng thôn phương hướng tây bắc đi tới. Tin tức tốt là, khi Uga tộc địa vậy ở chỗ này, hai người duy trì chừng 20 mét khoảng cách theo ở phía sau, một chút cũng không có gây nên hoài nghi. Ước chừng sau 10 phút, Xi Dùn dừng ở một tòa cổ phát trước phủ đệ gõ gõ, cũng không lâu lắm, cửa lớn mở ra, lộ ra Sú Nạ thân ảnh. "Xi Dùn, ngươi bị theo dõi cũng không biết, làm sao về thôn liền buông lỏng cảnh giác?" Xi Dùn sững sốt một chút, quay đầu nhìn về phía sau lưng, ta nhớ được Hỉ Ủ Gạ nhất tộc vậy tại cái phương hướng này, còn tưởng rằng hai đứa bé này chỉ là thuận đường về nhà. Sú Nạ thở dài, tầm mắt khóa chặt thân cây sau hai cái thân ảnh, để cao âm lượng gọi, "Đến đây đi, hai cái tiểu quỷ." Một nháy mắt liền bị phát hiện. "Đi thôi, bị phát hiện liền không có cách nào." Kizuna gì thấp giọng nói với Hinata, dẫn đầu từ thân cây sau đi tới. Sú Nạ con mắt màu hổ phách đảo qua hai đứa bé, ánh mắt của nàng đầu tiên rơi vào Hinata chân bóng sạch sẽ trên trán, sau đó tầm mắt rời về phía Kizuna gì, mà hắn trên trán thì là trói một khối bài trắng. "Các ngươi tên gọi là gì?" Hinata khẩn trương liền bệnh cũ đều phạm, hai cái ngón trỏ càng không ngừng vòng quanh vòng vòng, nhỏ giọng trả lời, "Ta gọi Hỉ Ủ Gạ Hinata." Kizuna gì thì tương đối bình tĩnh nói ra, "Ta là Hỉ Ủ Gạ Kizuna gì." Nguyên lai chính là tiểu tử này. Sú Nạ dâng lên mấy phần hứng thú, tầm mắt tại Kizuna gì trên thân dừng lại thêm mấy giây. Chương 18, Sú Nạ lửa giận chương 18, Sú Nạ lửa giận. Sú Nạ đột nhiên cười khẽ một tiếng, "Được rồi, đã đều đến, liền vào đây cùng một chỗ ăn chút đi." Xi Dùn đem thịt nướng. Nàng chuyển thân trở lại viện trong đình, lần nữa ngồi xuống, bưng chén rượu lên uống một ngụm. "Được rồi, Sú Nạ đại nhân." Sú Nạ thấy hai người còn không có hoạt động, liền thúc giục một tiếng, "Còn đứng ngây đó làm gì? Ngồi xuống." Khi Uga Hinata cùng Hỉ Uga Kizuna gì liếc nhau, đã cung kính không bằng tuân mệnh, vậy không thể làm gì khác hơn là đi vào ngồi một chút. Xi Dùn đem nhỏ lò nướng lắp ráp tốt, ôm đến than tuổi bỏ vào, nhóm lửa. Than tuổi phát ra một tiếng đôm đốt nổ vang, màu đỏ cam hỏa diễm lập tức nhảy lên đi ra. Sú Nạ cầm lấy búa, kẹp một mảnh nướng xong thịt bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần sau thỏa mãn gật gật đầu. Ả Kỳ Mị Triệu nhất tộc ánh mắt chính là tốt, lần này thịt so với lần trước tại Hỏa Quốc Quốc Đô mua mạnh hơn. "Đúng vậy a, nhân viên cửa hàng nói đây là buổi sáng hôm nay vừa săn đến lợn rừng." Xi Dùn mỉm cười đáp lại, lại đem một chút nướng xong thịt phân biệt phóng tới mỗi người trong đĩa. Sú Nạ nhấp một miếng rượu, hỏi tiếp, "Nói đi, các ngươi theo tới muốn làm gì?" Khi Nạ Tạ ánh mắt có chút trông tránh, nhưng nghĩ tới nhân sinh máy mô phỏng bên trên nội dung, liền lập tức ép buộc chính mình chấn định lại. "Ta đang nướng thịt cửa hàng nghe thấy Xi Dùn tỉ tỉ nói Sú Nạ đại nhân cùng Hổ Cả đại nhân ầm ĩ một trận, thế là liền muốn cùng tới xem một chút tình huống." Sú Nạ nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm, "Cho nên các ngươi là đến cho người người kính yêu Hổ Cả ra ra thông hơi?" Nhưng mà Hỉ Nạ Tạ cùng Kỷ Dô Nạ Dĩ lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lọt vào trong trầm mặc. "A." Sú Nạ hứng thú bị triệt để cong lên, thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, rút ngắn khoảng cách, loại này mang theo cảm giác gáp bách tư thế đang đối thoại bên trong thường thường càng có thể nổi bật ra thượng vị giả quyền uy. "Nói đi, các ngươi đến cùng muốn biết cái gì?" Nhưng mà hai người nhưng thủy chung không có ý định mở miệng. Dù nào ý thức được trực tiếp ép hỏi là hỏi không ra cái gì, bọn hắn cũng không dám nói. Thế là nàng đổi cái sách lược, trở lại một cái so sánh vung lòng tư thái, sau đó dùng một loại nói chuyện phiếm ngựa khí hỏi, "Cái kia thay cái chủ đề, các ngươi hiểu ta tổ phụ Senju Hashirama sao?" Gặp nàng không hỏi tới nữa, thì Nạ Tạ có chút nhẹ nhàng thở ra, "Đệ nhất Hổ Cả đại nhân, phụ thân đại nhân có nói qua sự tích của hắn, thì ạ xì sao?" Sú Nạ có chút hăng hái hỏi tiếp, "Hắn đều nói thế nào?" Khi Nạ Tạ thoáng tổ chức xuống ngôn ngữ, "Đệ nhất Hổ Cả được vinh dự nhị dạ thần, hắn sử dụng một đội bình định loạn thế, thành lập nhị dạ làng Cô Nô Hạ, xác định một thôn một nước chế độ, để năm đại quốc lần lượt thành lập làng nhị dạ, chung kết chiến loạn." "Nhị dạ thần sao?" Sú Nạ phát ra một tiếng cười khẽ, đối với nàng mà nói, "Thần quá gần, vậy ta kiểm tra một chút các ngươi cảm thấy Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cả đời này cái gì là hắn đắc ý nhất thành tựu. Vấn đề này để Hi Nạ Tạ nặng nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, mới thử thăm dò cho ra đáp án, hẳn là chung kết loạn thế đi. Như vậy, ngươi thật sự hiểu rõ cái gọi là loạn thế sao? Hi Nạ Tạ sửng sốt, nàng há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dù Nạ đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly lên, Nhị Gia Gia đã từng nói cho ta, tại Cổ Nổ Hạ sáng lập phía trước, nhận giới là phi thường tăng cốc. Lúc kia, Nhị Gia cất bước ở bên ngoài ngay cả mình dòng họ cũng không thể nói ra. Người xa lạ cùng người xa lạ tầm đó gặp mặt, chỉ có thể trao đổi tên, tuyệt đối không thể nói ra chính mình dòng họ. Một khi báo ra dòng họ, ngươi liền biết phát hiện, tộc nhân của hắn đã từng giết chết qua tộc nhân của ngươi, hoặc là tộc nhân của ngươi giết chết qua hắn người thân. Chỉ cần biết dòng họ, hai cái vốn có thể trở thành bằng hữu người, nháy mắt liền biết trở thành địch nhân. Đại gia gia cùng Uchiha Mạ Đa Dạ chính là như vậy các bạn. Trong phòng rất tiến tĩnh, trừ lửa than thịt nướng thanh âm, cũng chỉ có Tsunade thanh âm đang vang vọng. Chỗ nào giống bây giờ, Tsunade giọng nói mang vẻ mấy phần trầm trọng, gọi thẳng tên thành chỉ có thân cận người tầm đó mới có thể làm sự tình. Hiện tại nị ra, đem quý tộc bộ kia lễ nghi phiền phức, còn có trên dưới tôn ti tất cả đều học đi qua. Si rủn túi đầu xuống, nàng biết do Sủ Nạ đại nhân trong lời nói có hàm ý lúc kia liền 3-4 tuổi hái tử đều muốn cầm trên đao chiến trường. Nàng nhìn về phía Hi Nạ Tạ cùng Kỳ Dô Nạ Di, giơ tay so một cái hai người thân cao, tưởng tượng một chút, trong tay các ngươi cầm so với mình còn muốn cao nhẫn đao đi vào chiến trường, mà đối diện là một đám thời khắc muốn giết chết người trưởng thành nị ra. Lên chiến trường, chỉ cần cầm vũ khí, vô luận tuổi tác lớn nhỏ đều là địch nhân. Kẻ giết người, liền muốn có giác ngộ bị giết. Một đám hơn 20 tuổi trưởng thành nhị dạ có thể đi vây giết một cái 6-7 tuổi hải tử, mà một cái 4 tuổi hải tử cũng có thể là sử dụng nổ phù nổ chết một đội địch nhân. Nơi này không có thương hại cùng không đành lòng, chỉ có giết chóc cùng cứu hận. Không phải là ta giết ngươi, chính là ngươi giết ta, ngươi không chết, chính là ta chết. Mỗi người đều muốn tiếp tục sống, mà sống sót biện pháp duy nhất chính là giết sạch địch nhân. Nàng dừng một chút, đem ly rượu không đưa tới Sỉ Dùn trước mặt ra hiệu nàng rót rượu, đại gia gia nói hắn đã từng có 4 cái em trai, Uchiha Mạ Đa Dạ có 5 cái em trai. Nhưng đến Cổ Nổ Hạ thành lập thời điểm, chỉ còn lại 3 người bọn họ. Chính là bởi vì trải qua bọn đệ đệ chết đi, hắn mới có thể muốn thành lập một cái thôn, đem các hài tử bảo vệ, đây chính là Cổ Nổ Hạ. Cái gì chung kết loạn thế lý giả thần, kia cũng là kẻ đến sau thổi phồng, khi dễ một người chết không biết nói chuyện mà thôi. Hắn chỉ bất quá là muốn cho em trai của mình còn sống. Tú Nạ từng câu từng chữ trung đô đè nén không thể diễn tả lửa giận, nàng đang đã nói đi cố sự, lại hình như đang nói chuyện xưa của mình. Cái gì tam nhẫn, cái gì chữa bệnh thánh thủ, nàng chỉ là muốn để em trai của mình cùng người yêu còn sống mà thôi. Thế nhưng là, Hi Nạ tạ dừng một chút, cứ việc đệ nhất hổ cả lúc ban đầu ý nghĩ rất đơn giản, nhưng những gì hắn làm hoàn toàn chính xác chung kết như thế tàn khốc thời đại, ta cũng không cảm thấy những cái kia là thổi phồng. Chung kết loạn thế. Nàng tự lẩm bẩm, sau đó đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia trong mang theo thật sâu trầm trọc cùng bi ai, loạn thế. Thật bị chung kết sao? Lần thứ nhất nhận giới đại chiến, lần thứ hai nhận giới đại chiến, lần thứ ba nhận giới đại chiến. Có thể dự báo tương lai còn sẽ có lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Thanh âm của nàng băng lãnh, nhưng không có người dám lên tiếng phản bác. Cái gọi là một nước một thôn chế độ, ban đầu chỉ là bởi vì Sẻn Dù liên thủ với Uchiha, bên trong hỏa quốc gia tộc khác đánh không lại, chỉ có thể lựa chọn gia nhập. Mà hỏa quốc từng cái gia tộc liên hợp lại sau, liền biến thành quốc gia khác nghỉ dạ đánh không lại, cái kia chỉ có thể bắt trước. Gia tộc cùng giữa gia tộc chiến tranh biến thành thôn cùng thôn ở giữa chiến tranh chưa từng có đình chỉ qua, tử vong vậy chưa từng có chung kết qua, chỉ bất quá đổi cái hình thức mà thôi. Rất nhiều chuyện không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy, không muốn quá nhiều đi phỏng đoán. Ngươi bây giờ còn cảm thấy loạn thế bị Sẻn Dù hạt hy ra mà chung kết sao? Nàng giống như một cái trọng truy, nện ở mỗi người trong lòng. Hi Nạ Tạ thoáng cái liền mở to hai mắt nhìn. Chương 19, nhân giới cần một cái mặt trời. Chương 19, nhân giới cần một cái mặt trời trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Tú Nạ lần nữa ngồi xuống, cầm qua rót cho mình một chén rượu, nàng đã không trông cậy vào có thể nghe được cái gì làm nàng hài lòng đáp án. Đúng lúc này, một mực chưa từng nói chuyện qua Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ gì xuất thủ. Ta cho rằng, đệ nhất hổ cả đời này đắc ý nhất thành tựu, chính là để nhị dạ biến thành người. Tú Nạ uống rượu hoạt động dừng lại. Nàng chậm rãi quay đầu, dùng một loại ngạc nhiên lại dẫn dò xét ánh mắt nhìn cái này mới chỉ có 3 tuổi hải tử. Nói tiếp, Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ gì hít sâu một hơi, lại thật dài phun ra. Chỉ có thể nói Sú Nạ gặp cực tất thua không hổ là ghi vào thiết lập bản nhân vật thiết lập, hai ngày này vì để cho nàng tại sòng bạc bên trên đại sát tứ phương cần tiêu hao sửa đổi điểm viễn siêu dự tính của hắn. Trong tay hắn sửa đổi điểm đã không đủ để dùng kịch bản để Sú Nạ ở lại Konoha, vậy liền chỉ có thể tự mình xuất thủ, cho nàng một cái lưu lại lý do. Hắn tin tưởng mình đã từng tiếp nhận qua giáo dục. Người không phải vì kéo dài cừu hận mới đi đến trên thế giới này, nhưng ở thời đại kia, mỗi người từ ra đời một khắc kia trở đi liền gánh vác lấy kéo dài cừu hận sứ mệnh. Biết khi mở mắt ra, hôm qua còn tại trêu đùa trưởng bối của hắn có lẽ ngày mai liền rốt cuộc về không được rồi, biết đi đường thời điểm, liền bị dạy cầm vũ khí lên học tập như thế nào giết người. Bọn hắn còn sống duy nhất mục đích, chính là vì chết đi tộc nhân báo thủ, sau đó lại bị cửu nhân hậu đại giết chết. Kỳ Dô Nạ gì thanh âm vẫn còn tiếp tục, dù Nạ ánh mắt trở nên càng ngày càng chuyên chú lên. Dạng này nị dạ, cùng nó nói là người, không bằng nói là công cụ. Bọn hắn là cha mẹ vì báo thủ, là gia tộc vì kéo dài mới đi đến trên đời này. Bọn hắn vừa đến trên đời này liền không có lựa chọn quyền lợi, hoặc là trở thành giết người công cụ, hoặc là trở thành bị giết đối tượng. Bọn hắn không thể nói ra chính mình dòng họ, không thể có được bằng hữu chân chính, không thể làm chính mình muốn làm sự tình. Nhưng ở Cổ Nộ Hạ thành lập về sau, chiến tranh ngừng lại, chí ít tại bên trong hỏa quốc ngừng lại. Các nghị giả cuối cùng lấy được thở dốc, bọn hắn cuối cùng có thời gian suy nghĩ, trừ giết người bên ngoài còn có thể làm mấy thứ gì đó. Khi Uga Kizuna dị ngữ tốc càng lúc càng nhanh, càng ngày càng trôi chảy, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Ngài vừa rồi nói hiện tại nghị giả liền quý tộc bộ kia đều học đi qua, giọng nói mang vẻ một chút trầm trọng. Nhưng ta cảm thấy, cái này vừa vặn nói rõ các nghị giả bắt đầu có rồi lựa chọn, bắt đầu phóng ra bước đầu tiên. Bọn hắn bắt đầu cảm thấy mê mang, cho nên bắt đầu học tập. Nhưng người hiển nhiên không biết hướng phía dưới học tập, thế là các nghị giả học được các quý tộc lễ nghi. Nhưng bọn hắn không cách nào phân biệt thật xấu, cho nên liền bộ kia cứng nhắc tôn ti trật tự vậy cùng một chỗ học đi qua. Khi Uga Kizonagi tầm mắt sáng rực, toàn thân trên dưới giống như đều phát ra ánh sáng. Matsuna thân thể tại không tự chủ hướng về phía trước nghiêng, như là học sinh đang lắng nghe lão sư dạy bảo, lại giống là một cái người câu đạo. Bây giờ cô nổ hạ thành lập nhị dạ trường học, còn thành lập công viên, thành lập thương nghiệp đường phố. Những cái kia không có nhị dạ tài năng, vô pháp thông qua tốt nghiệp sát hạch người, có thể lựa chọn không làm nhị dạ, mà là đi làm người bình thường. Nhưng ở thời đại chiến quốc, đây là không có khả năng phát sinh sự tình, dù là ngươi không có thiên phú, cũng muốn cầm vũ khí đi trên chiến trường. Chịu chết. Người có rồi lựa chọn quyền lợi, mới thật sự là người. Hết thể chính ngươi làm quyết định, hết thể chính ngươi chịu trách nhiệm, đây mới là nhân sinh. Cứ việc chiến tranh y nguyên tồn tại, Kizuna dị thanh âm trầm thấp xuống, mặc dù lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba nhận giới đại chiến thứ nhất nguyên cấp đi vô số người sinh mệnh. Nhưng ít ra, thời đại đã tại tiến bộ. Tuna đại nhân, ta hiểu tâm tình của ngài, em trai của ngài tại lần thứ hai nhận giới đại chiến bên trong hy sinh, nói rõ ngay lúc đó Cổ Nộ Hạ vậy tại đem hải tử đưa lên chiến trường. Ba người trong tiểu đội chí ít có một tên nhị dạ chữa bệnh đề nghị đến nay cũng không thể chứng thực, nói rõ thôn cho đến ngày nay vậy không đủ coi trọng các nhị dạ xem như người quyền lợi. Ngài có thể nghĩ tới những thứ này là bởi vì sẻn dù hạt hỷ giả mạ là của ngài đại gia gia, mà bọn hắn cách nhị dạ thần, cách đệ nhất hổ ca đại nhân quá xa, bọn hắn chỉ có thể ước mơ, mà ước mơ là khoảng cách lý giải nhất xa xôi tình cảm. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Cổ Nộ Hạ thành lập sau, hỏa quốc chiến tranh dừng lại, nguyên bản 3-4 tuổi liền muốn lên chiến trường các hải tử có thể bình an trưởng thành đến 11-12 tuổi. Bọn hắn cho rằng chỉ có Cổ Nộ Hạ tồn tại, hòa bình mới có thể tồn tại. Vì bảo hộ Cổ Nộ Hạ, bọn hắn biết không ngại bất cứ giá nào, bất kể hết thể được mất. Một hơi nói nhiều như vậy, thì ủ gạ kỳ dồ nạ gì cũng họng đều có chút khẳng khàn. Hắn vừa đưa ánh mắt nhìn về phía mặt bàn, ngồi ở phía đối diện Sù Nạ lại trực tiếp đem trong tay ly rượu đưa tới. Hắn bất đắc dĩ nói ra, Sù Nạ đại nhân, ta còn không tới uống rượu nhân kỷ. Sù Nạ lúc này mới bất thình lình kịp phản ứng, nâng cốc ly lấy đi, vội vàng hô to, xì dùn, nước. Tiếp nhận xì dùn đưa tới nước trà quát mạnh một cái. Khi ủ gạ kỳ dồ nạ gì nắm bắt cuống họng chậm chậm, mới nói tiếp, ta cho rằng, có người Cổ Nộ Hạ mới là Cổ Nộ Hạ, không có người Cổ Nộ Hạ không có chút ý nghĩa nào. Nếu như Cổ Nộ Hạ người lãnh đạo một mực đem Cổ Nộ Hạ đặt Cổ Nộ Hạ nhị dạ phía trên, vậy nó cùng thời đại chiến quốc gia tộc có cái gì khác nhau? Bây giờ nhị dạ, chỉ là xem như để Cổ Nộ Hạ tồn tại công cụ mà tồn tại, ta nghĩ. Đây mới là ngài rời khỏi Cổ Nộ Hạ chân chính nguyên nhân. Bởi vậy, ta cho rằng đệ nhất hổ ca đại nhân đắc ý nhất thành tựu, không phải là chung kết nhất thời loạn thế, mà là cho nhị dạ trở thành người khả năng. Chỉ có càng ngày càng nhiều nhị dạ đều trở thành người, chân chính hòa bình mới có thể đến. Nói xong lời nói này, Kizuna dị tựa hồ hao hết thể khí lực, ngay cả thân thể cũng hơi run rẩy. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Si Dùn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này hỉ ủ gạ kỳ rồ nạ gì, hoàn toàn không thể tin được sâu như vậy khắc kiến giải thế mà xuất từ một đứa bé miệng. Bên cạnh Hỉ Nạ Tạ vậy mở to hai mắt nhìn, dùng một loại gần như sùng bái ánh mắt nhìn kỳ rồ nạ gì. Matsuna, Tú Nạ trong mắt lóe ra lệ quang. Kỳ thật, nàng rời khỏi Cô Nổ Hạ chỉ là bởi vì hận. Nàng hận Cô Nổ Hạ giết chết đệ đệ của nàng, nàng người yêu. Bởi vì bọn hắn đều là vì trở thành hổ ca một tượng, vì thôn mà lỗ mãng tiến lên, vì thôn mà tùy tiện hy sinh hết tính mệnh. Nàng nhìn thấy càng nhiều, nhìn thấy càng nhiều giống như Nạ A Kỳ, giống như cả tù gian, trong lòng mang trở thành hổ ca mộng tưởng, sau đó liền vì thôn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đi ra. Bọn hắn, ngay tại coi khinh sinh mệnh của mình, mà xạ dù tô bị hỉ dù rèn, cô nộ hạ các cao tầng đối với cái này cũng không dị nghị. Nàng là cái bác sĩ, thế nhưng là nàng chữa bệnh nhân thuật, trị liệu không được loại bệnh này. Nhưng bây giờ, nàng tìm được, tìm tới người có thể trị liệu loại bệnh này. Các nghi ra cần một cái lao sư. Dù nạ chậm rãi đứng người lên, đi đến kỳ dồ nạ gì trước mặt, một chân quỳ xuống, để cho mình tầm mắt cùng đứa bé này ngang bằng. Người tên là gì? Nàng hỏi, mặc dù phía trước đã hỏi một lần. Hyuga Kizonagi. Nam Hải lần nữa đáp. Ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta sao? Chương 20, Nị Dạ Làng Mây Sứ Đoàn đến Cổ Nổ Hạ. Chương 20, Nị Dạ Làng Mây Sứ Đoàn đến Cổ Nổ Hạ. Hôm sau, một đội mang theo làng mây hộ ngạch nị dạ chậm rãi hướng làng Cổ Nổ Hạ đi tới. Cầm đầu là cái dáng người khôi ngô người đàn ông trung niên, làn da là màu đen đặc, sau lưng còn đi theo mấy cái đồng dạng trang phục nị dạ, trên mặt mỗi người đều treo khéo léo dáng tươi cười. Hoan nghênh bạn của làng mây nhóm. Hòa bình và thuế. Trên đường phố lôi kéo hành phi quảng cáo, hai bên đường các thôn dân trong tay đang cầm hoa cánh, một cái hướng không trung rơi bãi. Màu hồng, màu trắng, màu vàng cánh hoa tại không trung bay múa, theo gió nhẹ bay xuống tại nhị dạ làng mây sứ đoàn trên thân. Những cái kia cánh hoa như tuyết, phủ kín hơn phân nửa con đường, đạp lên còn biết phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Nhị dạ làng mây sứ đoàn lĩnh đội nụ cười giơ tay lên, hướng phía hai bên đám người vung đẩy, nụ cười trên mặt hắn xem ra chân thành mà ấm áp. Đội ngũ phía trước nhất là hổ cả cao, Sà rủ tổ bị hỉ rủ rèn đứng tại ký túc xá trước trên bậc thang, đứng bên người mấy vị ám bộ. Hoan nên đường xa mà đến các bằng hữu. Sà rủ tổ bị hỉ rủ rèn chủ động đưa tay, nụ cái bước nhanh về phía trước, dùng sức nắm chặt tay của hắn. Hồ ca đại nhân, làng mây có thể vào hôm nay cùng cổ nổ hạ dắt tay giảng hòa, thực tế là vinh hạnh của chúng ta. Tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ, đám người chung quanh lần nữa buộc phát ra tiếng hoan hô. Hỉ rủ rèn vỗ vỗ bả vai của đối phương, ngữ khí chân thành, chiến tranh mang cho song phương thống khổ nhiều lắm. Có thể kết thúc đây hết thảy, ta tin tưởng không chỉ có là hai thôn cao tầng ý nguyện, càng là hai quốc gia tiếng lòng của tất cả mọi người. Hắn dừng một chút, tầm mắt đảo qua nhị dạ làng mây sứ đoàn mỗi người. Hôm nay mọi người đi đường mệt mỏi, chắc hẳn rất mệt mỏi. Ta đã sai người an bài tốt nơi ở, đêm nay mời các vị tốt tốt nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng, chúng ta lại chính thức ký kết hiệp nghị đình chiến. Nụ cái tự nhiên là liên tục gật đầu, hồ cả các hạ cân nhắc thật sự là chú đáo, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thì dù rèn chuyển thân đối với bên cạnh một cái ám bộ nói ra, mang những khách nhân đi phòng khách nghỉ ngơi. Phải, hồ cả đại nhân. Cái kia thượng nhân ả xạ cụ mổ ẩn sứ đoàn làm cái mời thủ thế, một đoàn người liền hướng phía cổ nổ hạ khu tây đi tới, sau lưng làng cổ nổ hạ dân vẫn còn tại lấy rơi vãi cánh hoa. Cổ nổ hạ chuẩn bị chọn vẹn độc lập phủ đệ dùng cho tiếp đãi, mỗi cái căn phòng đều thu dọn đến sạch sẽ, ngoài cửa sổ chính là một mảnh đỉnh biển nhỏ, có thể nhìn thấy hòn non bộ cùng ao nước. Cổ nổ hạ quả nhiên tài đại khí thô a. Một cái nhị dạ làng mây nhị dạ đứng tại bên cửa sổ quan sát, trong thanh âm mang theo vài phần niệm ai. Đừng nói lung tung. Lu cái ngồi tại bên cạnh bàn, nâng chung trà lên nhấp một miếng, nhưng không có phẩm vị hào hứng. Hắn đặt chén trà xuống, nheo mắt lại. Hôm nay nhìn thấy tình huống đều nhớ kỹ sao? Mấy cái tâm phúc tụ lại tới, cô nô hạ chủ yếu đường đi bố cục, hồ cả ký túc xá vị trí đều cùng giải ca đại nhân cung cấp địa đồ không kém bao nhiêu, cơ bản có thể xác định, chúng ta trước mắt vị trí cách hỉ ủ gà nhất tộc chỉ khoảng cách hai con đường. Lu cái gật gật đầu, đêm nay đi điều nghiên địa hình xác nhận mục tiêu tình huống, đêm mai đầu thủ. Bên trong phòng lọt vào ngắn ngủi trầm mặc, còn lại mấy cái nỉ dạ làng mây nỉ dạ đông cảm giác ngoài ý muốn, nhịn không được đặt câu hỏi, điều nghiên địa hình. Bây giờ bọn hắn thân ở bên trong cổ nổ hạ bộ, điều nghiên địa hình loại này hành động rất có thể sẽ bại lộ bọn hắn chân chính ý đồ, loại này mệnh lệnh thấy thế nào đều không hợp lý. Lu cải cũng không biết tại sao mình lại không hiểu làm ra quyết định này, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, làm như vậy đúng. Giải ca đại nhân mệnh lệnh rất rõ ràng, nhất định phải cầm tới bị ạ tiểu gặng. Coi như sẽ khiến làng cổ nổ hạ cảnh giác, bọn hắn cũng muốn lưu chúng ta 3 ngày thời gian. Lớn không được đêm mai trực tiếp bắt đầu dùng kế hoạch B vì nị dạ làng mây, vì lôi quốc, chúng ta không sợ bất luận cái gì hy sinh. Đúng. Đám người thấp giọng đáp ứng. Không có nị dạ biết chống lại thượng cấp mệnh lệnh. Cùng lúc đó, hồ cả trong văn phòng. Sazuto bị hỉ dụ rèn đứng tại phía trước cửa sổ, trong tay cầm thuốc lá đấu, nhìn qua làng mây sứ đoàn phòng khách phương hướng. Trên mặt của hắn mang theo mọi mệnh, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Sau lưng, ba vị hồ cả cô vẫn cùng nạ dạ sĩ cả cụ, cùng với mấy tên ám bộ ngay tại xác nhận ngày mai ký kết chi tiết. Dài răng giặc lần thứ 3 nhận giới đại chiến, cuối cùng muốn hoàn toàn kết thúc a. Nghĩ ra hành động thường thường theo đuổi hiệu suất, cho dù là chiến tranh vậy không biết kéo dài quá lâu. Lại tăng thêm tuyệt đại đa số nhận thuật lực sát thương đều cùng quy mô móc nối, bởi vậy tại chiến tranh toàn diện bên trong, hiếm khi xuất hiện đại quy mô binh đoàn tác chiến, nếu không thì nhận thuật vô cùng có khả năng làm bị thương quân đội bạn, từ đó bó tay bó chân. Tỷ như tại một lần nào đó bên trong chiến đấu, làng đã từng một lần tính phái ra nhiều tên nghỉ dạ tập kích cổ nổ hạ phòng ngự trận tuyến, đợi đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đến chi viện lúc, song phương tác chiến nhân số là 51-4. Sau đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo 4 cái vật trang sức tại một giây đồng hồ bên trong đem 51 một tên làng đá nỉ dạ toàn bộ đồ sát hầu như không còn, làm cho ổ nổ kỳ cho toàn thế giới nỉ dạ mở một lần khơi rộng, chính là gặp mặt tia chớp màu vàng có thể lập tức từ bỏ nhiệm vụ chạy trốn. Tia chớp màu vàng a. Trận chiến tranh này kéo dài thời gian quá dài, cải biến đồ vật vậy nhiều lắm, hiện tại xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn so bất luận kẻ nào đều càng khát vọng nó kết thúc. Xác nhận hết thể đều đã chuẩn bị hoàn tất sau, nạ dạ si ca cụ đi lên trước báo cáo. Hồ ca đại nhân, ngày mai nghi thức quá trình đã an bài thỏa đáng. Ký kết nghi thức biết tại hồ ca đại lâu trên đỉnh cử hành, để người của toàn thôn đều có thể chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Sazuto bị hỉ dụ rèn xoay người, gật gật đầu, rất tốt. Trận chiến tranh này kéo dài quá lâu, thôn tổn thất thực tế quá lớn, có thể hòa bình giải quyết đối với cổ nổ hạ đến nói là kết quả tốt nhất. Hồ ca đại nhân anh minh. Những người khác nhau phụ họa, chỉ có si mù dạ đản dỗ lại như mày, lại một lần nữa làm trái lại. Hỉ dụ rèn, ta vẫn là cho rằng không ổn, lấy lôi quốc đám kia mọi dợ tính cách, thật sẽ như vậy tùy tiện sẽ đồng ý ngưng chiến sao? Sazuto bị hỉ dụ rèn trầm mặc một lát. Ta hiểu sự lo lắng của ngươi, nhưng nhị dạ làng mây bên kia cũng tổn thất không nhỏ. Đệ tam giật cả chiến tử, đệ tứ giật cả mới vừa kế vị, bọn hắn đồng dạng cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Si mù dạ đạn rồ hiểu rất rõ lao bằng hữu của hắn, cứ việc xạ dù tô bị hỉ dù rèn bây giờ trở nên không quả quyết, mà dù sao đã từng là được xưng là nhẫn hùng nam nhân, hắn làm ra quyết định, rất khó lại thay đổi. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn tăng cường cảnh giới. Rút nhất định phải cam đoan đối với ủ trí hạ giám thị mật độ, rút không ra nhân thủ, ngươi phân phó ám bộ đi làm. Xạ dù tô bị hỉ dù rèn đổ ngụm khói trắng. Ta tin tưởng nhị dạ làng mây là thật tâm vì hòa bình. Nếu như điều động ám bộ đem bọn hắn giám thị lên, khó tránh khỏi có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy bất an. Ngày mai, hết thể đều kết thúc. Trong văn phòng những người khác gật đầu biểu thị đồng ý. U tạ tản cô hạt càng là khuyên đủ. Đàn rô, có lẽ lần này là ngươi suy nghĩ nhiều. Nơi này thế nhưng là cô nô hạ, liền xem như giờ cả đến cũng muốn chung được đợi. mấy cái nhị dạ làng mây nhị dạ lại có thể làm mấy thứ gì đó. Nạ dạ xỉ cả cụ trong mắt lóe lên một tia lo âu, hắn há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Chỉ có xỉ mũ dạ đạn rộ như thường ngày lưu lại một câu, thì dù rèn, ngươi biết hối hận. Hắn nói quá nhiều lần, không người thả ở trong lòng. Chương 21, sau cùng nhân sinh mô phỏng chương 21, sau cùng nhân sinh mô phỏng bất kể nói thế nào, chiến tranh kết thúc đều là một chuyện đáng giá ăn mừng. Nhưng mà, cùng trong thôn một mảnh tiếng cười cười nói nói không khí hoàn toàn khác biệt chính là, khi ủ gạ hỉ nạ tạ đang nuốt ở bên trong phòng, lo lắng chờ đợi nhân sinh máy mô phỏng thời gian cùn đầu kết thúc. Nị dạ làng mây sứ đoàn đêm nay sẽ phái người ngày sau hướng tộc địa điều nghiên địa hình, ngày mai liền biết hành động, tính đến thời gian cùn đố, đây đã là một lần cuối cùng mô phỏng cơ hội. Cô nộ hạ 54 năm, làng mây sứ đoàn đến, phụ thân đại nhân càng thêm công việc lưu đủ lên. Ta tìm tới cơ hội lần nữa chuồn ra dinh thự, chuẩn bị đi tìm nghệ gì ca ca. Nhưng mà, ngay tại bên ngoài tường rào, ta phát hiện một cái bộ dạng khả nghi thân ảnh. Người kia làn da ngăm đen, cực giống như lôi có người. Hiện tại, ta có 3 cái lựa chọn. 1, lớn tiếng kêu gọi, nơi này có địch trong thôn điệp. 2, không dành để ý, tiếp tục đi tìm nghệ gì. 3, không làm gì, lập tức quay ngược về phòng. Ta lựa chọn cái thứ 3. Lợi dụng khi người kia còn chưa phát giác, ta lặng yên không một tiếng động lui về trong tường, chạy về gian phòng của mình. Ta tại bất an bên trong ngủ thật say, tác nhân tựa hồ vậy đến đây chấm dứt, một đêm vô sự. Ngày kế tiếp bình minh, mới lựa chọn bày ở trước mặt ta. 1, đi tìm kỳ dô nạ gì cùng nghệ gì, thương lượng đối sách. 2, đem tối hôm qua phát hiện báo cho phụ thân đại nhân. 3, cùng kỳ dô nạ gì cùng đi tìm kiếm su nạ đại nhân. Tại cái thứ 3 tuyển hạng xuất hiện trong ngáy mắt, thì ủ gạ hì nạ tạ ánh mắt một cái liền phát sáng lên, nôn nóng tâm tình bất an vậy bằng phẳng rất nhiều. Sau đó, nàng lựa chọn cái thứ 3 tuyển hạng, đồng thời lấy ra tăng thời gian cún độ làm đại giá khởi động nhất định mô phỏng. Ta quyết định đi trước tìm kiếm Hỉ ủ gạ kỳ dỗ nạ gì. Nói với hắn rõ ý đồ đến sau, không nghĩ tới còn không đợi ta nói tỉ mỉ nguyên nhân, hắn liền dẫn ta đi bái kiến sủ nạ đại nhân. Sau đó ta đem tối hôm qua phát hiện 1 năm 1 10 nói ra, cũng nguyện chuyển cho thấy phía bên kia có thể là làng mây sứ đoàn thành viên, nếu như xử lý không thích đáng, biết dẫn phát ngoại giao xung đột. Lời còn chưa dứt, Tu nạ đại nhân ánh mắt đã trở nên sắc bén, sắc mặt vậy âm trầm. Đây là bọn hắn có thể làm được đến sự tình, tựa như đã từng như thế. Tu nạ đại nhân cười lạnh một tiếng, cho thấy sẽ giúp ta chỗ dựa, chỉ là gọi ta buổi tối cẩn thận một chút, để phụ thân đại nhân không nên ngủ gần. Thời gian đi vào buổi tối, ta dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi về đến phòng. Rất nhanh, một đường cực kỳ nhỏ tiếng bước chân từ cửa sổ phương hướng chuyển đến. Trong lòng bàn tay của ta tất cả đều là mồ hôi lạnh, kết lực giữ vững bình tĩnh, tiếp tục vừa ngủ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phụ thân đại nhân xông tới, một kích liền chế phục tên kia tạp nhân. Làng mây cắn ngược lại cùng ý hiếp đúng hạn mà tới. Dù nạ đại nhân trách cứ nhị dạ làng mây vô sỉ hành vi, tuyệt không thỏa hiệp. Hồ ca đại nhân ý định kết thúc chiến tranh quyết tâm vậy 10 phần kiên định, toàn bộ cổ nổ hạ đều xa vào đến cái vã kịch liệt bên trong. Song phương tranh chấp không xuống, ai cũng thuyết phục không được người nào, chậm chạp vô pháp cho ra trả lời. Hô nhìn đến đây, Kiyuga Hinata thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ nàng đã rõ ràng, có chút sự tình không phải là nhất định muốn có kết quả, có đôi khi, không có kết quả cũng là một loại kết quả. Phụ thân đại nhân lại luôn là như thế, mặc dù chỉ là trầm mặc, nhưng thái độ của hắn, nàng có thể đọc hiểu. Mà đây cũng là Hinata sử dụng nhất định mô phỏng kỳ vọng lấy được kết quả, nó mục đích là vì nghiệm chứng làng mây uy hiếp đến tột cùng là ngoài miệng uy hiếp, vẫn là thật biết phát động chiến tranh. Nhưng mà, một tên tông gia trưởng lão lại tại trong âm thầm tiếp xúc hì dạ xỉ thúc thúc. Không có ai biết bọn hắn nói cái gì, không có ai biết trưởng lão dùng phương pháp gì. Có lẽ là lấy tông gia mệnh lệnh, có lẽ là lấy gia tộc đại nghĩa, có lẽ là lấy nghề gì tương lai tóm lại, làm sú na đại nhân cùng phụ thân đại nhân đổi tới hì dạ xỉ thúc thúc trong nhà lúc hết thảy đều đã quá trễ. Hì dạ xỉ thúc thúc đã tự sát. Hắn trên trán cá chậu chim lồng chú ấn cũng đã phát động, bị ạ cựu gẳng từ nội bộ bị phá hư, bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Tu nạ đại nhân nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, nhưng bây giờ đã không làm nên chuyện gì. Người đã chết rồi, mà cổ nổ hạ tranh luận vậy im bặt mà dừng. Sự tình phát triển còn là trở lại quen thuộc trên đường, thì ủ gạ hỉ nạ tạ nhanh chóng lật qua lật lại còn lại nội dung, thẳng đến mô phỏng kết thúc cũng không thể lấy được một cái đáp án xác thực. Nhưng nàng nghĩ, không, hẳn là cược. Nàng quyết định đánh cược một lần, cực làng mây uy hiếp chỉ là ngoài miệng uy hiếp, chỉ là bởi vì nàng không thể nào tiếp thu được máy mô phỏng bên trong bất luận một loại nào kết quả. Đến nỗi chiến tranh nếu quả thật đến lại sẽ phát sinh cái gì, hỉ nạ tạ đã không tưởng tượng nổi. Bên nàng quá mức nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện đêm đã rất sâu. Một đêm trôi qua. Kẹt, khi nạ tạ tối hôm qua ngủ được thật không tốt. Mặc dù biết tên kia sẽ không ở đêm nay xuất thủ, có thể nàng vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ, có lẽ. Đây chính là trong sách nói vô chi cũng là một niềm hạnh phúc. Khi nạ tạ đứng tại hỉ ủ gạ kỳ dô nạ gì trước cửa nhà, làm mấy cái hít sâu, mới lên trước gõ gõ cánh cửa. Từ nàng gõ vang cánh cửa này bắt đầu, hết thảy đều biết trở nên không giống. Cửa rất nhanh mở, lộ ra hỉ ủ gạ kỳ dô nạ gì thân ảnh, khi nạ tạ. Sớm như vậy, người sắc mặt rất kém cỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Kỳ dô nạ gì cun? Khi nạ tạ đến gần chút, cố gắng để nén tiếng nói bên trong một chút không hài, ta muốn gặp Su Na đại nhân, ta có một ít chuyện rất trọng yếu phải cùng nàng nói, cũng muốn nói cho ngươi. Được. Kỳ Dô Na gì vẫn là trước sau như một. Mỗi khi nàng có chỗ cầu lúc, hắn chưa từng truy vấn nguyên do, chỉ là gật đầu đáp ứng, sau đó đem hết thảy đều an bài tốt. Phần này trầm mặc đáng tin, để Hi Nạ Tạ chỉ là đứng ở bên cạnh hắn, liền có thể nháy mắt thu hoạch đến một loại an tâm cảm giác. Hai người tới sẻn rủ phụ đệ, Không ngoài dự liệu, người mở cửa là Shizune. Shizune tỷ, Zuna đại nhân. Lão sư tỉnh ngủ sao? Hyuga Kizunagi lắp bắp một cái, hắn còn không có quen thuộc xưng hô thế này. Mặc dù đêm qua uống đến rất tận hứng, bất quá Zuna đại nhân ngủ được vậy sớm, hiện tại đã tỉnh. Shizune một vừa nói một bên dẫn hai người đi vào trong. Các người trước tiên ở phòng khách chờ một lát, ta cái này đi thông chi Zuna đại nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên hành lang vang lên tiếng bước chân, sau đó cửa kéo bị kéo ra. Zuna hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, mặc một bộ màu xanh lá nhạt rộng rãi rủ cả tạ, cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo mở rộng ra, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng sâu xa khe rãnh, dù cả tạ đai lưng vậy tùy ý buộc lên. Mái tóc dài vàng nóng còn ướt sũng khoác lên sau lưng, mấy sợi sợi tóc dán tại trắng non bên gáy, có ánh giọt nước thuận lọn tóc nhỏ xuống. Nàng vừa tiến đến, một luồng nhàn nhạt hương khí liền hỗn hợp có hơi nước nhiệt độ đập vào mặt. Shizune từ phía sau đuổi đi theo, đưa lên một khối khăn lông khô, đầy ngập bất đắc dĩ, chí ít cần phải lấy mái tóc lau khô. Không có việc gì không có việc gì, dù sao chờ một lúc cũng biết làm. Zuna không để ý chút nào phất phất tay, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía hai người, nói đi, một buổi sáng sớm liền chạy đến chỗ của ta, có chuyện gì? Chương 22, nhân vật chính chương 22, nhân vật chính ban ngày gieo họ sớm đã tan đi, trên đường phố chỉ còn lại lẻ tẻ đèn đuốc trong gió chập chờn. Một đạo hắc ảnh như du ngư xuyên qua tại mái hiên tầm đó, thân hình mạnh mẽ đến không lưu nửa điểm tiếng vang, nếu như không phải là trên đầu làng mây hộ ngạch, rất khó nghĩ đến hắn sẽ ra thân từ cái này cái tắc phong ngang ngược bá đạo thôn. Mũi chân hắn điểm nhẹ mảnh ngói, lật vào hỉ ủ gạ hỉ ạ si trong phụ đệ, túi thấp người tại hỉ nạ tạ căn phòng ngoài cửa sổ. Tiếp lấy móc ra đặc chế mỏng miếng sắt, dọc theo song cửa sổ khe hở cắm vào, nhẹ nhàng vẩy một cái. Cơ lắc cửa sổ cái chốt ứng thanh mà ra, hắn ngưng thở, đẩy ra cửa sổ lách mình mà vào. Bên trong phòng tràn ngập nhàn nhạt hương lạ vẹn nở khí, trên bàn sách trưng bày mấy cái quần trụ, nhưng trên giường lại rỗng tuyết, đệm chăn lạnh buốt, trải đến chỉnh chỉnh tề tề. Người không tại. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lên, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Sau đó nàng cấp tốc kiểm tra tủ quần áo, dưới giường. Không có, chỗ nào đều không có nữ hải kia bóng dáng. Đáng chết. Là tình báo tiết lộ sao? Còn là nàng đêm nay vừa lúc không tại căn phòng. Hắn cắn chặt răng, trong đầu nhanh chóng cân nhắc. Kế hoạch ra thất bại, nếu như bây giờ rút lui, lần này chui vào liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, chỉ có thể chấp hành kế hoạch B. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia quyết tuyệt, đã bắt không được mục tiêu, vậy liền dùng một loại phương thức khác vì làng mây mang đến bị ạ cựu gắng. Hắn từ trong ngực lấy ra một hoàn thuốc, đây là làng mây nghiên chế độc dược, phục dụng sau khi chết vô pháp thông qua kiểm tra thi thể tra ra bất luận cái gì độc dược thành phần. Lại phối hợp trên người hắn ngụy trang ra vết tích, vô luận là ai nhìn thấy thi thể của hắn đều biết cho là hắn là bị nhu quyền giết chết. Tiếp lấy hắn lặng yên rời khỏi hi nạ tạ căn phòng, dọc theo hành lang lặn hướng nhà chính phương hướng, đi vào hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cho ở bên ngoài. Hắn ngồi xếp bằng xuống nhìn về phía bầu trời, đem viên thuốc nắm ở trong tay. Vì làng mây vinh quang, vì tất cả kế hoạch của đại nhân, ta hy sinh là đáng giá. Từ cực một tiếng, viên thuốc trượt vào yết hầu, đắng chát hương vị nháy mắt lan tràn ra. Thân thể bắt đầu co rút, đau đớn giống như thủy triều đánh tới, nhưng hắn chết cắn chặt răng đóng, không để cho mình phát ra âm thanh. Tiếp lấy tầm mắt bắt đầu mơ hồ, hô hấp vậy càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng, hắn dựa vào tường đổ phía dưới, duy trì một cái bị người đánh bại tư thế. Giải cạ đại nhân, nhiệm vụ của ta hoàn thành nha. Cùng lúc đó, tan biến hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng hỉ ủ gạ hi nạ tạ lại xuất hiện tại Su Nạ trong phủ đệ. Xế chiều hôm nay, Su Nạ đột nhiên tuyên bố muốn thu đệ tử, cũng cử hành bái sư tiệc rượu, thậm chí đem chuyên thư mời đưa đến trong tay hắn, ở trong đó hàm nghĩa lại rất rõ ràng. Su Nạ đây là tại vì hỉ ủ gạ kỳ rồ nạ gì chỗ dựa, nàng là tại nói cho hắn cái này hỉ ủ gạ tộc trưởng còn có cái khác tông gia, Kỳ Dô Nạ Dì là người của nàng. Từ hôm nay qua đi, Kỳ U Gạ Kỳ Dô Nạ Dì địa vị liền biết phát sinh biến hóa long trời lở đất bình thường đến nói, đây không phải là tông gia muốn nhìn đến cục diện. Nhưng xuất từ cá nhân tư tâm, Kỳ U Gạ Hi A Si đối với cái này vui thấy nó thành. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không hy vọng Hi Nạ Tạ biết gả cho một cái bình thường phân gia tộc nhân, nếu như vậy, Hi Nạ Tạ tại trở thành tộc trưởng sau nhất định sẽ chịu đến cái khác tông gia cả tay. Làm Uchiha phủ gạ cũ mang theo Uchiha Itachi đến lúc, thoáng gây nên không nhỏ chú ý. Dù sao đủ chỉ hạ nhất tộc từ trước đến nay rất ít tham gia loại trường hợp này, chúng chi bọn hắn còn bị bây giờ cổ nổ hạ chỗ xa lánh. Bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây là muốn mượn Su Nạ lực lượng phá cục sao? Những người khác không thể không nghĩ như vậy. Phu gạ cụ tộc trưởng, hoan nên. Su Nạ vậy cảm thấy chút ngoài ý muốn, nàng thế nhưng là sẻn dù tộc nhân, nơi này cũng là lúc trước sẻn dù nhất tộc tộc địa. Không nghĩ tới, đủ chỉ hạ cũng sẽ có không mời mà tới một ngày. Xem ra bọn họ đích xác trôi qua thật không tốt. Su Nạ đại nhân, chúc mừng ngài thu đến đệ tử ưu tú. Uchiha phụ gạ cụ 10 phần lễ phép đáp lại, sau đó để Itachi đem chuẩn bị lễ vật đưa lên. Trong phủ đệ tân khách cũng không tính nhiều, toàn bộ cổ nổ hạ có tư cách bị Su Nạ mời người cũng liền mấy cái như vậy, những người khác là thăm dò được một điểm tiếng gió, chủ động tới bái phòng. Mà Uchiha phụ gạ cụ cùng Uchiha Itachi tại đưa lên hạ lễ sau, cũng không có giống cái khác tân khách như thế tiến lên bắt chuyện hàn huyên, mà là tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống. Bọn hắn không chào đón Uchiha, Uchiha lại làm sao hoan nghênh bọn hắn? Uchiha phụ gạ cụ sắc mặt bình tĩnh cho mình rót chén trà. Hoàn toàn không có bởi vì chúng quanh đối xử lạnh nhạt mà biểu hiện ra cái gì khó chịu, tầm mắt vượt qua đỉnh viện, rơi vào Su Nạ trên thân. Itachi, phụ gạ cụ thấp giọng mở miệng, thanh âm ép tới rất thấp, bảo đảm chỉ có hai người có thể nghe thấy. Ngươi nhìn, đó chính là trận này đến hội nhân vật chính. Ta biết hắn, Hyuga Kizunagi, hắn nhất định sẽ trở thành ưu tú nị dạ. Không, ta nói không phải là hắn, mà là Tsuna. Nghe vậy, Ichi hơi sững sờ. Phu gạ cụ tiếp tục nói ra, mặc dù ta không biết đứa bé kia tại sao có thể được đến Tsuna ưu ái, nhưng cùng Tsuna so sánh, hắn còn không có trở thành nhân vật chính tư cách. Coi như đứa bé kia thiên tư xuất sắc, nhưng chung quy chỉ là một cái phân gia, hạn mức cao nhất đã bị khóa chết rồi. Mà Tsuna như thế giống chống khua chiêng tổ chức bái sư tiệc rượu, thậm chí mời các đại gia tộc tộc trưởng tham gia, mặt ngoài nhìn là vì cho cái này đệ tử chỗ dựa, nhưng trên thực tế đâu? Ichi trầm mặc một hồi, hồi đáp, ta không biết. Suy nghĩ một chút thân phận của nàng, phụ gạ cụ thanh âm bên trong lại mang theo vài phần thổ thức, Tsuna, cô nộ hạ tam nhẫn một chồng, đời thứ nhất hổ cả cháu gái ruột. Nếu như không phải là bởi vì nàng cùng đệ tam khác nhau cũng trốn đi, hổ cả đệ tứ liền sẽ không là nạ mị cả giờ mị nạ tổ. Ta từng cho là nàng vĩnh viễn vậy sẽ không trở về, thật không nghĩ đến, nàng không chỉ quay lại, thậm chí còn thu người đệ tử. Ở trong đó ý vị, a, ít chia rõ ràng, nàng muốn trở thành hổ cả đệ ngũ. Toàn bộ cô nộ hạ đã không có người so với nàng càng thích hợp trở thành hổ cả đệ ngũ. Uchiha phủ gạ cụ thở dài một tiếng. Từng có lúc, cô nộ hạ là như thế nào huy hoàng, thời điểm đó hổ cả người ứng cử đều là trong trăm có một. Cái kia đệ tam hổ cả đại nhân thái độ đâu? Uchiha Ichia đột nhiên hỏi. Nhưng mà, phủ gạ cụ lắc đầu biểu thị không biết, sau đó chỉ hướng trong đại sảnh những người khác, ngươi xem bọn hắn. Inoshi cả cờ hờ, Hyuga, còn có cái khác to to nhỏ nhỏ nhẫn tộc tộc trưởng, mục đích của bọn hắn tất cả đều giống như chúng ta. Không có người biết rõ đệ tam ý nghĩ, vậy không có người biết rõ Tsuna ý nghĩ, nhưng không thể nghi ngờ chính là, đệ tam đã giả. Húng chi, từ khi đệ tứ sau khi chết, đệ tam là lấy đại diện hổ cả thân phận một lần nữa thượng vị. Không ai dám xác định Tsuna nhất định sẽ trở thành hổ cả, nhưng không người nào dám cược Tsuna nhất định sẽ không trở thành hổ cả. Chỉ cần nàng đợi tại Konoha, tất cả mọi người đến cho nàng một bộ mặt. Đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, hai người thuận thế nhìn sang. Là Sazuto Bihizuzen. Hắn mặc một thân thường phục, bên hông cắm một điếu thuốc đấu, hai tay chắp sau lưng, như là một cái đến thông cửa lão nhân ra. Mà hắn có mặt cũng làm cho tham gia trận này yến hội những khách nhân đều ăn một viên thuốc an thần. Chương 23, chân chính người trong cục chương 23, chân chính người trong cục xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tầm mắt đảo qua đỉnh viện, tại ủ trì hạ phụ tử trên thân thoáng dừng lại một cái chớp mắt, sau đó mới rơi vào đỉnh viện trung ương sủ nạ trên thân. Lao đầu tử, làm sao hiện tại mới đến? Người già rồi, làm việc không có trước kia lưu loát. Đến, dù nạ chuyển thân, đem sau lưng hỉ ủ gạ kỳ dô nạ gì kéo đến trước người, chính như ngươi nói vậy, đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác rất ưu tú. Kỳ dô nạ gì cung kính không mình hành lễ, gặp qua đệ tam đại nhân. Sazuto bị hỉ dụ rèn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thiếu niên này, mặc dù hắn đã sớm hiểu qua, nhưng đây là lần thứ nhất gặp mặt. Được. Sazuto bị hỉ dụ rèn gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái quyển trục, đây là lễ vật ta cho ngươi, ảnh phân thân thuật, hy vọng ngươi có thể đi ra con đường của mình, một đầu không giống với Hyuga, không giống với Tsunade con đường. Rất cảm ơn đệ tam đại nhân. Kizonagi tiếp nhận quyển trục, lần nữa không người. Ảnh phân thân thuật là cái 10 phần bản năng thông dụng nhân thuật, tiến giai phiên bản còn có sở hữu dự kiện ảnh phân thân thuật cùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, công dụng phi thường rộng khắp. Tsuna biết rõ Kỳ Dỗ Nạ gì không thích đứng hoàn cảnh nơi này, liền vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu lui ra, sau đó nói với Sạ Dụ Tô bị hỉ dụ rèn, lao đầu tử, đến lại sảnh bên trong đến ngồi một lát ta. Tsuna rót hai chén rượu sake, Sạ Dụ Tô bị hỉ dụ rèn từ khi đã có tuổi về sau liền không có lại uống qua rượu, bất quá hôm nay cao hứng, có thể phá lệ. Hắn tiếp nhận ly rượu, ý vị thâm trường nói ra, hiện tại, ngươi còn ý định đi đường phố Tản Dạ Cụ sao? Đường phố Tản Dạ Cụ là hỏa quốc nổi danh nhất sòng bạc đường phố, nếu như Tsuna trả lời đi vậy liền mang ý nghĩa nàng chỉ là tạm thời quay lại. Thu đồ bất quá là nhất thời nổi dậy, nàng y nguyên sẽ rời đi cổ nổ hạ, tiếp tục nàng lang thang sinh hoạt. Nếu như nàng trả lời không đi vậy liền mang ý nghĩa nàng quyết định lưu lại, mà quyết định này sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Tú nạ bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, không phải là đều nói sao, đoạn thời gian trước ta lớn thắng đặc biệt thắng, bên kia sòng bạc đều bị ta thắng cho nhanh đóng cửa. Ngươi, thắng tiền. Lý do vậy không cần thiết tìm như thế sức xẻo đi. Trong truyền thuyết dê béo lớn không đi, vậy nhưng thực sự là sòng bạc tổn thất to lớn a. Tú nạ lập tức gấp, ta thật cực thắng, mà lại thắng rất nhiều tiền. Chỉ có cái này, nàng không cho phép có người nghi ngờ. Tốt tốt tốt. Sazuto bị hỉ dụ rèn liên tục cứng thanh, không có ý định tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Chỉ là không nghĩ tới, nhường ngươi quyết định lưu lại sẽ là đứa bé này. Trong âm thanh của hắn phần lớn là cảm khái, hắn tại trong lòng ngươi phân lượng, so ta tưởng tượng muốn nặng hơn nhiều. Dù nạ trầm mặc chỉ chốc lát, ánh mắt hết sức phức tạp, hắn rất ưu tú, thật rất ưu tú, thậm chí sẽ làm so ta ưu tú hơn. Sazuto bị hỉ dụ rèn trong lòng thở dài, nhưng trên mặt y nguyên duy trì im lặng, ta hiểu tâm tình của ngươi, nếu là ngươi có thể sớm một chút quay lại liền là được. Coi như chỉ là sớm một tháng, tông gia trưởng nữ cũng còn không có tuổi tròn 3 tuổi. Bây giờ, nếu là ngươi ý định cải biến một vài thứ, chỉ sợ lực cản sẽ rất lớn. Dù nạ cười, ta chính là cái bác sĩ, chỉ hiểu được làm sao chữa bệnh cứu người, không hiểu chính trị, vậy không hứng thú đi thay đổi gì. Phải không? Sa dù tổ bị hỉ dù rèn hiển nhiên không tin nàng, ngươi tổ chức trận này bái sư thực rượu, mời các đại gia tộc tộc trưởng tham gia, cái này cũng không giống như là không hiểu chính trị người biết làm sự tình. Đây chỉ là cho ta đệ tử giữ thể diện mà thôi. Dù nạ nhún nhún vai, cũng không thể nhường hắn bị người khi dễ a. Hai người cũng không có đem lời nói được quá rõ ràng, nhưng lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Sazuto Bihizuzen bưng chén rượu, tầm mắt tại trong đình viện dao động. Hắn nhìn thấy trong nơi hẻo lánh Uchiha phụ tử, nhìn thấy ánh mắt phức tạp Hiiuga Hiashi, nhìn thấy gia tộc khác tộc trưởng trên mặt hoặc chờ mong hoặc sầu lo biểu lộ. Tuna quay lại, mà lại quyết định lưu lại. Lấy thân phận của nàng, thực lực cùng danh vọng, một khi nàng biểu hiện ra đối với quyền lực hứng thú, toàn bộ Cổ Nộ Hạ chính trị cách cục đều sẽ bị rung chuyển. Dù là xạ dụ Tô bị hy dụ rèn biết rõ, Tuna là thật đối với quyền lực không có hứng thú. Thế nhưng là, theo những người khác, nàng thật biết không hứng thú sao? Nhất định sẽ có người nghĩ đến cho nàng thêm bộ y phục. Hú hồ hì ủ gạ kỳ dồ nạ gì trung quy là một cái phân ra, chỉ cần cá chậu chim lồng không tồn tại giải trừ phương pháp, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng trở thành hộ cả, thậm chí không có khả năng thân cư yếu trước. Húng chi đứa nhỏ này còn nhỏ, nị dạ tài năng vậy còn không biết, biến số nhiều lắm. Nhưng lấy xú nạ tính cách, còn có đối với hắn coi trọng, chỉ sợ nàng không biết từ bỏ ý đồ. Biện pháp tốt nhất, chính là để kỳ dồ nạ gì lấy xú nạ danh nghĩa, đi thực hiện hắn khát vọng. Mà cái này, mới là xú nạ chân chính ý định a. Nàng chính là làm bộ biểu hiện ra chính mình đối với hồ cả vị trí hứng thú, đổi lấy những người khác đối với kỳ dô nạ gì ủng hộ, đầu tư hắn, chính là đầu tư tương lai hồ cả đệ ngũ. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn tầm mắt trôi hướng trong đại sảnh một cái khác trưởng thành sớm thiên tài, Uchiha Itachi. Cái kia bị hắn ký thác kỳ vọng thiếu niên, năm gần 8 tuổi lúc liền có được hồ cả tư duy hải tử. Nếu bàn về thiên phú cùng năng lực, thì dù rèn cho rằng Itachi so kỳ dô nạ gì ưu tú hơn. Itachi trí tuệ, tầm mắt, cái nhìn đại cục, đều viễn siêu người đồng lứa, thậm chí vượt qua rất nhiều trưởng thành lý dạ. Nhưng hôm nay Uchiha ai? Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn ở trong lòng lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Đang suy nghĩ gì đấy, lao đầu tử? Tu nạ thanh âm đánh gãy hỉ dụ rèn suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn lấy lại tinh thần, đang suy nghĩ cổ nổ hạ tương lai. Ta cần thời gian cân nhắc. Lần này, tu nạ không tiếp tục minh xác cự tuyệt, với ta mà nói, đây không phải là một cái có thể tùy tiện làm ra quyết định. Ta có thể hiểu được, hắn gật gật đầu, nhưng thời gian không nhiều, tu nạ. Ta biết. Hai người lần nữa lọt vào trầm mặc. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn nhìn xem trong đình viện đám người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn xác thực nghĩ về hưu, xác thực nghĩ dỡ xuống hồ cả gánh nặng, nhưng làm giờ khắc này chân chính đến lúc, hắn lại cảm thấy một loại không hiểu không bỏ cùng do dự. Tu nạ thật có thể trở thành một cái tốt hồ cả sao? Có lẽ là thật già rồi đi, mặc kệ làm cái gì đều luôn luôn do dự. Bây giờ cổ nổ hạ còn có cái khác lựa chọn sao? Đàn rồ, hắn quá mức cực đoan, sẽ đem cổ nổ hạ mang hướng vực sâu. Họ đồ xì mạ, hắn vừa ý nhất đệ tử, nhưng hôm nay chỉ trầm mê ở hư vô mở mịt trường sinh, cùng ta ác nhu tầm nhu, mã tầm mã. Dị diện giả. Hắn ở mọi phương diện đều không có xu nạ phù hợp, mà lại còn cùng núi mỉ ủ bổ cụ con cóc đi được quá gần. Đến nôi cái khác thế hệ tuổi trẻ, Kakashi miễn cưỡng tính một cái, nhưng tư lịch cùng hy vọng cũng còn có chút khiếm khuyết. Đến nỗi Asuma, hắn thậm chí liền người ứng cử tư cách đều với không tới. Càng nghĩ, xu nạ đúng là người chọn lựa thích hợp nhất, thậm chí có thể nói là nhân tuyển duy nhất. Xu nạ bưng chén rượu, ánh mắt hơi nheo lại, đem trong đại sảnh hết thảy đám người muôn màu đều thấy rõ. Hắn, bọn hắn đều đang nghĩ thứ gì, nàng biết tất cả. Chương 24 Sazutobi, đây là tại đánh mặt ta chương 24, Sazutobi, đây là tại đánh mặt ta yến hội chính tiến hành đến náo nhiệt thời khắc, Tú Nạ cùng Sazutobi hỉ dù rèn kết thúc trận kia ý tứ sâu xa tiếp xúc, đang chuẩn bị nói cái gì lúc. Đột nhiên, một tên ám bộ từ bên ngoài đình viện xông tới, khí tức gấp rút, hiển nhiên là có chuyện gấp gáp. Hồ cả đại nhân. Ám bộ thanh âm bên trong lộ ra khó mà che giấu khẩn trương, có tình huống khẩn cấp cần bẩm báo. Sazutobi hỉ dù rèn lông mày gấp vặn, bản năng muốn làm ra điệu thấp xử lý quyết định, nhưng nhìn xem tại chỗ người xung quanh, nhất là chính mình khâm định đời tiếp theo hổ cả vậy quăng tới tầm mắt, hắn dưới đáy lòng thán một tiếng. Nói thẳng đi, làng mây sứ đoàn, tại Hỉ ủ gạ tộc địa phát hiện bọn hắn mất tích đồng bạn thi thể. Vừa dứt lời, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám. Đi, đi qua nhìn một chút. Dù nạ không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, xài bước hướng đi ra ngoài, thanh âm to còn mang theo vài phần không thể nghi ngờ. Ta ngược lại muốn xem, đám kia lôi quốc mọi dợ lại tại có ý đồ gì. Sa dù tổ bị Hỉ dụ rèn có chút hối hận, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Dù nạ nói đúng, mọi người cùng nhau đi thôi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Hỉ ủ gạ tộc địa tiến đến, Tú Nạ đi ở trước nhất, tựa như thành đội ngũ chủ tâm cốt. Hồ Cả ngược lại đi theo đội ngũ đằng sau, cùng tới trước hồi báo ám bộ xác nhận chi tiết. Hỉ ủ gạ Kỳ Dô Nạ gì nắm Hỉ Nạ Tạ tay dán tại đội ngũ sau cùng mặt, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến lực đạo, hắn giống như có thể trực tiếp chạm đến Hỉ Nạ Tạ nội tâm thần trương. Hắn thoáng dùng sức nhéo nhéo, sau đó đem đầu nghiêng đi, bám vào bên tai nàng nói khẽ: "Chớ khẩn trương, có ta ở đây đâu." Ừm. Hỉ ủ gạ Hỉ Nạ Tạ gật gật đầu, gò má choáng lấy một mảnh dạng mây đỏ. Tiến vào Hỉ ủ gạ tộc địa, xa xa liền có thể nhìn thấy Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cửa phụ đệ tụ tập một đám người, trừ Hỉ ủ gạ tộc nhân bên ngoài, còn có mấy cái làng mây sứ giả. Bọn hắn vây quanh một cỗ thi thể, biểu lộ phẫn nộ dữ tợn, hùng hổ dọa người. Hô cả các hạ. Nị dạ làng mây sứ đoàn lĩnh đội nụ cái, nhìn thấy có người từ Hỉ ủ gạ tộc địa bên ngoài chạy đến, liền lập tức xông lên trước, đòi hỏi thuyết pháp. Nhưng làm hắn thấy rõ trùng trùng điệp điệp đội ngũ lúc bước chân dừng lại, đó lấy, bị cơ bắp lấp đầy đại não lập tức cảm thấy một hồi vui vẻ. Hắn thấy, chứng kiến càng nhiều người thì càng có thể làm thực bọn hắn đồng bạn chết bởi nu quyền sự thật. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào làm thực chứng cứ để cổ nổ hạ không thể tranh luận, lại quên. Dọa dẫm là không cần chứng cứ. Các ngươi cổ nổ hạ nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Mới vừa bạn ký kết hiệp nghị đình chiến, đồng bạn của chúng ta liền bị người giết hại. mà lại liền chết tại Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng trong phủ đệ. Sạ Dù Tổ bị Hỉ Dù Rèn hít sâu một hơi, đi đến đội ngũ phía trước hết để cho ta xem một chút tình huống. Đám người vậy vây lại, thi thể dựa vào tường nằm xuống, từ ở bề ngoài nhìn không có rõ ràng ngoại thương, không có đao kiếm vết thương, vậy không có vết máu. Kiểm nghiệm ban nhị dạ tiến lên báo cáo kiểm tra thi thể kết quả, người chết nhiều chỗ nội tạng vỡ tan, trực tiếp nguyên nhân cái chết là trái tim suy kiệt, sơ bộ phỏng đoán là nhu quyền đánh trái tim, khiến cho đột nhiên ngừng mà chết. Nếu như cần tiến thêm một bước kiểm nghiệm kết quả, cần đem thi thể đưa đến kiểm nghiệm ban giải phẫu. Không được. Nụ cái lập tức ngăn cản, nếu như đem thi thể mang đi, chẳng phải là tùy ý các ngươi cổ nổ hạ định đoạn, đến lúc đó chúng ta làm sao biết các ngươi kiểm nghiệm kết quả là thật còn là ngụy tạo. Kiểm nghiệm ban nhị dạ cũng không bị ảnh hưởng của hắn, tiếp tục báo cáo, từ thi thể cứng ngắc mức độ phán đoán, tử vong thời gian ước chừng tại nửa giờ đến 20 phút trước. Tú Na nhìn xem thi thể trên đất, đột nhiên hỏi, uống thuốc độc độ khả thi đâu? Vừa dứt lời, Nụ cái tựa như là ứng kích, vội vàng hô to, cái này còn cần kiểm nghiệm cái gì? Cho các ngươi tưởng tượng lấy cớ thời gian sao? Sự thực là đồng bạn của chúng ta liền chết tại Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ phủ đệ, các ngươi kiểm tra thi thể báo cáo vậy đi ra, hắn là bị Nụ quyền đánh chết. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, hung thủ giết người chính là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ. Tú Na tiến lên một bước, đi đến Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn bên người, chất vấn, chẳng lẽ các ngươi không nên giải thích một chút, tại sao Nỉ Dạ làng Mây sẽ xuất hiện tại Hỉ Ủ Gạ tộc địa? Còn là Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng phủ đệ. Nụ không có cùng Tú Na tranh luận, mà là nhìn về phía Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn, hồ cả các hạng, vô luận quá trình như thế nào, sự thật chính là chúng ta Nỉ Dạ làng Mây chết tại Cổ Nổ Hạ, mà lại là bị nhu quyền của nhà Hỉ Ủ Gạ giết chết. Giải Ca đại nhân đem trong thôn hết thảy đồng bạn đều xem như anh em, hiện tại, Giải Ca đại nhân anh em chết rồi, nếu như Cổ Nổ Hạ không thể cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, chỉ sợ Giải Ca đại nhân sẽ một lần nữa cân nhắc hai thôn hòa bình điều ước. Câu nói này mới ra, tại chỗ sắc mặt của mọi người đều biến. Đây là tại uy hiếp muốn khởi động lại chiến tranh. Có thể từ Sú Nạ trong yến hội đi tới người nhưng không có đồ đần, cho dù là lịch duyệt còn nhẹ ủ chỉ hạ ít chữa đều có thể nhìn ra, bọn này giặc cướp mục đích thực sự là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc huyết kế giới hạn, bị hạ tiểu gẳng. Người chết rồi, chết ở nơi nào, chết như thế nào, tất cả đều không trọng yếu. Bởi vì làng Mây không nhìn hết thể logic, một mực chắc chắn chính là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ làm. Cái này hoàn toàn là tại trận mắt nói lời bịa đặt, là ở ngoài sáng con mắt trương gan dọa dẫm, là tại công nhân nhục nhã Cổ Nổ Hạ. Đến lúc này, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ ngược lại nhẹ nhàng thở ra, với hắn mà nói trái phải bất quá là một chết, nhưng Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn nhưng muốn cân nhắc liền có thêm. Sắc mặt của hắn xanh một miếng tím một khối, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên đang cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Xem như Cổ Nổ Hạ trong lịch sử nhậm chức thời gian dài nhất Hồ Cạ, các loại vô sỉ thủ đoạn đều nhìn thấy qua. Nhưng như hôm nay như thế, ngay trước nhiều như vậy Cổ Nổ Hạ cao tầm cùng gia tộc tộc trưởng trước mặt, bị làng Mây như thế trắng trợn nhục nhã, đây là lần thứ nhất. Làng Mây cử động lần này hoàn toàn là đang đánh mặt của hắn. Sạ Dù Tô bị Hỉ Dụ Rèn nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, nếu không phải ưu tú hàm dưỡng, chỉ sợ hắn sớm đã chửi ầm lên. Bọn này giặc cướp cố ý giết chết đồng bạn của mình, dùng nhu quyền giả tạo nguyên nhân cái chết, sau đó giá họa cho Hỉ Ủ Gạ ra, dùng cái này áp chế Cổ Nổ Hạ giao ra bị ạ tiểu gắng. Mà lại, làng Mây cũng không lo lắng làng Cổ Nổ Hạ vạch trần chân tướng, bọn hắn chân chính tay cầm là chiến tranh. Cổ Nổ Hạ liên tiếp kinh lịch lần thứ 3 nhận giới đại chiến, cửu vĩ loạn, đệ tứ chiến tử. Nguyên khí tổn thương nặng nề, căn bản không chịu đựng nổi lần nữa khai chiến đại giới. Hô cả các hạ. Lu cái thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vẻ đắc ý, mời ngài làm ra quyết đoán đi. Là giao ra sát hại ta đồng bạn hung thủ giết người Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, còn là lựa chọn chiến tranh. Bầu không khí đã lạnh tới cực điểm, tất cả mọi người đang đợi Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn trả lời. Giờ phút này, Cổ Nổ Hạ hết thể trọng yếu nhân tộc tộc trưởng đều đứng ở chỗ này. Nếu như hắn nói giao ra Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, có lẽ có thể ngăn chặn làng Mây miệng, nhưng hậu quả chính là các đại gia tộc người người cảm thấy bất an, xấu nhất khả năng chính là Cổ Nổ Hạ sụp đổ. Nhưng nếu như không giao người, làng Mây thật biết khởi động lại chiến tranh sao? Lấy Cổ Nổ Hạ hiện tại trạng thái, thật có thể chịu đựng nổi sao? Chương 25, ta không quan tâm chương 25, ta không quan tâm giết người thì đền mạng, đây là hợp lý tố cầu. Lu cái không chút hoang mang liếc nhìn đám người, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, các vị làm gì kích động như vậy? Sạ Dù Tô bị Hỉ Dụ Rèn trầm mặc để nhị dạ làng Mây sứ đoàn người càng thêm đắc ý, bọn hắn khỏe miệng dáng tươi cười vậy càng rõ ràng. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chỉ là nhìn xem đệ tam hộ cả. Cho dù cái này liên quan đến tính mạng của hắn, liên quan đến toàn bộ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đứng thẳng gốc rễ, nhưng hắn còn là không hề nói gì, chỉ là chờ đợi. Đúng lúc này, một cái thanh thúy mà lấp đầy tức giận thanh âm vang lên, đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Đủ. Dù nạ vượt qua Sạ Dù Tô bị Hỉ Dụ Rèn, đi đến nụ cái trước mặt, cặp kia con mắt màu hổ phách bên trong tiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Các ngươi những thứ này tạp chủng, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Cái gì cầu thí hiệp nghị đình chiến, nói trắng ra chính là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Các ngươi coi là Cổ Nổ Hạ là cái gì? Là các ngươi có thể tùy ý nắm quả hồng mềm sao? Nụ cái biến sắc, hắn không nghĩ tới sẽ có người như thế trực tiếp bạch mặt. Người nghe lưu ý, lời nói này tựa hồ đem một cái khác quả hồng mềm vậy mắng đi vào. Lần trước là Uzumaki huyết mạch, lần này là bị ạ tiểu gẳng, các ngươi bọn này giặc cướp thật đúng là dạy mãi không sửa. Ta nói cho các ngươi biết, cút về cùng các ngươi giải cả nói, các ngươi làng Mây là cái thá gì? Nị dạ làng Mây sứ đoàn sắc mặt người trở nên khó xem ra, đủ không cho phép chính mình nội bộ, nếu không thì, đồng bạn của hắn không phải là chết vô ích sao? Tu nạ các hạ, chúng ta chỉ là muốn một cái thuyết pháp. chiến tranh hậu quả, ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả?
Gánh chịu?
Tu Nạ cười lạnh một tiếng, thật sự là kiêu ngạo thật lớn à, ngươi không cần ở đây hù dọa ta. Chiến tranh hậu quả là ngang hàng, ngươi cần phải đi về hỏi hỏi các ngươi giải cả, hắn gánh chịu nổi sao?
Lu cắn răng nói, Tu Nạ các hạ, ta hỏi chính là ngươi.
Tu Nạ giơ tay khẽ che khóe miệng, giữa ngón tay tựa hồ tràn ra một tiếng phù phù. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi đáp án, ta không quan tâm. Ta một cái người liền có thể đại biểu Cổ Nỗ Hạ, có thể đại biểu Hòa Quốc. Nhưng là ngươi, ngươi có thể đại biểu giải cả, đại biểu Nhị Dạ Lăng Mây, đại biểu Lôi Quốc nói cho ta, ngươi vậy không quan tâm sao?
Một cỗ vô hình cảm giác gáp bách từ trên người nàng phát ra, ép tới Nhị Dạ Lăng Mây sứ đoàn người không thở nổi. Đây cũng không phải là trả cờ dạ tại quấy phá, mà là câu nói này phân lượng.
Sạ Dù Tô bị hỉ dụ rèn trong lòng ngũ vị tạp trần, sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, nếu như hắn còn tiếp tục do dự, như vậy Cổ Nỗ Hạ uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì, hắn cái này hổ cả cũng biết mất đi tất cả mọi người tín nhiệm. Hắn bước một bước về phía trước, đứng tại tất cả mọi người trước mặt, giờ này khắc này, lại tìm tới mấy phần lúc tuổi còn trẻ cảm giác.
Sạ Dù Tô bị hỉ dụ rèn dưới đáy lòng có chút nhớ lại một cái, sau đó nói, làng mây chư vị, yêu cầu của các người, Cổ Nỗ Hạ không có khả năng đáp ứng. Nên lấy ra thành ý, chứng minh chính mình vô ý bước lên chiến sự.
Hẳn là các ngươi.
Trong chốc lát, Lu cái sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh.
Bọn hắn căn bản không có dự liệu được loại tình huống này sẽ xuất hiện dựa theo giữa các đại nhân lấy được tình báo, Cố Nộ Hạ hiện tại là suy yếu nhất thời điểm, tam nhận rời thôn, hồ ca đệ tứ hy sinh, thôn mới vừa kinh lịch cửu vĩ loạn, là tuyệt không dám lại khai chiến. Thế nhưng là, vốn không nên xuất hiện ở đây Su Na lại đột nhiên hiện thân, thậm chí cường ngạnh tỏ thái độ, liền đệ tam hồ ca.
Cái này không đúng.
Sự tình không phải là dạng này.
Lu cái trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, nếu như Cổ Nộ Hạ thật còn có dư lực tái chiến, như vậy Nhị Dạ Làng Mây kế hoạch liền triệt để thất bại.
Càng hỏng bét chính là, nếu như bọn hắn cứ như vậy xám xịt trở về, dù là giữa cả đại nhân lại thế nào nghiệt khí, cũng sẽ không có quả ngon để ăn.
Ngay tại Nhị Dạ Làng Mây sứ đoàn tiến thối lưỡng nan thời điểm, càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng sự tình phát sinh.
Xem như người trong cuộc hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, Hồ Ca đại nhân, Tú Na đại nhân, vô luận như thế nào, hỉ ủ gạ nhất tộc đều nguyện ý vì Cổ Nộ Hạ tử chiến đến cùng.
Hỉ ủ gạ là Cổ Nộ Hạ một phần tử, bất kỳ cái gì dám mạo phạm Cổ Nộ Hạ đại nhân, đều muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị.
Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ theo sát phía sau, Ý Nổ Xỉ Cạ Cờ Hở cũng là như thế.
Loại này cơ hội ngàn năm một thở, Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng sẽ không phóng qua, Uchiha cũng là Cổ Nổ Hạ một phần tử, làng mây nếu như muốn đánh, chúng ta Uchiha nhất tộc nguyện ý xông lên phía trước nhất.
Một cái tiếp một cái, Cổ Nổ Hạ các đại gia tộc nhau nhau tỏ thái độ, vô luận lớn nhỏ, thanh âm của bọn hắn đều nghị dạ làng mây sứ đoàn gần như ngạt thở.
Lu cái sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hắn ngắm nhìn một phía, trong lòng khủng hoảng càng ngày càng mãnh liệt.
Hắn cũng không phải Suna, nói không nên lời cái gì ta có thể đại biểu giữa cả đại nhân thái độ, đại biểu nhị dạ làng mây loại hình.
Lu cải miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, đã Cổ Nộ Hạ thái độ kiên quyết như thế, vậy chúng ta cũng không tốt lại nói cái gì.
Bất quá, hy vọng Cổ Nộ Hạ không nên hối hận quyết định của ngày hôm nay, chúng ta cái này trở về, hướng giữa cả đại nhân báo cáo.
Đi thong thả không tiễn.
Suna lạnh lùng nói, nhớ kỹ đem ta còn nguyên đem cho các ngươi giải cả.
Nhị dạ làng mây sứ đoàn tại mọi người nhìn chăm chú chật vật rời khỏi, sau đó xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn mệnh lệnh ám bộ theo sau, phải tất yếu đem bọn hắn tất cả đều đưa ra Cổ Nộ Hạ.
Đợi đến Nhị Dạ Làng Mây sứ đoàn hoàn toàn rời khỏi sau, thì Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đi đến Su Nạ trước mặt, thật sâu bái một cái.
"Su Nạ đại nhân, rất cảm ơn ngài vì Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nói chuyện.
Ta không phải là đang giúp ngươi nói chuyện." Su Nạ khoát tay áo, "Hỉ Ủ Gạ là Cổ Nộ Hạ một phần tử, ta cũng là Cổ Nộ Hạ Nhị Dạ, chỉ thế thôi."
"Chỉ thế thôi?"
Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ thần sắc có chút phức tạp, cùng hắn có giống nhau cảm thụ, còn có Uchiha Phụ Gạ Cụ.
Loại lời này, đại khái chỉ có thân là Sen Dụ nhất tộc Su Nạ mới có thể nói đi ra rồi hả? Thế nhưng là,
Sen Dụ nhất tộc vậy vì vậy mà biến mất, cái này thật đáng ra không?
Mà tại cách đó không xa trong một cái góc, hai cái thân ảnh nho nhỏ đang ăn mừng lấy thắng lợi.
Hiyuga Kizuna gì cùng Hiyuga Hinata đứng chung một chỗ, bọn hắn vừa rồi một mực an tĩnh đợi trong góc, chứng kiến toàn bộ quá trình.
Làm Nhị Dạ Làng Mây sứ đoàn rời khỏi sau, Hinata kích động vươn bàn tay cùng Kizuna gì đập vào cùng một chỗ.
A.
Nhưng ở cao hứng rất nhiều, Hinata trong ánh mắt còn cất giấu một tia lo lắng.
Nàng biết rõ, đây chỉ là giai đoạn thứ nhất thắng lợi.
Mặc dù Làng Mây uy hiếp tạm thời giải trừ, nhưng còn có một cái khác địch nhân đang chờ nàng. Đó chính là Hỉ Ủ Gạ nội bộ một ít cổ hủ tông ra người.
Cứ việc bây giờ Cổ Nộ Hạ tại Sú Nã đại nhân dẫn đầu xuống cũng không có phát sinh tranh chấp, nhưng chỉ cần Làng Mây chiến tranh uy hiếp vẫn còn, những tên kia liền nhất định sẽ không bỏ qua Hỉ Dạ Xỉ thúc thúc.
Khi Nạ Tạ nhìn qua Kỳ Dô Nạ Dị bên mặt, âm thầm nắm chặt nắm đấm, giống như một cái vòng tròn núp ních bánh bao.
Kỳ Dô Nạ Dị chú ý tới Hỉ Nạ Tạ biểu tình biến hóa, quan tâm hỏi, "Khi Nạ Tạ, ngươi làm sao rồi?"
"Không có gì."
Khi Nạ Tạ lắc đầu, lần này, nàng cũng không tính đem Kỳ Dô Nạ Dị liên lụy vào.
Đây là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nội bộ tranh chấp, cần phải đứng ra, là thân là tông gia người thừa kế chính mình.
Chương 26, cái thứ 2 phiêu lưu bình chương 26, cái thứ 2 phiêu lưu bình cùng lúc đó, tại làng Cổ Nộ Hạ bên ngoài.
Lu Cái nhìn qua làng Cổ Nộ Hạ phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết.
Tình báo hoàn toàn sai lầm.
Tu Nạ tại sao lại xuất hiện ở Cổ Nộ Hạ?
Bên cạnh hắn một cái nì ra nhỏ giọng nói ra, đội trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Cứ như vậy trở về sao?
Lu Cái trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, chỉ có thể đi về trước, đem tình huống nơi này chi tiết báo cáo nhanh cho giới cả đại nhân. đến nỗi tiếp xuống làm thế nào, liền nhìn cả đại nhân quyết định. Một cái khác nghĩ dạ lo lắng nói, thế nhưng là, nếu như chúng ta cứ như vậy tay không mà về, giải cả đại nhân nhất định sẽ. Cái kia lại có thể làm sao bây giờ? Nu cái một quyền nện tại trên canh cây. Vâng không? Chúng ta đợi đến buổi tối lại len lén lẻn vào cổ nổ hạ, thử một lần nữa. Không dùng, Nu cái lắc đầu, nghe nói, nghĩ dạ làng mây đã từng ý đồ chui vào cổ nổ hạ mang đi một tên đủ du mạ kỳ tộc nhân, nhưng lần đó hành động vậy thất bại. Từ đó về sau, cổ nổ hạ liền thiết trí một cái kết giới hệ thống, có thể biết dắt đến bất luận cái gì tiến vào cổ nổ hạ lạ lẫm nghĩ dạ. Đám người trầm mặc. Đêm đã rất sâu, làng cổ nổ hạ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong nằm ngủ. Tu Na ngồi một mình ở cái đình bên trong, ngửa đầu nhìn qua phương xa bầu trời sao, cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện quan trọng. Đúng lúc này, một hồi gió đêm thổi qua, Tu Na bén nhạy phát giác được cái gì. Nàng quay đầu, bên người chẳng biết lúc nào lặng lặng đặt vào một cái bình thủy tinh. Lại tới sao? Tu Na mở ra nút chai, triển khai giấy viết thư, nhờ ánh trăng bắt đầu đọc. 1. Phiêu lưu bình tồn tại số lượng từ hạn chế. 2. Tại không có phiêu lưu bình xuất hiện thế giới, Tu Na chỗ kinh lịch một đời được xưng là nguyên sơ tuyến thời gian. Từ thu đến phiêu lưu bình một khắc kia trở đi, tuyến thời gian liền biết bởi vì trong bình tin tức mà đi hướng kết cục khác biệt, mỗi một đầu chi nhánh đều biết trở thành một cái độc nhất vô nhị thế giới song song. 3. Tại bất luận cái gì một cái thế giới bên trong, dù nạ thu đến phiêu lưu bình thời gian là ngẫu nhiên, có lẽ tồn tại quy luật, nhưng ta không biết. Sử dụng phiêu lưu bình tiếp xúc, tại lần thứ nhất nói chuyện phiếm sau, ngươi có khả năng nhận được không phải là cần phải xuất hiện lần thứ hai nói chuyện phiếm, biết trước thu đến lần thứ ba, lần thứ tư. Có đôi khi thu đến một chút không hiểu thấu đồ vật trước tiên có thể cất giữ tốt. 4. Liên quan tới Hiyuga. Nị dạ làng mây biết bắt đi Hinata, như thất bại thì đổi thành dọa dẫm cổ nổ hạ. Mấu chốt của vấn đề trừ gian nị dạ làng mây uy hiếp cùng lão đầu tử thái độ, còn có hỉ ủ gạ nội bộ khác nhau, một ít lao bất tử tông ra sẽ để cho hỉ dạ xỉ thay thế hỉ ạ xỉ mà chết. 5. Uchiha diệt tộc căn nguyên ở chỗ cửu vĩ loạn. 6. Tên là Akatsuki tổ chức uy hiếp nhận giới an nguy, mục đích là thu thập 9 cái vĩ thú, hết hạn đến ta viết xuống phong thư này thời điểm, năm đại quốc chỉ còn lại cửu vĩ. Trước mắt đã biết thành viên có họ Doshimaz, Akatsuna no Sasori, Kidan, Kakuzu. Hy vọng ngươi thu đến phong thư này lúc sẽ không quá muộn. Ngươi nhận thư, ta muốn làm đổ thần người gửi thư, ta mới sẽ không làm hổ cả lượng tin tức rất lớn. Tu Na hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đầu tiên, chỉ nói phiêu lưu bình tồn tại số lượng từ hạn chế, nhưng lại không nói cụ thể chữ số. Rất có thể là bởi vì người mà khác, hoặc là nguyên nhân gì khác, từ nội dung trong bức thư càng ngày càng ngắn gọn tinh luyện đến xem, cái tin này hẳn là không thể nghi ngờ. Tận lực bồi tiếp nàng lần trước hỏi thăm liên quan tới tuyến thời gian vấn đề, cũng nhận được giải đáp, không nghĩ tới phiêu lưu bình vậy mà là kỳ diệu như vậy bảo vật. Nếu như có thể sớm một chút lấy được phiêu lưu bình, nhân sinh của ta liền sẽ không thất bại như vậy đi. Có lẽ tại cái nào đó tuyến thời gian bên trong, có một năm không bao lâu liền gặp được phiêu lưu bình Suna. Sau đó, nhân sinh của nàng một mảnh đường bằng phẳng, đem hết thể tiếc nuối tất cả đều đền bù. Chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng, Suna liền không nhịn được muốn hừ nhẹ lên. Vừa nghĩ như thế, đem quý giá phiêu lưu bình biết ngẫu nhiên ném ra đi cũng liền chẳng có gì lạ. Đến nỗi làng mây, kết hợp nội dung trong bức thư đã có thể đem sự tình tiến căn hậu quả bù đắp. Đã nhiều năm như vậy, đám kia giặc cướp quả nhiên không có gì cảm giác mới mẻ, liền cùng năm đó bắt đi cờ tỉ nạ một dạng. Đến nỗi dọa dẫm cô nô hạ, nếu như không phải là nàng ra mặt cưỡng ép đem lao đầu tử dựng lên đến, lấy làng cô nô hạ tình huống hiện tại, chỉ sợ nhị dạ làng mây thật đúng là đắc thủ. Đương nhiên, lấy được sẽ là hỉ ủ gạ hỉ dạ xì thi thể. Nàng rời đi trong những năm này, cô nô hạ lại một chút cũng không có thay đổi, còn lại như vậy làm cho người chán ghét. Ý chí của lửa a, để cho người hy sinh ý chí của lửa. A, loại sự tình này nếu như phát sinh, cái kia hỉ ủ gạ nhất tộc lại biến thành nửa tàn nguyên nhân vậy tìm được. Đơn giản chính là nội chiến, phân gia cùng tông gia ở giữa chiến tranh. Hoặc là phân gia giết chết tông gia, hoặc là tông gia dùng cá chậu chim lồng liều mạng khống chế phân gia. Nhưng vô luận loại nào kết quả, đối với Cổ Nổ Hạ mà nói, thì ủ gạ nhất tộc cơ bản xem như tàn phế. Còn nữa, là Uchiha nhất tộc vấn đề. Mặc dù trở về thời gian cũng không dài, nhưng nàng vậy có thể phát giác được Uchiha cùng Cổ Nổ Hạ ở giữa không khí có chút cắt đứt. Bọn hắn tựa hồ là bị xa lánh, ở trong làng này, như cái ngoại nhân. Tình huống cụ thể, đến tìm thời gian đi cùng lão đầu tử trò chuyện chút. Đến nỗi cựu vĩ loạn, Tu Na nhấc lên bình rượu mạnh được một hớp, rượu chất lỏng vào cổ họng mang theo một chút thiêu đốt cảm giác, thiêu đến trái tim có chút đau nhức. Cờ Tì Nạ, ngươi biết không biết toán ta rời khỏi cổ nổ hạ? Cuối cùng, liên quan tới Akatsuki, bốn cái tên bên trong, có một cái là người quen biết cũ, cũng khó trách gì gì hải dạ có thể truy xét đến Akatsuki. Còn lại, chứ biết do Akatsuna no Sasori là làng cắt nhị dạ phản bội bên ngoài, còn lại hai cái liền hoàn toàn chưa nghe nói qua, có thể để ám bộ đi điều tra một cái bọn hắn. Còn có, Akatsuki mục đích là thu thập 9 cái vĩ thú, bọn hắn ý định cầm vĩ thú làm cái gì? Cũng không thể là chụp điện ảnh đi, A lại nói, vĩ thú là từng cái thôn chiến lược vũ khí, muốn thu thập hết thể vĩ thú, chẳng khác nào là cùng toàn bộ nhận giới là địch. Nhưng trong thư nói hết hạn đến viết thư thời điểm, chỉ còn lại cửu vĩ không có bị Akatsuki bắt được, ý vị này cái khác 8 con vĩ thú đều đã bị Akatsuki bắt được rồi. Tu Na cảm thấy một hồi không rét mà run. Nếu như đây là sự thực, như vậy Akatsuki thực lực quả thực cường đại đến làm cho người khó có thể tin tình trạng, cũng khó trách một chính mình khác biết nói, Cổ Nộ Hạ đã đến nguy vong thời điểm. Nếu như Cổ Nộ Hạ diệt vong, như vậy còn lại đại quốc vậy không biết tốt đi đến nơi nào. Có thể nói toàn bộ nhận giới đều đã tại diệt vong biên giới bồi hồi. Thật sự là nặng nề tương lai a. Dù nạ cầm giấy viết thư về đến bên trong phòng, dùng giấy bút đem một chút mấu chốt ghi chép tin tức xuống tới, sau đó dùng hỏa tướng giấy viết thư tiêu hủy. Dưới mắt, khẩn yếu nhất, vậy dễ dàng nhất giải quyết tự nhiên là Hỉ Ủ Gà nhất tộc vấn đề. Nhưng liền xem như hồ ca, cũng không tốt trực tiếp nhúng tay nhẫn tộc nội bộ sự vụ, huống chi là nàng. Cho nên, nàng cần một người trợ thủ. Dù nạ đem rượu trong bình một điểm cuối cùng uống một hơi cạn sạch, sau đó hóa thành một tiếng lẩm bẩm phiêu tán tại trong đêm. Cũng không biết tiểu cô nương kia được hay không. Chương 27, canh gà đến rồi chương 27. Canh gà đến rồi từ làng mây sứ đoàn rời khỏi cổ nổ hà một khắc kia trở đi, thì ủ gạ kỳ dô nạ gì cái này ra kịch bản vậy cuối cùng hạ màn, đi qua kết toán sau, hắn chọn bẹn thu hoạch 230 sửa đổi điểm. Có rồi khoản này sửa đổi điểm, hắn có thể thoáng bung ra chút tay chân, làm có chút lớn sự tình. Kỳ dô nạ gì nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia lanh ý còn chưa tới có thể khởi ra cá chậu chim lồng thời cơ phía trước, như vậy giải quyết đưa ra vấn đề người không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Tại hết thể hì ủ gạ tông ra bên trong. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ quan hệ với hắn thân mật nhất, mà thân là tộc trưởng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ vừa thiếu Su Nạ ân tình, còn muốn cố kỵ hắn cùng Hỉ Nạ Tạ tình nghĩa. Đến nôi cái khác tông gia, tại nhiều năm sống an nhàn sung sướng trong sinh hoạt đã biến thành mặc gạo, tính cách bất thường khó chơi, nếu như có thể đem bọn hắn ấn chết, đối với toàn bộ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc mà nói, đều là kiện rất được hoan nên chuyện tốt. Nói đến, lần này nhị dạ làng mây sự kiện bên trong, chỉ cần tại phía sau màn viết kịch bản, thời khắc mấu chốt hạ chàng đẩy một cái, chuyện còn lại liền toàn bộ giao cho Hỉ Nạ Tạ cùng Su Nạ đi xử lý. Loại này dưỡng thành sau đó nằm tháng tư vị thật sự là quá thoải mái. Giải quyết tông gia phiền phức dứt khoát vậy giao cho các nàng là được. Kỳ Dô Nạ gì trên đường đi về nhà, nhìn xem dần dần yên tĩnh lại đường đi, nhịn không được ngáp một cái. Bất quá nha, hiện tại nhiều một cái lão sư, nếu như biểu hiện được quá lời nhác, chú nạ chắc chắn sẽ không cao hứng. Nếu là nghĩ bày dễ chịu một điểm, cùng nàng tạo mối quan hệ vẫn rất có cần thiết. Kỳ Dô Nạ gì sờ sờ cái cảm, như vậy, cái thứ hai phiêu lưu bình có thể online, để chú nạ cho Hỉ Nạ Tạ đi chỗ dựa, đồng thời cũng có thể lộ ra một chút ạ cả sủ kỳ tình báo. Cho nàng tìm một chút sự tình làm, không biết cả ngày nhìn chằm chằm hắn. Nhưng tình báo phân cấp nhất định phải nắm tinh chuẩn, tiết lộ qua nhiều, kịch bản liền không tốt trường khống. Về đến nhà, Kỳ Dô Nạ gì đem phiêu lưu bình bên trong tin tức biên soạn tốt gửi đi ra ngoài, sau đó liền rửa mặt nghỉ ngơi. Hôm sau, hắn chuyên sáng sớm liền thức dậy, thay đổi một thân quần áo sạch đi ra ngoài. Lúc này Cổ Nổ Hạ còn không có từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhưng chợ sáng cũng đã náo nhiệt lên. Nhóm người bán hàng rong đang bận trống lên quầy hàng, các loại tươi mới rau quả, loại thịt, cá bày đầy. Kỳ Dô Nạ gì tại trong chợ dạo qua một vòng. Cuối cùng tại một cái bán thịt rừng trước gian hàng ngừng lại. Chủ quán là một cái trung niên hán tử, trong lồng chứa một chút thỏ rừng, gà rừng, đều vẫn là sống. Vị khách nhân này muốn chút gì? Chủ quán thấy Kỳ Dô Nạ gì dừng lại, nhiệt tình hô. Kỳ Dô Nạ gì dùng chân đá đá một cái to mọng gà rừng, cái này bán thế nào? Chủ quán cầm lấy cái kia gà rừng, ước lượng trọng lượng, cái này thế nhưng là ta hôm qua mới từ trên núi bắt trở lại, mới mẹ cực kỳ 500 lượng, thế nào? Quý. Vừa dứt lời, chủ quán lập tức có chút nóng nảy, khách nhân, những thứ này đều là ta từ rừng bắt tới. Gà rừng có thể dài đến cái này phân lượng cũng không dễ dàng. Kỳ Dô Nạ gì giơ tay đánh gây hắn líu lo không ngừng, trên dưới quan sát một chút, sau đó nói, ngươi cần phải vừa tới Cổ Nổ Hạ không lâu đi, buôn bán không thế nào tốt. Cái này, chủ quán do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu, khách nhân là thế nào biết đến. Ta hiểu ngươi bắt những thứ này thịt rừng không dễ dàng, nhưng nơi này là Cổ Nổ Hạ, cho dù là giống ta hải tử lớn như vậy, săn chút thịt rừng cũng chỉ là hôm nay có muốn hay không làm sự tình. Kỳ Dô Nạ gì từ trong ví tiền đếm ra 300 lượng đưa tới, nếu như ta là ngươi, hoặc là tại Cổ Nổ Hạ làm điểm khác buôn bán, hoặc là liền đi hỏa quốc quốc đồ bán thịt rừng. Những quý tộc kia sẽ rất vui lòng mua trướng, mà lại bọn hắn không phải thiếu tiền, có lẽ còn có thể đem giá cả định cao một chút. Chủ quán sửng sốt một chút, nhìn xem đưa tới trước mặt 300 lượng, lại nghĩ Kỳ Dô Nạ gì vừa rồi nói những lời kia. Hắn đem Kỳ Dô Nạ gì chọn chúng gà rừng một chắc, sau đó đem đưa tới tiền đẩy trở về. Khách nhân, cái này gà rừng ta liền đưa ngài, ngài nhìn. Ta tại Cổ Nổ Hạ phải làm thứ gì buôn bán tốt? Kỳ Dô Nạ gì không có cự tuyệt hảo ý của hắn, chỉ là hỏi, ngươi cứ như vậy muốn lưu ở Cổ Nổ Hạ? Chủ quán liên tục gật đầu, nơi này an toàn. Lời nói cậu thả chút, nhưng mà cổ tỏ không cậu thả, tại cái này hố bùn nhau thế giới, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Kỳ Dô Nạ gì suy nghĩ một lát, cuối cùng cho một cái đề nghị, nếu như ngươi có bản tiền, có thể thử từ giải trí ngành nghề tới tay, đem quốc đô một chút mới mẻ đồ chơi đem đến Cổ Nổ Hạ đến có lẽ sẽ có hiệu quả. Thật sự là cảm ơn ngài. Quý nhân A. Chủ quán ánh mắt sáng lên, hận không thể dùng bảy hàng bên trên đồ vật đổi hắn nói thêm nữa hai câu. Kỳ Dô Nạ gì cự tuyệt chủ quán, tiếp lấy đi nạ giả nhất tộc tiệm thuốc bên trong mua chút dược liệu, cầu kỳ, táo đỏ, đương quy, đảng sâm các loại. Những dược liệu này không chỉ có thể tại nấu canh điệu hát thịnh hành bị, còn có rất tốt bổ dưỡng hiệu quả, đối với say rượu người mà nói đặc biệt có dùng. Mua xong hết thể nguyên liệu nấu ăn sau, Kỳ Dô Nạ gì trở lại trong nhà, tìm một cái sạch sẽ chậu, sau đó dẫn theo gà rừng cổ đến trước đao lấy máu, tiếp lấy bắt đầu nấu nước nổ lông, xử lý nội tạng. Động tác của hắn rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Đem nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt về sau bỏ vào nồi đất bên trong, nhóm lửa lò lửa nhỏ chậm rãi đun nhừ. Hắn ngồi tại lò lửa bên cạnh, một bên nhìn xem hỏa hầu, một bên hoàn thiện lấy tiếp xuống kịch bản chi tiết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nồi đất bên trong canh gà dần dần tản mát ra mê người mùi thơm. Kỳ Dô Nạ gì xốc lên nắp nồi, nhìn một chút tình huống bên trong. Thịt gà đã hầm rất nát, màu canh cũng biến thành vàng nóng trong suốt, bề ngoài xem như kéo căng. Không sai biệt lắm. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, đóng lại lò lửa, sau đó tìm một cái hộp đựng thức ăn, đem canh cẩn thận từng ly từng tí đặt đi vào. Làm xong đây hết thảy sau, Kizunagi từ cửa sổ mắt nhìn sát trời, phát hiện đã nhanh đến giữa trưa. Lúc này cũng đã tỉnh ngủ đi. Hắn không hiểu rõ Tsuna, nhưng là hắn hiểu rõ mình kiếp trước. Coi như không uống rượu, cuối tuần cũng biết ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, huống chi là mỗi ngày đều tại nghỉ định kỳ Tsuna. Kizunagi dẫn theo hộp cơm, hướng Tsuna nơi ở đi tới. Phủ đệ cửa lớn mở ra, hắn đi vào tìm, vậy không thấy được Sĩ Dùn, đoán chừng là ra ngoài. Sau đó Kizunagi đi đến Tsuna phòng ngủ trước, giơ tay gõ gõ giấy bên cạnh cửa xà nhà, bên trong truyền đến Tsuna có chút thanh âm khàn khàn. Sĩ Dùn, lão sư, là ta. Kizunagi la lớn. Bên trong trầm mặc một hồi, sau đó truyền đến một hồi tiếng bước chân. Cửa bị kéo ra, lộ ra Tsuna thân ảnh. Bộ dáng của nàng quả thật có chút chật vật, tóc rối bời, ánh mắt có chút sưng đỏ, trên mặt còn nổi một chút say rượu sau ửng hồng. Mặc trên người một kiện áo ngủ rộng thùng thình, cổ áo có chút rộng mở, đủ để khiến người mơ màng kia là một mảnh như thế nào mỹ cảnh. Nhưng là từ Kizunagi góc độ nhìn sang, trừ bỏ bị y phục nâng lên nam bán cầu bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn còn là lần đầu tiên như thế không thích chính mình không có lớn lên. Kizunagi, Tsuna rủi rủi con mắt, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn, làm sao ngươi tới rồi? Kizunagi giơ lên trong tay một cơm, ta làm cơm trưa, mang cho ngài nếm thử. Tsuna sửng sốt một chút, trên mặt lại lộ ra một tia không có ý tứ thân sắc. Ngươi tiểu quỷ này, còn thật biết chiếu cố người nha. Chương 28, bọn hắn không cảm kích rủ chỉ hạ. Chương 28, bọn hắn không cảm kích rủ chỉ hạ. Hỉ ủ gạ Kizunagi đem hộp cơm đặt lên bàn, xúc lên cái nắp máy mắt, một luồng nồng đậm tươi thơm lập tức tràn đầy toàn bộ không gian. Là canh gà. Tsuna ánh mắt sáng lên, mang theo ngạc nhiên xích lại gần, làm sao ngươi biết ta thích nhất uống cái này? Có thể là trùng hợp đi. Tsuna hít một hơi thật sâu mùi thơm mê người, không kịp chờ đợi dùng cái thìa thịnh tràn đầy một bát, thổi thổi liền lướt qua một cái. Ấm áp nước canh trượt vào yết hầu, an ủi bình rượu chất lỏng thiêu đốt qua đi chỗ trống. Nàng thỏa mãn thán một tiếng, dễ uống, cái này canh hầm đến coi như không tệ, ngươi là ở đâu mua? Kiyuga Kizunagi khỏe miệng khẽ nhếch, có chút đắc ý, ngươi đoán? Tsuna có chút hồ nghi quan sát lấy hắn, ánh mắt híp thành lớn nhỏ mắt, thử thăm dò hỏi, chẳng lẽ là chính ngươi làm a? Đương nhiên, Kizunagi thản nhiên gật đầu, dù sao ta một cái người lại, dù sao cũng phải học được chiếu cố chính mình dạ dày. Tsuna lại uống liền mấy ngụm canh, khắp khuôn mặt ý thần sắc trở nên càng đậm, tán thưởng nói, không sai không sai. Một bát canh nóng vào trong bụng, Tsuna say rượu sau có chút tinh thần hể bại rõ ràng tỉnh lại, mặt tái nhợt gò má vậy nổi lên khỏe mạnh đỏ ửng. Dễ chịu nhiều. Nàng thở phào một hơi, giống như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Đứng dậy đi thịnh chén thứ hai lúc, tầm mắt lơ đãng lướt qua Kizunagi gương mặt, đáy lòng bỗng nhiên thêm ra một tia minh ngộ. Nếu như một tuần trước không có thu đến cái kia phiêu lưu bình, nàng lúc này có lẽ tại cái nào đó trong sòng bạc ném ra thẻ đánh bạc. Nếu như xế chiều hôm nay, Sĩ Dùn không có đi cửa hàng thịt nướng, nàng khả năng liền bỏ lỡ hiểu rõ đứa bé này cơ hội. Một cái tiếp một cái trùng hợp, từng kia từng sợi bệnh, cuối cùng mới đưa hắn đưa đến trước mặt nàng, vô luận là sớm một chút còn là muộn một chút thu đến phiêu lưu bình, trong đó bất kỳ một cái nào khâu sai vị, nàng đều có khả năng bỏ lỡ chén này canh gà. Nguyên lai, đây chính là tuyến thời gian cải biến, còn có thế giới song song sinh ra a từ thu đến phiêu lưu bình một khắc này bắt đầu, mỗi một cái Tsuna đều thành độc nhất vô nhị. Tsuna kẹp lên một khối thịt gà đưa vào trong miệng, tinh tế lặp lại, Kizunagi, ngươi hiểu rõ Uchiha sao? Kizunagi nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mở miệng nói, Uchiha nhất tộc a. Nói thật, ta đối bọn hắn ấn tượng so sánh phức tạp. Phức tạp? Nói thế nào? Theo ta được biết, tuyệt đại đa số Uchiha tộc nhân từ trường học sau khi tốt nghiệp đều biết tiến vào đội phòng vệ làm việc, mà đội phòng vệ là trong thôn người chấp pháp, nhân vật này bản thân liền so sánh đắc tội với người, lại tăng thêm không có đảm nhiệm cái khác nhân vật Uchiha, cho nên đại bộ phận thôn dân có khả năng tiếp xúc đến Uchiha tất cả đều là đội phòng vệ thành viên. Tsuna như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ra hiệu Kizunagi nói tiếp. Mà lại, lão sư, ngươi hẳn là hiểu rõ Uchiha. Tính cách của bọn hắn phổ biến tương đối cao ngạo, không tốt lắm nói chuyện. Tại chấp pháp quá trình bên trong, loại tính cách này đặc điểm liền biết bị phóng đại. Thế thì xác thực. Tsuna hồi tưởng lại hôm qua nhìn thấy Uchiha phụ gạ cũ lúc, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Tại nàng trong tiềm thức, Uchiha cần phải khinh thường tại tham gia loại này đến hội mới đúng, huống chi còn là một cái xẻn dù tộc nhân cử hành đến hội. Kizunagi không có dừng lại, tiếp lấy nói ra, bọn hắn muốn là ưa thích sụ mặt, nếu như là tại chấp pháp quá trình bên trong, liền biết cho người ta một loại bất cận nhân tình xa cách cảm giác. Làm như vậy có vấn đề gì sao? Tsuna hỏi, người chấp pháp vốn là cần phải như thế, chỉ có bất cận nhân tình mới có thể cam đoan công bằng. Từ chấp pháp góc độ đến nói, xác thực không có vấn đề gì. Hắn dừng một chút, dường như tại châm trước, nhưng ta vừa mới nói, các thôn dân có thể tiếp xúc đến Uchiha phần lớn đều là đội phòng vệ thành viên, dân giả. Các thôn dân đối với đội phòng vệ ấn tượng liền biết phóng đại đến toàn bộ Uchiha nhất tộc. Từ đội phòng vệ bất cận nhân tình biến thành Uchiha bất cận nhân tình, đội phòng vệ nói chuyện kém biến thành Uchiha đều nói chuyện kém, lại tăng thêm người chấp pháp làm việc, đây chính là các thôn dân biết cô lập cùng xa lánh Uchiha nguyên nhân. Tsuna rơi vào trầm tư, sau đó tiếp tục hỏi, như vậy Uchiha tại chấp pháp quá trình bên trong có hay không làm việc thiên tư trái pháp luật tình huống? Này cũng không có. Kizunagi lắc đầu, nói thật, Uchiha tại chấp pháp phương diện còn là rất công chính. Mặc kệ phía bên kia là ai, chỉ cần làm trái quy định, bọn hắn cũng dám bắt, cũng dám xử phạt. Xem như người chấp pháp, đội phòng vệ đã nghiêm ngặt lại công chính, đó là bởi vì Uchiha tính cách cao ngạo để bọn hắn khinh thường tại tiếp nhận hối lộ, vậy không biết hướng quyền lực cúi đầu. Nhưng là đại bộ phận phổ thông thôn dân lại rất khó ý thức được loại này công chính là kiếm không dễ. Từ thôn thành lập được, Uchiha liền gánh chịu đội phòng vệ chức trách, các thôn dân đã thành thói quen đội phòng vệ chấp pháp, theo bọn hắn nghĩ, loại này công chính chính là chuyện đương nhiên, người nào đến đều có thể làm đến. Dù nạ rõ ràng, bọn hắn không biết bởi vì công chính mà cảm kích Uchiha. Đúng, Kizuna gì mở ra tay, hơi có chút bất đắc dĩ, các thôn dân chỉ biết tập trung tại Uchiha như thế nào nghiêm nghị xử phạt người nào, như thế nào bất cận nhân tình chấp pháp. Bọn hắn biết nhớ ký Uchiha để bọn hắn cảm thấy không thoải mái địa phương, nhưng không biết nhớ ký Uchiha vì ủng hộ thôn trật tự làm cố gắng. Dù nạ như mày, nói như vậy, Uchiha nhất tộc quả thật có chút ủy khuất. Không chỉ như thế, Kizuna gì tiếp tục nói, Uchiha nhất tộc bản thân tính cách là một thanh kiếm hai lưỡi, cam đoan công chính chấp pháp đồng thời vậy tăng lên loại mâu thuẫn này. Bọn hắn quá kiêu ngạo, khinh thường tại hướng các thôn dân giải thích hành vi của mình, vậy không nguyện ý hạ thấp tư thái cùng người giao lưu. Theo bọn hắn nghĩ, tự mình làm chính là đúng, liền không cần trước bất kỳ ai giải thích. Mà lại, Uchiha càng là bị các thôn dân xa lánh, nội bộ bọn họ liền càng biết báo đoàn sưởi ấm, loại này báo đoàn lại biết tiến một bước giảm bớt giao lưu, tăng lên các đước. Thậm chí để các thôn dân cảm giác, Uchiha thật giống như độc lập tại thôn bên ngoài. Tuna ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, độc lập với thôn bên ngoài. Cứ việc Cổ Nổ Hạ mỗi cái nhẫn tộc đều có chính mình tộc địa cùng khu quần cư, nhưng không có một cái gia tộc biết giống như Uchiha như thế, rất ít cùng gia tộc khác người lai vãng, cũng rất ít tham gia trong thôn tập thể hoạt động. Lại tăng thêm người chấp pháp làm việc, cái này khiến Uchiha ở trong thôn cơ hồ không có bằng hữu, vậy không có người ủng hộ. Một khi xuất hiện gây bất lợi cho bọn họ dư luận, vậy căn bản sẽ không có người biết đứng ra vì bọn họ nói chuyện. Cửu bí loạn không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Cao tầng nghi kỵ Uchiha, thôn dân xa lãnh Uchiha. Loại này kéo dài lạnh bạo lực, cho dù là thêm tại trên người một người, vậy đủ để đem nó bất điên. Húng chi là thêm tại toàn bộ Uchiha nhất tộc trên thần, bọn hắn vốn là một đám tinh thần đặc chất không ổn định tồn tại. Mà châm trọng là, đối bọn hắn đến nói, cảm xúc càng là dễ dàng mất khống chế, tinh thần càng là không ổn định, lực lượng liền càng mạnh mẽ. Mà lại, bọn hắn cực điểm sùng bái loại này tên là xạ dị gẳng lực lượng. Chương 29, ta thế nhưng là rất tiếc mạng á chương 29, ta thế nhưng là rất tiếc mạng á xù nạ vội vã rời khỏi. Khi Uga Kizuna gì lúc đầu muốn thỉnh giáo liên quan tới ảnh phân thân thuật vấn đề, nhưng nàng đi được thực tế quá gấp, chỉ để lại một câu bắt giữ lại để xì dùng rửa. Được rồi, chỉ có thể trước chính mình suy nghĩ một chút. Nhưng hướng chỗ tôi nghĩ, chí ít không cần rửa chén. Kizuna gì chuyển thân hướng phía trong thôn sân huấn luyện đi tới, hắn rèn luyện thân thể lúc lại quen thuộc đi một cái so sánh vắng vẻ công cộng sân huấn luyện, người nơi đây thiếu yên tĩnh, thích hợp chuyên tâm luyện tập. Nghĩ dạ trường học sinh từ trường học tốt nghiệp lúc, yêu cầu thông thạo nắm giữ tam thân thuật. Theo thứ tự là phân thân thuật, biến thân thuật cùng thế thân thuật. Trong đó phân thân thuật sáng tạo ra phân thân là không có thực thể phân thân, chỉ là một cái bóng. Mà đệ tam hổ cả tạo ảnh phân thân thuật thì tương đối là thủ, nó là từ đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị giả mạ, từ sẻn rủ hạt hì giả mạ một phân thân ở bên trong lấy được linh cảm, sáng tạo ra thực thể phân thân thuật. Ảnh phân thân có được độc lập tư duy cùng năng lực hành động, có thể sử dụng nhân thuật, phân thân giải trừ sau sẽ đem ký ức trả về cho bản thể. Khi Uga Kizuna gì đi vào sân huấn luyện, lại phát hiện nơi này không hề giống thường ngày như thế không có mưa ai, tại sân huấn luyện trung ương, có hai người đang luyện tập sủ dị kèn ném mạnh. Là Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi. Sasuke chú ý tới có người tới, quay đầu nhìn về phía hắn, cặp kia con mắt màu đen bên trong thoáng qua một tia ngoài ý muốn. "Là ngươi à?" Sasuke nói ra, trong giọng nói mang theo một tia không tình nguyện, "Kì Uga Kizonaji." Kizonaji giơ tay lên tiếng chào hỏi, "Sasuke, còn có Itachi, thật là đúng dịp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi." Uchiha Itachi lễ phép đáp lại, "Ngươi tốt, Kizonaji-kun. Ta vốn là không muốn tới sân huấn luyện này, Uchiha có huấn luyện của mình chàng, nhưng Kaka lại nhất định phải đem ta kéo qua." Sasuke như là đang cố ý giải thích cái gì một dạng. Kizunagi khoe miệng có chút câu lên, "Sasuke, ngươi biết có một cái thành ngữ gọi càng che càng lộ sao?" "Ta mới không có." Sasuke sắc mặt ửng đỏ, nếu như không phải là bởi vì Shishika luôn luôn đem Kaka bắt cóc, hắn mới sẽ không tới đây. Đúng lúc này, Sasuke như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng hô, "Kiruga Kizunagi, ta muốn cùng ngươi so tài bắn tên." Kizunagi ngại phiền phức, liền khoát khoát tay từ chối, "Sasuke thuật bắn cung ta đã được chứng kiến, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, cam bái hạ phong. Mà lại ta hôm nay tới đây là nghĩ tu hành ảnh phân thân thuật. Đừng giả bộ." Sasuke mặt mũi tràn đầy khinh phục, "Kaka đã nói cho ta, chi kia chúng đích lợn rừng mũi tên là ngươi bắn, ta thì là bắn không trúng địa." Kizunagi trầm mặc chỉ chốc lát, đành phải thừa nhận xuống tới, "Là ta bắn. Nhưng đây chẳng qua là vận khí tốt mà thôi." "Vận khí?" Sasuke siết chặt nắm đấm, "Thiếu niên cãi thắng qua hết thảy, ta vậy mới không tin. Có thể tại loại này khoảng cách cùng góc độ xuống chúng đích lợn rừng ánh mắt, tuyệt đối không phải là vận khí đơn giản như vậy. Từ ngày đó về sau, ta một mực tại trong nhà khổ luyện, liền đợi đến một ngày này đến, ta nhất định muốn cùng ngươi lại tỉ thí một lần. Nếu như ngươi có thể lần này trong tỉ thí thắng, ta liền để ca ca dạy ngươi ảnh phân thân thuật. Nhưng mà, cho dù thẻ đánh bạc đã mở đến như thế mức, Kizunagi còn là lắc đầu cự tuyệt, không được." "Tại sao?" Sasuke có chút không hiểu, "Ngươi không phải là muốn học ảnh phân thân thuật sao? So với ta thử người là ngươi, nhưng trả giá thật lớn lại là ca ca của ngươi, vậy ngươi lại nên dùng cái gì phương thức để đền bù ít chứ đâu?" Lời nói này để Sasuke sửng sốt, hắn há to miệng, không biết nên nói cái gì. Uchiha Itachi nhìn xem Kizunagi, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức ánh sáng. Hắn không câu nệ tại nhất tộc được mất, vậy không câu nệ với mình lợi ích, còn cân nhắc đến người khác bỏ ra. Loại này phương thức tư duy, tại người đồng lứa, không, tại hắn hết thảy người quen biết trung đô rất ít gặp. Kỳ dồ nạ gì? Quả nhiên không thẹn với hổ ca đại nhân cùng sù nạ đại nhân coi trọng. Xà xù kẹ có chút hổ thẹn cúi đầu xuống, ta không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà, ít chia lúc này mở miệng, kỳ dồ nạ gì cun nói đúng, bất quá, ta đối với ngươi vậy cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, ta chủ động đưa ra xin ngươi cùng xà xù kẹ tỉ thí một lần, vô luận thắng thua, ta đều biết dạy ngươi ảnh phân thân thuật. Đây không phải là tiền đặt cược, mà là ta đối với ngươi thưởng thức. Nếu nói như vậy, Kizunagi trầm ngâm một lát, Sasuke, chúng ta tới thêm ván cược đi. Nếu như ngươi thua, ngươi liền muốn đáp ứng ta một sự kiện, trái lại một dạng. Chuyện gì? Kizunagi nhếch miệng cười một tiếng, tiến đến hắn bên thai nói nhỏ hai câu. Trong chốc lát, Sasuke lỗ thai liền nổi lên một mảnh đỏ ửng. Không, không được. Hắn như là chỉ bị giẫm trúng cái đuôi mèo một dạng kích động. Nhưng mà, Kizunagi lại chỉ dùng một câu nhẹ nhàng liền đem hắn nắm, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi sẽ thua sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sasuke lấy ra một bộ cung tiễn, chỉ vào vừa rồi luyện tập sử dụng kèn điểm ngắm, chúng ta hướng về sau lại lui 50 bước, tổng cộng là 100 bước khoảng cách. Mỗi người bắn 30 tên, trung tâm vòng 10 phần, thứ tự giảm 1 điểm, so cuối cùng tổng thành tích, như thế nào? Kizunagi gật gật đầu, được. Sasuke bắn trước, hắn kéo ra dây cùng, nhắm chuẩn điểm ngắm, sau đó buông tay. Vèo, mũi tên bạch phá không khí, chuẩn xác bắn trúng điểm ngắm thứ 8 vòng. Nhưng Sasuke lại nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với cái thành tích này không hài lòng lắm, hắn hít sâu một hơi, bắn ra mũi tên thứ 2. Vèo, lần này mũi tên bắn trúng điểm ngắm trung tâm, đó lấy mũi tên thứ 3 bắn ra càng tốt hơn vậy bắn trúng hồng tâm. Ichia gật gật đầu, tổng điểm là 28 điểm, Sasuke, làm không tệ. Sasuke quay đầu nhìn xem Kizunagi, trong mắt mang theo khiêu chiến ý vị, đến lượt ngươi. Kizunagi đi đến điểm xuất phát online, lấy ra một mũi tên đặt lên trên dây cùng, hắn nhắm mắt lại, ổn định hô hấp, cảm thụ được trùng quanh hướng gió và không khí lưu động. Sau đó, hắn mở to mắt, kéo ra dây cùng. Mèo, mũi tên thứ nhất mũi tên bắn trúng hồng tâm, Sasuke ánh mắt trừng lớn, nhưng nhường hắn kinh ngạc còn tại đằng sau. Kizunagi không có dừng lại, liên tiếp bắn ra trong tay hai chi mũi tên thứ hai bổ ra mũi tên thứ nhất cán tên trúng đích hồng tâm, còn không đợi run rẩy đôi tên bình ổn xuống tới, mũi tên thứ ba lại đem trúng đích, bổ ra, chui vào hồng tâm. Ichia nhìn xem bia ngắm bên trên mũi tên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thật sự là không tầm thường thuật bắn cung, Ichia nhịn không được tán thưởng một tiếng, loại này độ chính xác, cho dù ở ám bộ chuột chưa có đối thủ. Sasuke cắn môi, không chỉ là thua, càng là thua thất bại thảm hại. Đã nhường, Kizunagi đem cung tiễn đưa trả lại, có câu nói hắn không nói, đó chính là đừng dùng ngươi yêu thích khiêu chiến bắt ăn cơm của ta tại hệ thống thức tỉnh phía trước. Kizunagi thế nhưng là ngày ngày khổ luyện thuật bắn cung, không chỉ có là vì đi săn phụ cấp sinh hoạt, quan trọng hơn chính là nếu như có thể đem thuật bắn cung tu hành đến tình trạng xuất thần nhập hóa, về sau lên chiến trường liền có thể danh chính ngôn thuận trốn đi bắn lén, làm gì dùng nhu quyền đi cùng địch nhân đánh cẩn thân. Vì thế hắn tại đề luyện ra luồng thứ nhất trạ cờ dạ lúc liền đi mua trạ cờ dạ giấy thử khảo thí thuộc tính. Hắn trạ cờ dạ thuộc tính là gió. Chương 30, ta Uchiha Sasuke nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Chương 30, ta Uchiha Sasuke nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Trầm mặc. Uchiha Sasuke cứng tại chỗ, bả vai khẽ run, hiển nhiên nội tâm ngay tại kinh lịch kịch liệt dãy rủa. Hắn vài lần ý đồ mở miệng, có thể hết hầu như là bị ngăn chặn một dạng không phát ra được thanh âm nào. Uchiha Itachi thì là đứng ở một bên, không nói gì, chỉ là dùng lặng lặng nhìn chăm chú hắn chờ đợi chính hắn làm ra quyết định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sasuke y nguyên trầm mặc. Hyuga Kizunagi nhìn xem hắn bộ này nhăn nhó bộ dáng, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một luồng đùa ác xúc động. Sasuke, Kizunagi cố ý dùng ra an ủi ngữ khí, cảm thấy thẹn thùng vậy không quan hệ, dù sao chỉ là ngoài miệng ước định, có thể không tính. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, mà lại nói lời nói thật, ta cũng không phải rất để ý vụ cá cược này, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Ngươi cái này có ý tứ gì? Sasuke nghe nói như thế, răng cắn đến khanh khách rung động, ngươi là đang xem thường ta sao? Kizunagi vội vàng khoát tay, không có không có, ta chẳng qua là cảm thấy. Đủ. Sasuke thô bạo đánh gãy Kizunagi, ta Uchiha Sasuke không phải là loại kia quỵ nợ người. Có chơi có chịu, thiên kinh điểm nghĩa. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, gò má đỏ bừng lên. Sau đó, tại Hyuga Kizunagi vô cùng chờ mong trong ánh mắt, Sasuke mở tròn mắt, dùng hết khí lực toàn thân la lớn, tại thuật bắn cung phương diện này, ta Uchiha Sasuke nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Thanh âm giống như sấm nổ tại sân huấn luyện bên trong quân quần, chấn động tới trong rừng nghỉ lại chim chóc. Mà đang gọi xong câu nói này sau, Sasuke giống như hao hết thể khí lực, đột nhiên ngồi xổm xuống, đem mặt chôn thật sâu vào trong cự tay. Từ lộ ra điểm kia bên mặt đến xem, đã đỏ là cái thành thục cà chua. Sasuke, ngươi. Kizunagi nín cười, đang chuẩn bị nói chuyện an ủi một cái hắn, cách đó không xa trong đùi cỏ lại truyền đến từng trận tiếng cười. Còn có cao thủ. Sasuke thân thể nháy mắt cứng ngắc, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đùi cỏ phương hướng. Là ai ở nơi đó? Trong âm thanh của hắn mang theo một chút tức giận, còn có xấu hổ giận dữ. Ra đi, Uchiha Itachi bình tĩnh nói, trốn ở nơi đó nhìn lén cũng không phải cái gì thói quen tốt. Trong bụi cỏ truyền đến một hồi thanh âm huyên áo, đó lấy hai nữ hài đẩy ra bụi cỏ từ bên trong chui ra. Một cái là màu vàng tóc dài xóa vai nữ hài, mang trên mặt lúng túng dáng tươi cười. Một cái khác là màu hồng tóc ngắn nữ hài, trên đầu mang theo một cái nơ con bướm một dạng vật trang sức, túi đầu núp ở phía sau mặt. Khi Uga Kizuna gì nhận ra các nàng, dạ mạ nạ cả Ino cùng hạ Juno Sakura. Ino vỗ vỗ trên người cây cỏ, cười xấu hổ nói, cái kia. Thật có lỗi, chúng ta không phải cố ý nhìn lén. Chỉ là đi ngang qua nơi này, nhìn thấy các ngươi tại so tài, liền không nhịn được dừng lại nhìn trong chốc lát. Sasuke sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Các ngươi nghe được bao nhiêu? Sasuke mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Nghe được cái gì? Chúng ta cái gì đều không nghe thấy a. Ino nháy nháy mắt, nhưng nàng trên mặt không nín được ý cười còn là bán nàng. Sakuza thì trốn sau lưng Ino, tầm mắt lại một mực len lén nhìn chằm chằm Sasuke, mặc dù Sasuke nét mặt bây giờ rất đáng sợ, nhưng Sakuza lại cảm thấy hắn đẹp trai hơn. Cái này lanh khốc một mặt, có thể nhất câu lên thiếu nữ tâm. Là được, Sasuke. Ít chưa không có cách, đành phải tiến lên an ủi hai câu. Ino cười cười, tầm mắt tại Kizuna gì cùng Sasuke tầm đó vừa đi vừa về liếc nhìn, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ánh sáng. Hai cái đều rất đẹp trai a. Một cái là lãnh khốc mỹ thiếu niên, một cái là Onu Soika, nếu là hai người bọn họ có thể cùng một chỗ truy ta. Nghĩ tới đây, Ino không tự chủ được che mặt, lâm vào một hồi không hiểu thấu thẹn thùng trạng thái. Gương mặt của nàng nổi lên đỏ ửng, khoe miệng lại nhịn không được dương lên. Sakuza phát hiện Ino có chút kỳ quái, không hiểu hỏi, "Ino, ngươi làm sao rồi?" Ino lập tức từ trong tưởng tượng bừng tỉnh, vội vàng khoát tay, "Không có. Không có gì. Chính là đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình." Đối với Sasuke mà nói, Ichia nói chuyện còn là rất có tác dụng, nhưng hắn chỉ là không tức giận, đối với hai cái này đột nhiên xuất hiện nữ hải, còn là chưa nói tới thuận mắt. Hắn không quá ưa thích bị người vây xem, nhất là các nàng còn nghe lén đến chính mình vừa rồi. Sớm biết chưa kể tới cái gì so tài. "Hai người các ngươi, mau mau rời đi nơi này đi." Sasuke lạnh lùng xua đuổi các nàng. Sakuza nghe được Sasuke lời nói trong lòng dâng lên một luồng cảm giác mất mát, nhưng nàng còn là bé ngoan gật gật đầu, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng Ino nhưng là không còn như thế nghe lời, nàng lôi kéo Sakuza tay ngược lại hướng bọn họ đi qua. "Chờ một chút, Ino." Sakuza có chút kinh hoàng, "Chúng ta vẫn là đi đi." "Đi cái gì đi?" Ino vừa cười vừa nói, "Ta còn muốn cùng bọn hắn nhận thức một chút đâu." Nàng lôi kéo Sakuza đi đến ba người trước mặt, "Các ngươi tốt, ta gọi ra Manaka Ino, đây là bằng hữu của ta Hạ Dù Nộ Sakuza." Sakuza bị Ino kéo qua đến, cũng không dám xem bọn hắn, chỉ là nhỏ giọng nói một câu, "Ngươi, các ngươi tốt." Sasuke không có phản ứng bọn hắn, hiển nhiên còn là tại so đo sự tình vừa rồi. "Ta là Hiyuga Kizunagi, ta là Uchiha Itachi, đây là đệ đệ ta Uchiha Sasuke." Itachi vô vô Sasuke bà bay, "Các ngươi xem ra đều không khác mấy lớn a, có lẽ về sau lên học được tại trung lớp cấp." Ino ánh mắt nháy mắt phát sáng lên, mừng rỡ thốt ra, "Kia thật là quá là được." Cùng lúc đó, nàng vẫn không quên kéo một cái khuê mật, không để lại dấu vết kéo Sakuza tay. Sau đó Sakuza hít sâu một hơi, lấy dũng khí nhìn về phía Sasuke, "Cái kia, Sasuke-kun, ngươi thuật bắn cung rất lợi hại." Sasuke nghe nói như thế, trên mặt thoáng qua một tia không được tự nhiên thần sắc, quay mặt qua chỗ khác, "Còn chưa đủ, ta bại bởi Hiyuga Kizunagi." Cứ việc Sasuke thái độ vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng Sakuza lại bởi vì hắn đáp lại mà cảm thấy trong lòng ngọt ngọt. Hiyuga Kizunagi thoáng nhìn Sakuza bộ kia mừng thầm biểu lộ, cơ hồ có thể đoán được trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, bất động thanh sắc lui lại nửa bước. Quả nhiên, cái tuổi này Sakuza, tình thương này quả thực cùng những cái kia tin tưởng nữ thần không có kéo đen ta chính là thích ta ra hỏa không có sai biệt, cũng khó trách có thể tại đội 7 thời điểm nói ra câu tiêu kinh điển danh ngôn. "May mắn, nàng không coi trọng ta, sợ hãi." Kizunagi lập tức nói sang chuyện khác, "Itachi tiền bối, bây giờ có thể thỉnh giáo ảnh phân thân thuật sao?" Uchiha Itachi có chút gật đầu, "Ảnh phân thân thuật chỉ cần kết nhóm ấn, thuật chỗ khó ở chỗ phân phối trả cờ dạ. Mỗi đa phần ra một cái ảnh phân thân, liền cần đem trả cờ dạ chia đều ra ngoài. Xem như Hiyuga nhất tộc, trả cờ dạ tinh chuẩn điều khiển đối với ngươi nên không khó, chỉ cần phải luyện tập nhiều hơn là được, ta hiện tại làm mẫu một cái. Cái kia đa trọng ảnh phân thân đâu?" Kizunagi có chút hiếu kỳ truy vấn, "Đã phổ thông ảnh phân thân thuật cũng có thể sáng tạo ra số nhiều phân thân, vậy tại sao còn muốn đơn độc tồn tại một cái đa trọng ảnh phân thân chi thuật?" Uchiha Itachi giải thích nói, "Ảnh phân thân thuật là trước chia đều trả cờ dạ, lại sáng tạo thực thể phân thân, mà đa trọng ảnh phân thân chi thuật thì là tránh khỏi chia đều trả cờ dạ quá trình. Nếu như thuật giả trả cờ dạ chỉ đủ phân ra 3 cái ảnh phân thân, như vậy tại sáng tạo cái thứ 4 ảnh phân thân lúc liền biết thất bại. Nhưng đa trọng ảnh phân thân giải trừ cái này hạn chế, phân thân số lượng chỉ tùy tâm ý, một khi vượt qua thuật giả phạm vi chịu đựng, biết dẫn đến trả cờ dạ khô kiệt thậm chí là tiêu hao. Bởi vậy, thuật này bị liệt là cấm thuật."